Chương 923 hỗn độn vòng xoáy sinh tử đánh cờ, trong tuyệt cảnh lựa chọn cùng hy vọng. Chương 923 hỗn độn vòng xoáy sinh tử đánh cờ, trong tuyệt cảnh lựa chọn cùng hy vọng. Lăng Vũ bọn người mới từ thần bí pháo đài cái kia làm cho người dùng mình trong khảo nghiệm mạo hiểm thoát thân, còn chưa kịp cảm thụ sống sót sau tai nạn vui sướng, liền bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng cường đại bỗng nhiên quấn vào một cái cự đại lại kinh khủng hỗn độn trong vòng xoáy. Bốn phía năng lượng như là cuồng bạo cự thú, tùy ý gào thét, điên cuồng phun trào. Lăng Vũ tóc bị thổi làm như là đầy rối, hắn cái kia nguyên bản gương mặt kiên nghị giờ phút này cũng bị sợ hãi cùng kinh ngạc sợ chiếm cứ. Ta đi, đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ chơi? Lăng Vũ kéo cuống họng lớn tiếng gầm rú lấy, thanh âm lại tại vòng xoáy tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc kia bên trong bị trong nháy mắt bao phủ. Tô Dao chăm chú bắt lấy Lăng Vũ cánh tay, nàng cái kia mảnh mai thân thể tại trong cuồng phong run rẩy kịch liệt, phảng phất một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi rơi lá cây. Nước mắt tại nàng gương mặt xinh đẹp kia bên trên tùy ý chảy xuôi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Lăng Vũ, chúng ta là không phải thật sự sắp xong rồi. Ta không muốn chết a. Tô Dao nước nở nói ra, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không thành câu. Lăng Vũ cắn chặt hàm răng, hai mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt lộ ra một cố quyết tuyệt. Đừng sợ, Tô Dao. Cho dù chết, ta cũng sẽ che chở ngươi. Lăng Vũ lớn tiếng đáp lại nói, thanh âm của hắn mặc dù kiên định, nhưng cũng khó nén sợ hãi của nội tâm. Mạc Phong thì ra sức vũ động trong tay cái kia nặng nề cự phủ, ý đồ bổ ra cái này hỗn độn trói buộc. Trán của hắn nổi gân xanh, như là từng đầu đốn lượn con run, mồ hôi như mưa vẩy xuống. Mãi mãi, lão tử cũng không tin không xông ra được cái chỗ chết tiệt này. Mạc Phong giống giận, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Từ Yên nhắm chặt hai mắt, hai tay nhanh chóng kết lấy phức tạp phát ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lông mày của nàng quá chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mọi người chịu đựng, nhất định có biện pháp. Từ Yên la lớn, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Theo vòng xoáy không ngừng ra tốc xoay tròn, áp lực càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem mọi người thân thể sinh sinh nghiền nát. Đám người hô hấp trở nên dị thường khó khăn, mỗi một chiếc không khí đều giống như nặng nề khối chỉ. Lăng Vũ cảm giác được thân thể của mình phảng phất muốn bị lực lượng kinh khủng này xé rách thành mảnh vỡ, mỗi một tấc da thịt đều truyền đến toàn tâm đau nhức kịch liệt. À, hắn nhịn không được phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia phảng phất là từ sâu trong linh hồn tán phát ra. Tô Dao nước mắt như hồng thủy vỡ đê tràn mi mà ra, thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là đang cầu thần. Lăng Vũ, ta thật đau quá, ta không chịu nổi Mạc Phong thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra gian nan như vậy. Cái này đáng chết vòng xoáy, lao tử liều mạng với ngươi. Mạc Phong thanh âm đã trở nên khàn giọng, nhưng trong đó không cam lòng cùng phẫn nộ lại càng mãnh liệt. Mọi người ở đây cơ hồ muốn lâm vào tuyệt vọng vực sâu lúc, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện trong vòng xoáy một tia ba động kỳ dị. Cái kia ba động như là trong hắc ám một tia ánh dạng đồng, mặc dù yếu ớt, lại cho bọn hắn một tia hy vọng. Chờ chút, mọi người nhìn nơi đó. Lăng Vũ liều mạng chỉ vào một chỗ hô, trong thanh âm mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia hỗn độn chỗ sâu, tựa hồ có một đạo như ẩn như hiện hào quang nhỏ yếu. Chẳng lẽ đó là đường ra? Từ Yên nghi ngờ nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng không xác định. Quản hắn có phải hay không, đụng một cái. Mạc Phong nói, liền liều lĩnh hướng phía quang mang kia chỗ phóng đi. Lăng Vũ chăm chú lôi kéo Tô Dao, theo sát tại Mạc Phong sau lưng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp tiếp cận quang mang kia lúc, một cỗ cường đại đến làm người tuyệt vọng lực cản lại như là một bức vô hình cự tường, đem bọn hắn hung hăng gãy trở về. À, đám người cùng kêu lên kêu thảm, thân thể như là như diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài. Lăng Vũ ngã rầm trên mặt đất, hắn dây rủa lấy đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Không được, chúng ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Lăng Vũ lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Tô Dao cắn môi, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Lăng Vũ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta thật rất sợ hãi đúng lúc này, trong vòng xoáy đột nhiên chuyển tới một thần bí mà thanh âm âm trầm. Muốn rời khỏi nơi này, các ngươi nhất định phải làm ra hy sinh mọi người đều là giật mình, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Cái gì hy sinh? Ngươi đến cùng là ai? Có loại đi ra nói chuyện. Lăng Vũ quát lớn, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, mang theo một tia trêu tức cùng lạnh nhạt. Chỉ có một người có thể còn sống rời đi, chính các ngươi quyết định đi. Đám người lâm vào như chết trầm mặc, bầu không khí trở nên không gì sánh được nặng nề. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy rủa. Mạc Phong nhìn một chút Lăng Vũ, lại nhìn một chút Tô Dao cùng Từ Yên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Lao tử dù sao mệnh điện, liền để ta lưu lại. Mạc Phong cắn răng nói ra, trên mặt lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Không được, Mạc Phong đại ca, không có khả năng là ngươi. Tô Dao vội vàng nói, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Từ Yên cũng lắc đầu, ánh mắt kiên định. Như vậy sao được, chúng ta không có khả năng bước xuống bất cứ người nào. Nhất định còn có những biện pháp khác. Lăng Vũ hít sâu một hơi, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, ý đồ tìm kiếm một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Mọi người đừng cãi cọ, để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Mọi người ở đây rằng có không xong thời điểm, Lăng Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái to gan suy nghĩ. Chương 924 Nguyễn Cảnh Lạc Đường, ở làn danh sinh tử phá cục chi chiến. Chương 924 Nguyễn Cảnh Lạc Đường, ở làn danh sinh tử phá cục chi chiến. Lăng Vũ bọn người mới từ hỗn độn vòng xoáy cái kia làm cho người dùng mình trong khốn cảnh tránh ra, còn chưa kịp thở một ngụm, liền bị một cỗ thần bí khó lường lại vô cùng cường đại lực lượng đống nhiên cuốn vào một cái tựa như ảo mộng thần bí trong huyễn cảnh. Vừa mới bước vào huyễn cảnh này, cảnh tượng chung quanh liền như là một bức rực rỡ màu sắc nhưng lại tràn ngập quỷ dị bức tranh. Các loại quang mang đan vào một chỗ, như mộng như ảo, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái không chân thực thế giới. Lăng Vũ mở to hai mắt nhìn, cảnh giác đánh ra bốn phía, trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang cùng khẩn trương. Đầu đen do uống, đây rốt cuộc là địa phương nào a? Cảm giác giống tiến vào một cái muôn nghìn việc hệ trọng bên trong. Lăng Vũ chau mày, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm. Tô Dao chăm chú giúp vào Lăng Vũ bên cạnh, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, thân thể ngăn không được run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lăng Vũ, ta thật rất sợ hãi, nơi này cảm giác căm trầm, giống như có vô số ánh mắt đang ngó chừng chúng ta. Tô Dao âm thanh run rẩy nói, hai tay nắm chặt Lăng Vũ góc áo. Lăng Vũ nhẹ nhàng vỗ Tô Dao bả vai, an ủi, đừng sợ, Tô Dao, có ta ở đây, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng sẽ hộ ngươi. Chu toàn ánh mắt của hắn kiên định mà ôn nhu, cho Tô Dao một tia an ủi. Mạc Phong nắm thanh kia nặng nề cự phủ, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới. Hắn giống to, quản hắn đây là nơi quái quỷ gì, tới một cái lao tử chặt một cái, đến hai cái lao tử chặt một đôi, cái kia phóng khoáng khí thế, phản phất có thể đem hết thể ngăn cản tại trước mặt địch nhân đều nghiền nát. Từ Yên thì nhắm mắt lại, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nàng trên khuôn mặt đẹp đẽ kia mang theo một tia ngưng trọng, tựa hồ đang dụng tâm cảm giác cái này thần bí trong huyễn cảnh khí tức. Mọi người coi chừng, nơi này khí tức mười phần quỷ dị, nói không chừng ẩn giấu đi to lớn gì nguy hiểm. Từ Yên mở to mắt, trịnh trọng nhắc nhở. Đúng lúc này, xung quanh cảnh tượng đột nhiên bắt đầu vặn mèo, tựa như một bức bị vò nhũ bức tranh. Tương đạo kỳ dị phù văn trên không trung lấp lóe, tản mát ra quang mang thần bí. Cái này, đây là vật gì? Chẳng lẽ là một loại nào đó thần bí pháp thuật? Lăng Vũ kinh ngạc há to miệng, con mắt nhìn chằm chằm những phù văn kia. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một đám người khoác áo giáp nguyên ảnh binh sĩ từ trong quang mang chậm rãi đi ra. Những nguyên ảnh này binh sĩ từng cái dáng người thẳng tắp, cầm trong tay lưỡi dao, ánh mắt băng lãnh như sương, để lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi sát ý giết. Nguyên ảnh binh sĩ cùng kêu lên hò hét, thanh âm kia phảng phất đến từ cựu u vực sâu, chấn người màng nhĩ đau nhức. Lăng Vũ không sợ hãi chút nào, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cầm trong tay thần khí liền nên đón tiếp lấy. Tới đi, các ngươi bọn gia hỏa này, xem ta như thế nào đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Lăng Vũ giống to, trong thanh âm tràn đầy đấu trí. Tô Dao cũng cấp tốc thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bay ra, là Lăng Vũ gia chỉ lực lượng. Lăng Vũ, ủng hộ, nhất định phải coi chừng a. Tô Dao hô, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Mà phong cơ cự phủ như là một đầu dã thú hung mãnh, cùng những ảnh binh sĩ triển khai chiến đấu kịch liệt. Lão tử cũng không sợ các ngươi, có gan liền phóng ngựa tới. Mạc Phong lớn tiếng gầm thét, mỗi một lần huy động cự phủ đều mang hô hô tiếng gió. Từ Yên thì tại một bên linh hoạt xuyên thẳng qua, như là một cái nhẹ nhàng hồ điệp. Nàng một bên tránh né lấy công kích của địch nhân, một bên tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở. Chiến đấu càng kịch liệt, Lăng Vũ bọn người dần dần lâm vào khốn cảnh. Huyễn ảnh các binh sĩ công kích giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, để bọn hắn đáp ứng không xuể. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến muôn cái đối sách. Lăng Vũ trong lòng lo lắng, mồ hôi trên trán như mưa rơi xuống. Đúng lúc này, trong huyễn cảnh đột nhiên truyền đến một trận du dương tiếng địch. Tiếng địch kia du dương nguyện chuyển, nhưng lại mang theo một tia lực lượng thần bí. Huyễn ảnh các binh sĩ nghe được tiếng địch sau, trong nháy mắt đình chỉ công kích, chỉnh tề đứng tại chỗ, phảng phất bị làm định thân chú bình thường. Cái này, chuyện này là sao nữa? Mạc Phong thở hổn hển, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem bốn phía. Một cái thần bí thân ảnh chậm rãi từ trong quang mang đi ra. Bóng người này bị một lớp sương khói mỏng manh bao phủ, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn. Các ngươi vì sao xâm nhập nơi đây? Thân ảnh thần bí thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất từ nơi xa xôi truyền đến. Lăng Vũ đứng ra, hai tay ôm quyền, nói ra: "Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn tới nơi này, mong rằng tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi." Thân ảnh thần bí trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra: "Muốn rời đi, cần thông qua khảo nghiệm của ta. Khảo nghiệm này thật không đơn giản, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không." Chương 925 gì tuyệt cảnh, sinh tử vận tốc đại mạo hiểm. Chương 925 gì tuyệt cảnh, sinh tử vận tốc đại mạo hiểm. Lăng Vũ bọn người mới từ cái kia thần bí khó dò trong huyễn cảnh chật vật chạy ra, còn chưa tới kịp bình phục khí tức hỗn loạn, liền trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại cuốn vào một mảnh cổ lão mà âm trầm trong di tích. Khu di tích này bầu trời bị một tầng nặng nề như chỉ khói mù bao phủ, phản phất một cái to lớn hắc ám chi thủ, hung hăng đặt ở chúng nhân trong lòng, để cho người ta cảm thấy cơ hồ muốn ngạt thở. Bốn phía đứng sừng sững lấy tàn phá của đá, tựa như từng vị trầm mặc lịch sử người chứng kiến, mặc dù thân thể tàn phá, nhưng vẫn như cũ tản ra một loại trang nghiêm túc mục khí tức. Lăng Vũ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đánh giá bốn phía, trong tay nắm thật chặt món kia có thể tiến hóa thần khí, phản phất đó là hắn tại cái này không biết trong sự sợ hãi duy nhất cây cỏ cứu mạng. Địa phương quỷ quái này lộ ra cốt tà dị sức lực, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng mắc lừa. Lăng Vũ nhẹ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới, trên trán không tự giác dịn ra mồ hôi mịn. Tô Dao theo sát tại Lăng Vũ sau lưng, nàng gái kia nguyên bản trắng non gương mặt giờ phút này cũng bởi vì sợ hãi mà trở nên có chút tái nhợt, hai tay không tự giác siết chặt góc áo, âm thanh run rẩy nói, "Lăng Vũ, ta cảm giác nơi này ẩm trầm." Trong lòng hoảng sợ, giống như có vô số ánh mắt ở trong hắc ám dòm ngó chúng ta. Mạc Phong khiêng thanh kia nặng nề cự phủ, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia tùy tiện thần sắc, lớn tiếng nói, "Sợ cái gì? Có ta tại, cái gì yêu ma quỷ quái đều được ngoan ngoãn đi vòng. Ta cũng không tin cái này tà." Từ Yên thì nheo lại đôi mắt linh động kia, cẩn thận quan sát đến chúng quanh mỗi một chi tiết nhỏ, thần sắc ngưng trọng nhắc nhở, đều chớ khinh thường, di tích này tuyệt không phải phổ thông chi địa, chỉ sợ ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết cùng chí mạng bấy giờ. Đúng lúc này, một trận âm trầm gió lạnh gào thét mà qua. Trong gió tựa hồ sen lẫn như có như không quỷ dị tiếng vang, thanh âm kia phảng phất là đến từ cựu u vực sâu quán linh thú thiết, để cho người ta dùng mình. Cái gì thanh âm? Ta thế nào cảm thấy thanh âm này nghe được ta cổ sống phát lạnh. Mạc Phong khẩn trương nắm chặt trong tay cự phủ, trên cánh tay cơ bắp bởi vì dùng sức mà cao cao nổi lên. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy, từng đạo khe nước to lớn như là giữ tận miệng lớn, cấp tốc tại dưới chân bọn hắn lan tràn ra. Không tốt, cháy mau, nơi này muốn sụp. Lăng Vũ kéo cuống họng hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Mọi người nhất thời như là chim sợ cành cong, bắt đầu liều mạng bắt đầu chạy. Sau lưng vết nước như là đói khát mãnh thú, không ngừng mà tới gần, tựa như lúc nào cũng muốn đem bọn hắn thôn vệ. Ai nha mà ơi, đây là muốn đem chúng ta chôn sống ở chỗ này a? Lão Thiên gia, ngài có thể mở mắt một chút đi. Mạc Phong một bên liều mạng chạy trước, một bên hét to lấy, cái kia tráng kiện hai chân càng không ngừng giao thế lấy, tóe lên từng mảnh bụi đất. Lăng Vũ một bên chạy, vừa thỉnh thoảng quay đầu quan sát tình huống, la lớn, Tô Giao, đuổi theo, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Tô Giao cắn môi, sử xuất khí lực toàn thân, cố gắng tăng tốc cước bộ của mình, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại cái này nguy hiểm trong hoàn cảnh lộ ra như vậy yếu ớt. Từ Yên thân hình linh hoạt, như là một cái nhanh nhẹn báo săn, tại vết nước ở giữa xuyên thẳng qua nhảy vọt, vẫn không quên hô, mọi người đừng hoảng hốt, nhất định có đường ra. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy chết ở chỗ này. Liên tại bọn hắn cơ hồ lâm vào tuyệt vọng thời khắc, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện phía trước có một tòa cổ lão mà thần bí cửa đá. Cửa đá kia tản ra một loại khí tức thần bí, phản phất là thông hướng hy vọng sống sót, lại như là ẩn giấu đi càng sâu nguy hiểm. Nhanh, hướng cửa đá kia xông. Khả năng này là chúng ta duy nhất đường sống. Lăng Vũ khàn cả giọng hô, trong ánh mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Đám người nghe được Lăng Vũ la lên, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng, dùng hết khí lực toàn thân hướng phía cửa đá chạy như điên. Nhưng mà, khi bọn hắn sắp đến cửa đá lúc, một đám bóng đen từ trong cửa đá giống như thủy triều tuôn ra. Những hắc ảnh kia hình dạng quái dị, tản ra khí tức tà ác, để cho người ta không rét mà run. Thứ gì? Nhìn ta không đem các ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Mạc Phong giận dữ hét, giơ lên cự phủ liền hướng phía bóng đen vọt tới. Lăng Vũ tập trung nhìn vào, chỉ gặp những hắc ảnh kia lại là một đám bộ dáng quái vật kinh khủng, bọn chúng có mọc ra răng nanh sắc bén, có móng vuốt to lớn, trong mắt lóe ra quang mang màu đỏ như máu. Mặc kệ, giết đi qua. Chúng ta không có đường lui. Lăng Vũ cầm trong tay thần khí, xung phong đi đầu phóng tới quái vật, thần khí bên trên lóe ra quang mang thần bí. Một trận kịch liệt mà huyết tinh chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Lăng Vũ cơ thần khí, mỗi một lần công kích đều mang tiếng gió bén nhọn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Tới đi, các ngươi những quái vật này, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lăng Vũ giống to. Tô Giao cũng không cam chịu yếu thế, nàng thi triển gia tộc truyền thụ cho pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bay ra, đánh trúng những quái vật kia. Lăng Vũ, ta tới giúp ngươi. Tô Giao hô. Mạc Phong thì như là một cái cuồng bạo chiến thần, cự phủ trong tay hắn trên dưới tung bay, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận cuồng phong. Ha ha, để cho các ngươi nếm thử ta lợi hại. Mạc Phong lớn tiếng cười. Từ Yên thì lợi dụng chính mình linh hoạt thân pháp, tại quái vật trong đám xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy quái vật nhược điểm, thỉnh thoảng phát động một kích chí mạng. Thử, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể làm có ta. Từ Yên khẽ kêu một tiếng. Chiến đấu càng kịch liệt, Lăng Vũ bọn người dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng bọn hắn y nguyên cắn răng kiên trì lấy, bởi vì bọn hắn biết, một khi từ bỏ, cũng chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện quái vật một cái nhược điểm chí mạng. Chương 926 di tích tuyệt cảnh, sinh tử lớn vượt quan. Chương 926 di tích tuyệt cảnh, sinh tử lớn vượt quan. Lăng Vũ bọn người ở tại cái kia tràn ngập không biết cùng di tích nguy hiểm bên trong, đã trải qua một trận cùng quái vật quyết tử đấu tranh sau, cuối cùng là thu được một lát cơ hội thở dốc. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp từ cái kia khẩn trương đến cực hạn bầu không khí bên trong tỉnh táo lại, liền phát hiện chính mình đã lâm vào một cái càng thêm quỷ quyệt thần bí lại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh. Bốn phía tràn ngập nồng hậu dày đặc mê vụ, như là một tấm to lớn màu trắng màn che, đem bọn hắn chăm chú bao khóa trong đó. Mê vụ kia không chỉ có cản trở ánh mắt, càng là phảng phất có một loại lực lượng vô hình, đè nén tâm thần của mọi người. Âm trầm gió lạnh thỉnh thoảng gào thét lên xuyên thẳng qua mà qua, phát ra tiếng vang giống như ác quỷ kêu khóc, để cho người ta lưng phát lạnh. Lăng Vũ cầm trong tay món kia tản ra thần bí quang mang thần khí, thần sắc ngưng trọng đến như là sắp lao tới chiến trường tướng quân, cặp kia nguyên bản ánh mắt sáng ngời giờ phút này hiện đầy cảnh giác, ánh mắt càng không ngừng trong mê vụ vừa đi vừa về liếc nhìn. Địa phương quỷ quái này cũng quá tà môn, tất cả mọi người đánh cho ta lên 12 vạn phần tinh thần, ngàn bạn không thể có chút nào thư giãn. Lăng Vũ thấp giọng, trong giọng nói để lộ ra khó mà che giấu khẩn trương cùng lo lắng, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống, tại cái này mở tối trong hoàn cảnh lóe ra hào quang nhỏ yếu. Tô Giao chăm chú sát bên Lăng Vũ, hai tay của nàng chăm chú níu lấy góc áo, phản phất đó là nàng tại cái này vô tận trong sự sợ hãi duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không thành câu. Lăng Vũ, ta thật rất sợ hãi, ta cảm giác chúng ta giống như rốt cuộc không đi ra ngoài được. Tô Giao thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể cũng ngăn không được run nhẹ nhẹ. Mạc Phong thì là thở hổn hển, thanh kia nặng nề cự phủ bị hắn gánh tại trên vai, phản phất là hắn chỗ dựa cuối cùng. Hắn mở to hai mắt nhìn, giống to, sợ cái gì? Có lao tử tại, liền xem như Diêm Vương ra tới, cũng phải để chúng ta ba phần. Trên mặt của hắn tràn đầy kiên quyết cùng phong khoáng, phản phất trước mắt nguy hiểm trong mắt hắn bất quá là một bữa ăn sáng. Từ Yên có chút nheo mắt lại, cái kia linh động hai con ngươi trong mê vụ cố gắng tìm kiếm lấy một tia manh mối. Lông mày của nàng nhíu chặt, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Đều đừng phớt lờ, cái này chỉ sợ chỉ là càng lớn nguy cơ khúc nhạc dạo. Từ Yên thanh âm tỉnh táo mà trầm ổn, nhưng cũng khó nén trong đó một tia lo nghĩ. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, từng đạo khe nứt to lớn như là giữ tận miệng lớn, tại dưới chân của bọn hắn cấp tốc lan tràn ra. Không tốt, đây cũng là cái gì yêu thiêu thân. Lăng Vũ hoảng sợ nói, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Đám người vội vàng nhảy vọt tránh né, trang diện trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng. Mạc Phong một bên nhảy, vừa mắng mắng liệt liệt. Ai nha, đây con mẹ nó chính là muốn đem chúng ta chôn sống không thành. Mạc Phong lớn tiếng chửi rủa lấy, trên mặt biểu lộ bởi vì phẫn nộ mà trở nên bặm mẹo. Lăng Vũ tại trong hỗn loạn này, từ đầu đến cuối nắm chắc Tô Dao tay, sợ nàng có bất kỳ sơ suất. Tô Dao, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi nhận bất kỳ thương tổn gì. Lăng Vũ la lớn, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng ý muốn bảo hộ. Tô Dao cắn môi, dùng sức nhẹ gật đầu, nước mắt tại hốc mắt của nàng bên trong đảo quanh. Ngay tại cái này hỗn loạn không chịu nổi thời khắc, trong sương mù chậm rãi đi ra một cái thần bí thân ảnh. Thân ảnh kia cao lớn mà uy nghiêm, quanh thân tản ra một loại làm cho người hít thở không thông khí tức cường đại, phản phất là từ viễn cổ đi tới ma thần. Các ngươi những này không biết sống chết kẻ xung vào, chuẩn bị tiếp nhận di tích này trùng cực thí luyện đi. Thân ảnh thần bí thanh âm như là như sấm rền tại mọi người bên tai nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Cái gì thí luyện? Ngươi đến cùng là ai? Bằng cái gì để cho chúng ta tiếp nhận ngươi thí luyện? Mạc Phong mở to hai mắt nhìn, tức giận hướng phía thân ảnh thần bí quát. Thân ảnh thần bí cũng không trả lời Mạc Phong vấn đề, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đám người phát hiện chính mình thân ở một cái cự đại trong sân đấu, bốn phía trên khán đài ngồi vô số thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh. Những thân ảnh kia lờ mờ, tản ra một loại khí tức quỷ dị. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta làm sao lại tới đây? Tô Dao hoảng sợ hét dầm lên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Lăng Vũ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Mọi người coi chừng ứng đối, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể xông qua cửa này. Lăng Vũ lớn tiếng nói, ý đồ cho mọi người động viên. Đột nhiên, trên sân thi đấu không truyền đến một trận trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm. Thí luyện bắt đầu, chỉ có còn sống thông qua người mới có thể rời đi nơi này. Thanh âm này phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, mang theo một loại không dung kháng cự uy nghiêm. Ngay sau đó, một đám hung mãnh dị thú từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều vào tới. Những dị thú kia từng cái thân hình to lớn, răng nanh sắc bén, trong ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận. Liều mạng, Lăng Vũ cầm trong tay thần khí, không chút do dự dẫn đầu xông về bầy dị thú. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu như vậy kéo ra màn che. Chương 927 sinh tử lựa chọn, thần khí bảo vệ chiến. Chương 927 sinh tử lựa chọn, thần khí bảo vệ chiến. Lăng Vũ bọn người ở tại di tích thần bí trong sân đấu, cùng đám kia hung mãnh không gì sánh được dị thú triển khai một trận kinh tâm động phách, sống còn kịch liệt bật lộn. Giờ phút này, toàn bộ sân thi đấu phảng phất hóa thành một mảnh huyết tinh tu la trận, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tanh nồng đậm hơi thở, mặt đất bị máu tươi nhuộm dần đến như là một vùng huyết hải. Lăng Vũ toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi, mỗi một tấc da thịt đều hiện đầy vết thương, nhưng mà trong tay hắn thần khí y nguyên tản ra yêu đớt lại kiên định qua mang. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra cực độ mỏi mệt, nhưng này kiên định ý chí lại giống như thiêu đốt hỏa diễm, chưa bao giờ có chút nào dập tắt. Đáng chết, những xúc sinh này làm sao như vậy khó chơi. Lăng Vũ miệng lớn thở hổn hển, giận dữ hét. Thanh âm của hắn khàn khàn mà tràn ngập phẫn nộ, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy thuận hắn gương mặt kiên nghị không ngừng chảy. Tô Dao ở một bên, nguyên bản như thác nước mái tóc giờ phút này lộn xộn không chịu nổi, trên khuôn mặt mỹ lệ dính đầy bụi đất cùng vết máu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng mỏi mệt. Nhưng nàng y nguyên cắn chặt răng, càng không ngừng thi triển gia tộc truyền thừa pháp thuật, là Lăng Vũ cung cấp lấy liên tục không ngừng trợ lực. Lăng Vũ, ủng hộ, chúng ta nhất định có thể chịu đựng được. Tô Dao âm thanh run rẩy hô, trong thanh âm của nàng mang theo một tia giọng nghẹn ngào, nhưng lại tràn đầy kiên định tín nhiệm. Mạc Phong cơ thanh kia nặng nề cự phủ, vết thương trên người giống như mạng nhện giao thoa tung hành, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ phóng khoáng địa đại âm thanh gầm rú lấy, phản phất một đầu vĩnh viễn không khuất phục manh thú. Ha ha, đến a, các ngươi những xúc sinh này, lão tử hôm nay liều mạng với các ngươi. Mạc Phong trong mắt thiêu đốt lên chiến ý điên cuồng, mỗi một lần huy động cự phủ đều mang một cỗ không màng sống chết khí thế. Từ Yên thì thân hình linh động, giống như một đạo như quỷ mị tại trong bầy dị thú xuyên thẳng qua. Nàng gái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhìn như yếu đuối, lại ẩn chứa lực lượng kinh người cùng nhanh nhẹn. Nàng xảo diệu tránh né lấy dị thú chí mạng công kích, đồng thời bén nhạy tìm kiếm lấy dị thú nhược điểm. Mọi người chịu đựng, ta phát hiện nhược điểm của bọn nó. Từ Yên la lớn, thanh âm thanh thúy mà vội vàng. Nhưng mà dị thú công kích càng mãnh liệt, như là giống như mưa to gió lớn để cho người ta khó mà thở dốc. Lăng Vũ bọn người dần dần lực bất tòng tâm, thể lực cùng linh lực đều tại kịch liệt tiêu hao. Đúng lúc này, cái kia thân ảnh thần bí lần nữa như quỷ mị xuất hiện. Quanh người hắn tản ra một loại làm cho người không rét mà run khí tức, lạnh lùng nhìn xem đám người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Các ngươi coi là dạng này liền có thể thông qua thí luyện? Quá ngây thơ rồi. Thân ảnh thần bí thanh âm băng lãnh kia tại trong sân đấu quanh quẩn, phảng phất là tới từ địa ngục tuyên án. Lăng Vũ căm tức nhìn thân ảnh thần bí, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Có gan liền nói rõ. Hắn cầm thật chặt thần khí, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thân ảnh thần bí mỉm cười, trong nụ cười kia lộ ra một cỗ để cho người ta dùng mình hắn ý, nói ra, cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là từ bỏ thần khí, hoặc là chết ở chỗ này. Lăng Vũ nghe nói như thế, không chút do dự cầm thật chặt thần khí, giận dữ hét, mơ tưởng, thần khí là của ta chết cũng sẽ không từ bỏ. Nó là ta quật khởi hy vọng, là ta thủ hộ đại lục lực lượng. Thanh âm của hắn kiên định mà quyết tuyệt, phảng phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo quyết tâm của hắn. Thân ảnh thần bí sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nói ra, vậy các ngươi liền đợi đến bị dị thú xé nát đi. Nói đi, thân ảnh thần bí trong nháy mắt biến mất, mà các dị thú phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, công kích trở nên càng thêm điên cuồng cùng hung mãnh. Lăng Vũ bọn người lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn lưng tựa lưng, lẫn nhau dựa vào, tạo thành một cái chặt chẽ vòng phòng ngự. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Thần khí tại, hy vọng ngay tại. Lăng Vũ lớn tiếng nói, thanh âm của hắn tại cái này máu tanh trên chiến trường lộ ra đặc biệt vang dội. Đối với, liều mạng. Cho dù chết, cũng muốn đã chết có tôn nghiêm. Mạc Phong đi theo la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tuyệt. Tô Giao trong mắt lóe ra lệ quang, nhưng nàng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nói ra, Lăng Vũ, chúng ta cùng một chỗ, không rời không bỏ. Tử Yên cũng cắn môi nói ra, mọi người ủng hộ, chúng ta nhất định có thể tìm tới được ra. Liên tại bọn hắn cơ hồ lâm vào lúc tuyệt vọng, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện bầy dị thú trong công kích một chút kẽ hở. Cùng ta xông. Lăng Vũ hô to một tiếng, dẫn đầu hướng phía cái kia sơ hở vào tới. Đám người đi sát đằng sau, lần nữa cùng dị thú triển khai quyết tử đấu tranh. Chương 928 trong tuyệt cảnh phá cục chi quang, chương 928 trong tuyệt cảnh phá cục chi quang, Lăng Vũ bọn người ở tại di tích thần bí sinh tử trong thí luyện, đã lâm vào cực độ khốn cảnh. Thân thể của bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, phản phất bị bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng thôn vệ. Sân thi đấu mặt đất đã sớm bị máu tươi nhiễm đến pha tạp không chịu nổi, cái kia gây mũi mùi huyết tinh tràn ngập ở trong không khí, làm cho người gần như ngạt thở. Lăng Vũ nắm thật chặt trong tay thần khí, cánh tay bởi vì quá độ dùng sức mà khẽ run. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu mê mang cùng không cam lòng, tấm kia nguyên bản gương mặt kiên nghị giờ phút này cũng biết đầy mỏi mệt cùng tang thương. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn chết tang nơi này? Ta không cam tâm, ta còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Lăng Vũ tự mình lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, gần xanh trên trán bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà chuẩn bị bạo khởi. Tô Giao thở gấp thở phì phò, nguyên bản thanh lệ khuôn mặt giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Nàng dựa vào tại Lăng Vũ bên cạnh, ánh mắt lại như cũ kiên định như sắt, phản phất tại cái này trong bóng tối vô tận tiêu đốt lên hy vọng cuối cùng chi hỏa. Lăng Vũ, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, liền nhất định còn có hy vọng. Chúng ta cùng nhau đi tới, đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, lần này cũng nhất định có thể chịu nổi. Tô Giao thanh âm mặc dù suy yếu đến như làn nến tàn trong gió, nhưng trong đó ẩn chứa kiên định tín niệm lại phản phất có thể xuyên thấu cái này nặng nề hắc ám. Mạc Phong thở hổn hển, cái kia nặng nề tiếng hít thở tại cái này yên tĩnh trong không gian lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trong tay hắn cự phủ giờ phút này phảng phất có nặng ngàn cân, mỗi một lần nâng lên đều cần dùng hết khí lực toàn thân. Mồ hôi như là nước mưa giống như từ trán của hắn trượt xuống, rơi xuống nước tại tràn đầy vết máu trên mặt đất. Mãi mãi, lao tử liều mạng với bọn hắn, cho dù chết, cũng muốn đã chết oanh oanh liệt liệt. Mạc Phong giống giận, thanh âm kia phảng phất muốn xông phá cái này kiểm chế không gian, hắn cái kia tràn ngập lửa giận hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt trở ngại đều đốt cháy hầu như không còn. Từ điên ánh mắt lấp lóe, thân hình của nàng giống như quỷ mị, ở trước mặt mọi người nhanh chóng di động tới. Sắc mặt của nàng ngưng trọng, trong mày, phản phất tại tự hỏi ứng đối khốn cảnh trước mắt đối sách. Mọi người đừng xúc động, cứ như vậy liều không phải biện pháp. Chúng ta nhất định phải tỉnh táo lại, tìm kiếm phá cục mấu chốt. Từ điên la lớn, trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng lo nghĩ. Đúng lúc này, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản mãnh liệt bầy dị thú trong nháy mắt như là bị làm định thân chú bình thường, đứng im bất động. Một đạo thần bí mà hào quang chói sáng từ sân thi đấu đỉnh chót phóng xuống đến, như là tảng sáng ánh dạng đông, chiếu sáng mảnh hắc ám này không gian. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thần bí thân ảnh tại trong quang mang chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia cao lớn mà uy nghiêm, quanh thân tản ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự khí tức cường đại. Đây cũng là thần thánh phương nào? Là địch hay bạn? Lăng Vũ cho mày, trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Tay của hắn không tự giác nắm chặt thần khí, thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thân ảnh thần bí phát ra một trận trầm thấp tiếng cười kia phảng phất đến từ viễn cổ vực sâu, mang theo vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Các ngươi những tiểu gia hỏa này cũng là ương ngạnh. Bất quá, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, thân ảnh thần bí nói ra, thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại áp lực vô hình, để đám người cảm thấy hô hấp khó khăn. Lăng Vũ bước về phía trước một bước, không sợ hai chút nào nhìn thẳng thân ảnh thần bí, lớn tiếng nói, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Có thủ đoạn gì xử hết ra, chúng ta không sợ. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Thân ảnh thần bí nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Lăng Vũ bọn người bao phủ. Lực lượng kia như là mãnh liệt sóng cả, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Muốn sống sót, liền phải thông qua khảo nghiệm của ta. Đây là các ngươi đường ra duy nhất. Thân ảnh thần bí thanh âm tràn đầy uy nghiêm không thể kháng cự, phản phất là đến từ thượng thương thẩm phán. Lăng Vũ bọn người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Nhưng ở trong tuyệt cảnh này, bọn hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Thân ảnh thần bí hai tay vũ động, từng đạo phù văn thần bí trên không trung lấp lóe, như là sáng chói tinh thần. Một cái cự đại truyền tống trận ở dưới chân mọi người chậm rãi hiện hiện, trong trận kia quang mang lấp lóe không yên, phản phất thông hướng không biết vực sâu. Tiến vào nơi này, sinh tử do mệnh. Thân ảnh thần bí lạnh lùng nói, sau đó thân ảnh dần dần biến mất tại trong quang mang. Lăng Vũ hít sâu một hơi, dẫn đầu bước vào truyền tống trận. Thân ảnh của hắn tại trong quang mang lộ ra kiên định mà quyết tuyệt. Các huynh đệ, sợ cái gì? Cùng lắm thì chính là vừa chết, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Lăng Vũ la lớn, thanh âm tại trống trải trong không gian quen quẩn. Tô Giao mấy người cũng theo sát phía sau, trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Theo quang mang lóe lên, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa, phát hiện chính mình thân ở một cái hắc ám trong huyệt động. Bốn phía tràn ngập khí tức quỷ dị, khí tức kia phảng phất có thể thẩm thấu đến linh hồn của con người chỗ sâu. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cảm giác âm trầm, không có đồ vật kinh khủng gì đi. Mạc Phong cảnh giác đánh giá bốn phía, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Trong huyệt động thỉnh thoảng truyền đến trận trận kỳ quái tiếng vang kia phảng phất là tới từ địa ngục kêu gọi, để cho người ta dùng mình. Mọi người coi chừng, nơi này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Từ Yên nhẹ nhàng nói ra, thân hình của nàng giống như quỷ mị, ở trong hắc ám linh hoạt di động tới, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Lăng Vũ cầm trong tay thần khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò. Tiếng tim đập của hắn tại cái này yên tĩnh trong huyệt động lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đột nhiên, một cái quái vật to lớn từ trong bóng tối nào đi ra. Quái vật kia thân hình khổng lồ, giống như một ngọn núi nhỏ. Cặp mắt của nó lóe ra quang mang màu đỏ như máu, trong miệng phun ra một cỗ xương mù màu đen. Coi chừng! Lăng Vũ la lớn, đồng thời giơ lên thần khí, chuẩn bị nên đón quái vật công kích. Đám người nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, cùng quái vật triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử vật lộn. Chương 929 Hỗn Độn Vực Sâu Tuyệt Địa Lịch Tập. Chương 929 Hỗn Độn Vực Sâu Tuyệt Địa Lịch Tập. Lăng Vũ bọn người ở tại thần bí truyền tống trận tác dụng dưới, trong nháy mắt bị cuốn vào một cái phạm vật có thể thôn vệ hết thể hỗn độn vực sâu. Bốn phía là đậm đặc đến giống như là mực nước hắc ám, bóng tối vô tận tựa hồ có ý thức của mình, không ngừng mà đè xuống bọn hắn không gian sinh tồn. Lăng Vũ nắm thật chặt thần khí, trên trán nổi gân xanh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng quyết tuyệt. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Cảm giác tựa như tiến vào ác ma trong miệng. Lăng Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, mồ hôi thuận gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ vào cái này trong bóng tối vô biên. Tô Dao sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc, mảnh mai thân thể càng không ngừng run rẩy, nàng chăm chú bắt lấy Lăng Vũ góc áo, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Lăng Vũ, ta rất sợ hãi, chúng ta là không phải rốt cuộc không ra được." Ô ô ô, Mạc Phong Cơ thanh kia nặng nề cự phủ, thở hổn hển, con mắt trừng đến như là chuông đồng bình thường. "Sợ cái bóng? Lão tử cũng không tin cái này tà, chúng ta nhất định có thể tìm tới đường ra." Mạc Phong giống to, phản phất dạng này có thể cho chính mình cùng các đồng bạn tăng thêm lòng dũng cảm. Từ Yên thì lộ ra tương đối tỉnh táo một chút, nàng chau mày, ánh mắt nhanh chóng quét mắt bốn phía, ý đồ tìm kiếm một tia manh mối. "Mọi người trước đừng hoảng hốt, tỉnh táo lại, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp." Từ Yên nói ra. Đúng lúc này, một trận âm trầm gió lạnh gào thét mà qua, trong gió tựa hồ sen lẫn tiếng cười quỷ dị, tiếng cười kia phảng phất đến từ cựu u vực sâu, để cho người ta dùng mình. "Hi hi ha ha, các ngươi coi là có thể chạy thoát được sao? Nơi này là tử vong kết cục, là tuyệt vọng vực sâu." Trong lòng mọi người giật mình, Lăng Vũ quát lớn, "Ai đang trang thần dở trò? Có loại đi ra cho ta, đừng giấu đầu lộ đuôi." Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có cái kia trận trận làm cho người dùng mình tiếng cười ở trong hắc ám quanh quẩn, phảng phất có vô số cái u linh đang cười nhạo bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Trung quanh hắc ám bắt đầu phun trào đứng lên, giống như là có sinh mệnh, phảng phất muốn đem bọn hắn triệt để thôn vệ. Cùng lúc đó, vô số song tản ra u quang con mắt ở trong hắc ám hiện hiện, để cho người ta không rét mà run. "Không tốt, mọi người coi chừng." Lăng Vũ la lớn, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương cùng lo nghĩ. Đột nhiên, từng cái to lớn xúc tu màu đen từ trong bóng tối đưa ra ngoài, trên xúc tu kia hiện đầy làm cho người buồn nôn chất nhầy, hướng phía đám người của tới. "Đáng chết!" Lăng Vũ huy động thần khí, ra sức bổ về phía xúc tu, thần khí cùng xúc tu va chạm, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Tô Dao dọa đến hét dầm lên, "A, cứu mạng a." Mạc Phong thì giống một đầu tức giận sư tử, điên cuồng chém xúc tu, trong miệng còn không ngừng mắng lấy, "Lão tử liều mạng với các ngươi, để cho các ngươi nếm thử lão tử lợi hại." Từ Yên thân hình linh hoạt tránh né lấy xúc tu công kích, đồng thời tỉnh táo quan sát đến xúc tu động tác, tìm kiếm lấy nhược điểm của bọn nó. "Ta phát hiện, công kích bọn chúng gốc, nơi đó là nhược điểm của bọn nó." Từ Yên la lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng phía xúc tu gốc phát động công kích. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, linh lực bốn phía, cùng trong hắc ám xúc tu triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, xúc tu tạm thời rút lui. Nhưng trong hắc ám lại truyền đến tiếng bước chân nặng nề, mỗi một bước đều phảng phất có thể chấn vỡ cái này hỗn độn vực sâu không gian, một cỗ cường đại mà khí tức tà ác đập vào mặt. Đây rốt cuộc là thứ gì? Cảm giác so vừa rồi xúc tu còn muốn đáng sợ. Lăng Vũ thở hổn hển, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một cái cự đại thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia cao tới mấy chục trượng, giống như một ngọn núi, trên thân tản ra uy áp kinh khủng. "Má ơi, đó là cái quái vật gì?" Mạc Phong nhịn không được hoảng sợ nói. Lăng Vũ cố nén sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói, "Quản hắn là cái gì, chúng ta cũng không thể lùi bước." Tô Dao cắn chặt môi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Lăng Vũ, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu." Từ Yên mắt sáng như đuốc, mọi người coi chừng ứng đối, tìm kiếm nó sơ hở. Quái vật mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đem không gian chung quanh bao phủ. "Không tốt, mau tránh ra." Lăng Vũ la lớn. Đám người nhao nhao thi triển thân pháp, tránh né lấy hỏa diễm công kích. Nhưng hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nướng đến bọn hắn làn da đau nhức. "Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích." Lăng Vũ nói ra. Mạc Phong Cơ cự phủ, vậy liền cùng nó liều mạng. Bọn hắn hướng về quái vật mà tới, một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt sắp triển khai. Chương 930 vực sâu tuyệt cảnh chi nghịch tập truyền kỳ. Chương 930 vực sâu tuyệt cảnh chi nghịch tập truyền kỳ. Lăng Vũ bọn người bị vây ở hỗn độn trong vực sâu, bốn phía cái kiếp như mực đậm đặc hắc ám phảng phất là có sinh mệnh cự thú, thời khắc chuẩn bị đem bọn hắn thôn vệ. Lăng Vũ nắm thật chặt thần khí, ánh mắt kiên định nhưng lại khó nén lo nghĩ, mồ hôi trên trán như đậu giống như lăn xuống, hô hấp của hắn gấp rút mà nặng nề. Địa phương đang chết này, đến cùng như thế nào mới có thể ra đi? "Ông trời a, ngươi là muốn đùa chơi chết chúng ta sao?" Lăng Vũ cắn răng, tức giận quát. Tô Dao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mảnh mai thân thể càng không ngừng run rẩy, nàng trong đôi mắt mỹ lệ kia tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, nắm chặt Lăng Vũ ống tay áo, phảng phất đó là nàng tại thế giới hắc ám này bên trong duy nhất cây cỏ cứu mạng. "Lăng Vũ, ta thật rất sợ hãi, ta không muốn chết ở chỗ này." Ô ô ô, Tô Dao mang theo tiếng khóc nức nở, âm thanh run rẩy đến lợi hại. Mạc Phong Cơ cự phủ, hai mắt trợn lên, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, hắn cánh tay tráng kiện kia thượng thanh gân bạo khởi. Sợ cái gì? Cùng lắm thì cùng cái chỗ chết tiệt này liều mạng. Lão tử cũng không tin tà, còn có thể bị địa phương quỷ quái này vây khốn. Mạc Phong lớn tiếng giống giận, thanh âm tại trong hắc ám này quen quần. Tử Yên chau mày, ánh mắt nhanh chóng tại bốn phía liếc nhìn, ý đồ tìm kiếm một tia sinh cơ, sắc mặt của nàng nghiêm trọng, bờ môi nết. Mọi người bình tĩnh một chút, khẳng định có biện pháp. Chúng ta không có khả năng tự loạn trận cước, được thật tốt ngẫm lại đường ra. Tử Yên thanh âm mặc dù trấn định, nhưng cũng khó nén trong đó khẩn trương. Đúng lúc này, trong hắc ám đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia giống như sấm rền cuộn cuộn, tràn đầy phẫn nộ cùng uy hiếp, chấn động đến đám người lỗ tai ông tắc hưởng. Là ai quấy rầy ta thanh ngộng? Lăng Vũ bọn người trong lòng giật mình, thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Lăng Vũ hít sâu một hơi, cố giả bộ trấn định, la lớn, chẳng cần biết ngươi là ai, mau thả chúng ta ra ngoài. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Theo thanh âm truyền đến, một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông khí tức đập vào mặt, ép tới đám người cơ hồ không thở nổi. Cỗ khí tức này phảng phất đến từ viễn cổ ác ma, tràn đầy tà ác cùng cảm giác các bách. Thử, muốn đi ra ngoài, không dễ dàng như vậy. Các ngươi những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, xông vào lãnh địa của ta, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Trong hắc ám, một cái cự đại thân ảnh dần dần hiện hiện. Chỉ gặp thân ảnh kia cao tới mấy chục trượng, giống như một ngọn núi đứng vững ở trước mặt mọi người. Thân thể của nó khổng lồ mà bá mẹo, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Quanh thân lóe ra quỷ dị quang mang, để cho người ta không rét mà run. Tô Giao dọa đến hét dầm lên, thanh âm bén nhọn chói tai. Cái này, đây là quái vật gì? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy đồ vật? Mạc Phong nuốt một ngụm nước bọt, hai chân run nhẹ nhẹ, nhưng ý nguyên lớn ngực, cơ cự phủ. Quản hắn là cái gì, lão tử không sợ. Có gan liền phóng ngựa tới. Lăng Vũ nhìn chằm chằm quái vật kia, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, trong lòng âm thầm thề, cho dù chết, cũng muốn bảo vệ tốt đồng bạn bên cạnh. Đã như vậy, vậy liền liều mạng. Mọi người cùng ta cùng tiến lên. Nói, Lăng Vũ dẫn đầu xuống tới, thần khí tách ra hào quang chói sáng, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phóng tới quái vật. Mạc Phong cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng hô to, lão tử liều mạng với ngươi, cơ cự phủ theo sát phía sau, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Từ Yên thì thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, ở trong hắc ám xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy quái vật mục điểm. Quái vật phát ra rít lên một tiếng, rồi ra móng vuốt to lớn hướng đám người đánh tới. Móng vuốt kia giống như ngọn núi to lớn đè xuống, mang theo tiếng gió gào thét. Coi chừng! Lăng Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Đám người nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, cùng quái vật triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử vật lộn. Trong không gian linh lực khuấy động, quang mang lấp lóe, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên một trận năng lượng ba động cường đại. Ai nha, gia hỏa này quá mạnh. Lao tử tay đều nhanh tê. Mạc Phong một bên thở hổn hển, vừa mắng. Lăng Vũ cắn chặt răng, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn. Đừng nói nhảm, tiếp tục công kích. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể chiến thắng nó. Tô Giao ở một bên, không ngừng mà vì mọi người thi triển phép thuật phụ trợ. Mặc dù trong nội tâm nàng sợ hãi, nhưng y nguyên cố gắng kiên trì, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ủng hộ a, mọi người, ta sẽ vì các ngươi cung cấp ủng hộ." Mọi người ở đây dần dần lực bất tòng tâm thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện quái vật phần bụng có một chỗ quang mang lấp lóe, quang mang kia lúc sáng lúc tối, phản phất tại hướng hắn truyền lại một loại nào đó tin tức. Khả năng này là nhược điểm của nó. Mọi người tập trung công kích nơi đó. Lăng Vũ hô lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao đem công kích tập trung hướng bộ bị kia. Các loại pháp thuật, vũ khí quang mang như là như lưu tinh hướng phía quái vật phần bụng bay đi. Quái vật phát giác được đám người ý đồ, liều mạng phòng thủ. Nó cơ móng vuốt, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, ý đồ ngăn cản đám người công kích. Các ngươi những sâu kiến này, đừng vọng tưởng tổn thương ta, quái vật giận dữ hét. Mọi người thêm chút sức. Thành bại ở đây nhất cử. Lang Vũ hô. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, quái vật rốt cục tại mọi người hợp lực công kích đến, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống. Nhưng mà, không đợi đám người buông lỏng một hơi, chung quanh hắc ám lần nữa phun trào đứng lên, phản phất ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ. Một trận tiếng cười âm trầm ở trong hắc ám vang lên. Ha 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 ha, các ngươi coi là dạng này liền kết thúc rồi hả? Quá ngây thơ rồi. Lăng Vũ bọn người trong lòng cảm giác nặng nề, vừa mới buông lòng thần kinh lần nữa căng cứng. Đến cùng còn có cái gì chờ lấy chúng ta? Mạc Phong thở hổn hển hỏi. Từ Yên cao mày, tự hỏi đối sách. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng không thể lùi bước. Lăng Vũ nói ra. Đúng lúc này, trong hắc ám xuất hiện vô số song con mắt màu đỏ, lóe ra quỷ dị quang mang. Cái này, đây cũng là thứ quỷ gì? Tô Giao hoảng sợ nói ra. Lăng Vũ hít sâu một hơi, nắm chặt thần khí, chuẩn bị chiến đấu. Một trận càng thêm gian nan chiến đấu sắp triển khai. Chương 931 tuyệt cảnh nghịch tập, thần khí bạo động, rung động thiên địa. Chương 931 tuyệt cảnh nghịch tập, thần khí bạo động, rung động thiên địa. Lăng Vũ lẻ loi trơ trọi đứng tại đó, tựa như có thể thôn phệ hết thể trốn hỗn độn trung ương, bốn bề xương mù tràn ngập như đậm đặc mực nước, phảng phất muốn đem hắn thân thể thậm chí linh hồn đều triệt để nuốt hết. Hắn cau mày, trong hai con ngươi thiêu đốt lên kiên quyết cùng kiên nghị hỏa diễm, trong tay nắm thật chặt cái kia có thể tiến hóa thần khí, phảng phất đó là hắn tại cái này hắc ám vô tận trong vực sâu duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Cái này đáng chết địa phương quỷ quái, đến cùng như thế nào mới có thể ra ngoài? Lăng Vũ cắn răng nghiến lợi quát, trên trán gân xanh nổi lên, trên mặt viết đầy bực bội cùng tức giận. Tô Giao nhút nhát đứng tại bên cạnh hắn, nguyên bản khuôn mặt thanh lệ giờ phút này bị sợ hãi cùng sầu lo sợ chiếm cứ, âm thanh run rẩy đến như là trong gió lá rụng. Lăng Vũ, ta thật sợ sệt, trong lòng một chút đấy đều không có. Lăng Vũ đông nhiên quay đầu, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ôn nhu, hắn đưa tay nhẹ nhàng vô vô Tô Giao bà vai, an ủi, đừng sợ, Giao Giao, chỉ cần có ta ở đây, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng có thể xông ra một con đường sống. Đúng lúc này, Mạc Phong cái kia thất kinh giọng nói lớn tại trong hỗn độn này nổ vang, ai nha má ơi, không tốt rồi, địch nhân như châu chấu một dạng càng ngày càng nhiều rồi. Theo hắn la lên, chỉ gặp một đám bóng đen như ưu linh từ bốn phương tám hướng cấp tốc tới gần, cái kia âm trầm khí tức kinh khủng phảng phất tới từ địa ngục vực sâu, để cho người ta lưng phát lạnh, lông tơ đứng thẳng. Lăng Vũ trợn mắt tròn xoe, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, kéo cuống họng quát lớn, các ngươi bọn này không biết sống chết hỗn đản, đến cùng muốn làm gì? Một cái chói hai lại thanh âm phách lối từ trong bóng tối truyền đến, tiểu tử, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra thần khí, có lẽ còn có thể tha các ngươi mấy đầu tiện mệnh. Nếu không, hôm nay liền để các ngươi chết không có chỗ chôn, hồn phi phách tán. Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường mắng trả lại, là ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Có gan liền phóng ngựa tới, ra ra ta cũng không sợ các ngươi. Lời còn chưa dứt, song phương trong nháy mắt lâm vào một trận kịch liệt đến cực điểm liều mạng tranh đấu. Lăng Vũ thân hình như gió, nhanh như thiểm điện, trong tay thần khí long lánh làm cho người hoa mắt thần mê quan mang, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận lăng lệ kinh phong, phảng phất có thể cắt đứt hư không. Xem ta đại chiêu, đều mau tránh ra cho ta. Lăng Vũ giống giận, thanh âm dường như sấm sét tại cái này trốn hỗn độn nổ vang. Thần khí quang mang trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo quang trụ óng ánh, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, tựa như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, trong nháy mắt đem trước mặt một đám địch nhân hung hăng đánh lui. Hoa tắc, Lăng Vũ, ngươi quá trâu rồi. Đơn giản chính là vô địch chiến thần a. Mạc Phong hưng phấn đến khoa tay múa chân, kéo cuống họng lớn tiếng hoan hô, bộ dáng kia tựa như là trúng thưởng lớn bình thường. Nhưng mà, địch nhân giống như thủy triều liên tục không ngừng mà vào tới, từng cơn sóng liên tiếp, tựa như vĩnh viễn cũng giết không hết. Thế cục càng nguy cấp, như là nghìn cân treo sợi tóc dây cùng, tùy thời đều có thể đứt đoạn. Lăng Vũ miệng lớn tở hổn hển, mồ hôi như mưa từ cái trán trượt xuống, ướt đẫm quần áo áp sát vào trên thân. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ ra một cái phá cục kế sách. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tử Yên cái kia mềm mại lại thanh âm kiên định vang lên, "Lăng Vũ, ta phát hiện nhược điểm của bọn hắn rồi." Lăng Vũ nhãn tỉnh sáng lên, phản phất tại trong hắc ám thấy được một tia ánh dạng đồng, hắn vung tay hô to, "Tốt, mọi người cùng ta cùng một chỗ sông." Đám người nghe lệnh mà động, chặt chẽ phối hợp. Lăng Vũ nương tựa theo thần khí vô địch lực lượng, lần lượt khởi xướng như bài sơn đảo hải công kích mãnh liệt. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực, phản phất muốn đem mảnh hỗn độn này đều triệt để xé rách. Nhưng địch nhân cũng không phải hạng người bình thường, các loại âm hiểm xảo trá chiêu thức tầng tầng lớp lớp, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ai nha? Mạc Phong đột nhiên hét thảm một tiếng, chỉ gặp hắn một cái lảo đảo té ngã trên đất, trên đùi máu tươi hào hạt chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Lăng Vũ lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi trên trán như đậu giống như lan xuống, hắn vẫn nộ quát, Mạc Phong, ngươi cho ta chịu được. Nói đi, hắn càng thêm điên cuồng cơ thần khí, quang mang như là mặt trời chói chang lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ trốn hỗn độn. Quang mang kia phảng phất có vô tận lực xuyên đấu, tựa hồ muốn đem thế giới hắc ám này triệt để chiếu sáng, đem hết thể tà ác đều đốt cháy hầu như không còn. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì, chẳng lẽ là mở vô địch hắc? Địch nhân hoảng sợ kêu la, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bối rối. Lăng Vũ thừa cơ khởi xướng càng mãnh liệt hơn truy kích, trong miệng la lớn, hôm nay chính là các ngươi tận thế, một cái cũng đừng nghĩ chạy, đều chết cho ta ở chỗ này. Trải qua một phen kinh tâm động phách, huyết nhục văng tung tóe kịch liệt chém giết, địch nhân rốt cục ngăn cản không nổi, nhao nhao tan tác mà chạy. Ha ha, chúng ta thắng lợi rồi, đám người nhảy cẫng hoan hô, cái kia mỏi mệt không chịu nổi trên khuôn mặt giờ phút này tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, Lăng Vũ nhưng biết rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là dài dằng dặc hành trình bên trong một trận thắng nhỏ, tương lai còn có vô số nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến ở phía trước chờ đợi bọn hắn. Tại ngắn ngủi chỉnh đốn đằng sau, Lăng Vũ một đoàn người tiếp tục tại sự thần bí khó lường này trốn hỗn độn tiến lên. Bốn phía sương mù càng phát ra dày đặc, phản phất tạo thành từng đạo bức tường vô hình, ngăn trở bọn hắn đường đi. Cái này sương mù làm sao càng ngày càng đậm, cảm giác giống đi vào một cái ngõ cụt. Mạc Phong lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Lăng Vũ chau mày, suy tư một lát sau nói ra, mọi người coi chừng, cái này sương mù khả năng có gì đó quái lạ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ trong sương mù truyền đến một trận tiếng cười âm trầm, ha ha, các ngươi coi là đánh bại những tiểu lâu la kia liền có thể rời đi nơi này. Quá ngây thơ rồi. Trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao cảnh giác nhìn một phía. Ai? Có loại đi ra. Đừng giấu đầu lộ đôi. Lăng Vũ quát lớn. Lúc này, một cái bóng đen chậm rãi từ trong sương mù đi ra, chỉ gặp hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Ta là cái này trốn hỗn độn thủ hộ giả, muốn rời khỏi, trừ phi các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, bóng đen lạnh lùng nói. Cái gì khảo nghiệm? Lăng Vũ hỏi. Nhìn thấy phía trước ngọn núi kia sao? Trên đỉnh núi có một đóa thần bí hoa, các ngươi nếu có thể trước khi mặt trời lặn đưa nó hái xuống, liền có thể rời đi nơi đây. Nhưng trên đường tràn đầy các loại nguy hiểm cùng bẫy dập, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thủ hộ giả nói ra. Lăng Vũ nhìn một chút đám người, kiên định nói, sợ cái gì, chúng ta cùng nhau đi tới, nguy hiểm gì không có trải qua. Đi. Thế là, bọn hắn hướng phía ngọn núi xuất phát. Trên đường đi, các loại sinh vật kỳ quái không ngừng xuất hiện, có biết phun lửa cự mãng, có thể ẩn thân quái thú, còn có thể điều khiển lòng người yêu linh. Ai nha, đây đều là thứ gì đồ chơi a? Mạc Phong dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lăng Vũ một bên ứng đối lấy địch nhân, một bên cổ vũ mọi người, đừng lùi bước, chúng ta nhất định có thể làm. Tô Giao cũng lấy dũng khí, thi triển chính mình pháp thuật, vì mọi người cung cấp trợ giúp. Trải qua một phen gian nan chiến đấu, bọn hắn rốt cục đi tới chân núi. Nhưng mà, trước mắt ngọn núi dốc đứng không gì sánh được, cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng. Này làm sao leo đi lên a? Từ Yên nhìn qua ngọn núi, mặt lộ vẻ khó xử. Lăng Vũ cắn răng, không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì bên trên. Bọn hắn bắt đầu khó khăn leo lên, tay bị nham thạch bẻ phá, chân bị mũi gai nhọn thường, nhưng không có người từ bỏ. Liên tại bọn hắn sắp tiếp cận đỉnh núi thời điểm, đột nhiên một trận cuồng phong đánh tới, đem bọn hắn thổi đến lung lay sắp đổ. Không tốt, mọi người nắm chặt. Lăng Vũ la lớn, nhưng vẫn là có mấy người bất hạnh rơi xuống, sinh tử chưa biết. Không. Lăng Vũ bi phẫn quát. Nhưng mà, hắn không có thời gian bi thường, tiếp tục hướng về đỉnh núi tiến lên. Rốt cục, hắn bò lên trên đỉnh núi, thấy được đóa kia thần bí hoa. Ngay tại hắn đưa tay đi hái hoa thời điểm, hoa đột nhiên biến thành một cái cự đại quái vật, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới. Tới đi, ta không sợ ngươi. Lăng Vũ cơ thần khí, cùng quái vật triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu, Lăng Vũ rốt cục chiến thắng quái vật, tháo xuống hoa. Khi bọn hắn cầm hoa trở lại thủ hộ giả trước mặt lúc, thủ hộ giả lộ ra nụ cười hài lòng, không sai, các ngươi thông qua được khảo nghiệm. Theo thủ hộ giả phất tay, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đi thôi, rời đi nơi này, thủ hộ giả nói ra. Lăng Vũ bọn người đi vào quan môn, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, bọn hắn rốt cục rời đi cái kia đáng sợ trốn hỗn độn. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp buông lòng một hơi, liền phát hiện chính mình đi tới một cái càng thêm địa phương thần bí. Nơi này là một tòa cổ lão pháo đài trên vách tường bò đầy quỷ dị dây leo, tản ra một cỗ khí tức mục nát. Đây cũng là nơi quái quỷ gì? Mạc Phong nhịn không được phàn nàn nói. Lăng Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi vào pháo đài, đột nhiên nghe được một trận âm trầm tiếng khóc. Ai đang khóc? Tô Giao dọa đến nắm chặt Lăng Vũ cánh tay. Bọn hắn thuận tiếng khóc đi đến, đi tới một căn phòng. Trong phòng trưng bày một ngụm to lớn quan tài, tiếng khóc chính là từ trong quan tài truyền đến. Lăng Vũ hít sâu một hơi, từ từ mở ra quan tài. Chỉ gặp một cái nữ tử mỹ lệ nằm tại trong quan tài, trong mắt chảy ra huyết lệ. Mau cứu ta, nữ tử suy yếu nói ra. Lăng Vũ bọn người bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Yên hỏi. Nữ tử chậm rãi nói ra, ta là bị một cái tà ác vu sư cầm tù ở chỗ này, chỉ có các ngươi có thể cứu ta. Lăng Vũ nhíu mày, chúng ta muốn làm sao cứu ngươi? Nữ tử nói, tìm tới vu sư sách ma pháp, hủy đi nó, ta liền có thể trùng hoạch tự do. Thế là, Lăng Vũ bọn người bắt đầu ở trong pháo đài tìm kiếm sách ma pháp. Trong pháo đài tràn đầy các loại cơ quan cùng bẫy dập, mỗi đi một bước đều tràn đầy nguy hiểm. Ai nha, ta lại dẫm lên bẫy dập. Mạc Phong kêu thảm một tiếng. Lăng Vũ liền tranh thủ hắn lôi ra đến, cẩn thận một chút. Đang tìm kiếm sách ma pháp trong quá trình, bọn hắn còn gặp trong pháo đài thủ vệ, một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa triển khai. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được sách ma pháp. Chính là nó, hủy đi nó, nữ tử hô. Lăng Vũ cầm lấy thần khí, chuẩn bị hủy đi sách ma pháp. Đúng lúc này, vu sư đột nhiên xuất hiện, ngăn trở bọn hắn. Các ngươi mơ tưởng hủy đi ma pháp của ta sách? Vu sư hung tợn nói ra. Một trận trung cực quyết đấu liền triển khai như vậy. Vu sư thi triển ra các loại ma pháp cường đại, Lăng Vũ bọn người ra sức chống cự. Mọi người chịu đựng. Lăng Vũ la lớn. Tô Giao không ngừng phóng xuất ra trị liệu pháp thuật, vì mọi người khôi phục thể lực. Mạc Phong cùng Tử Yên cũng dốc hết toàn lực, cùng địch nhân chiến đấu. Trải qua một trận đại chiến kinh tâm động phách, Lăng Vũ rốt cuộc tìm được vu sư sơ hở, dùng thần khí nhất cử đánh bại hắn. Theo vu sư ngã xuống, sách ma pháp cũng hóa thành cho tàn. Nữ tử rốt cuộc trùng hoạch tự do, nàng cảm kích nhìn xem Lăng Vũ bọn người, cảm ơn các ngươi, ta sẽ báo đáp các ngươi. Nói xong, nữ tử hóa thành một đạo quang mang biến mất. Lăng Vũ bọn người tiếp tục bọn hắn mạo hiểm hành trình, bọn hắn không biết, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kinh hỉ đang đợi bọn hắn. Bọn hắn đi ra pháo đài, đi tới một mảnh thần bí rừng rậm. Trong rừng rậm tràn ngập nồng vụ, cây cối cao lớn mà âm trầm, phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật. Rừng rậm này cảm giác tốt âm trầm a, không có quái vật gì đi. Mạc Phong rụt cổ một cái. Chớ tự mình dọa chính mình, cẩn thận một chút là được. Lăng Vũ cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đột nhiên, một cái nện khổng lồ từ trên cây nhào xuống tới. A! Tô Giao dọa đến hét dầm lên. Lăng Vũ cấp tốc giơ lên thần khí, cùng nện triển khai chiến đấu. Nện ngọc độc phun ra, Lăng Vũ linh hoạt tránh né lấy. Xem ta! Mạc Phong xông đi lên, dùng kiếm bổ về phía nện chân. Từ Yên cũng ở một bên thi triển pháp thuật, công kích nện được điểm. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục đánh bại nện. Hô, rốt cục giải quyết. Lăng Vũ thở dài một hơi. Nhưng mà, đây chỉ là trong rừng rậm một việc nhỏ xen giữa. Sau đó, bọn hắn lại gặp biết nói chuyện tụ tinh, hung mãnh đàn sói cùng thần bí ma pháp trận. Đây rốt cuộc là địa phương nào a, làm sao nhiều như vậy nguy hiểm? Mạc Phong phàn nàn nói. Đừng oán trách, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ứng đối. Lăng Vũ nói ra. Tại rừng rậm chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một tòa thần miếu cổ lão. Thần miếu đại môn đóng chặt, trên cửa khắc đầy thần bí ký hiệu. Tòa thần miếu này nhìn rất thần bí, nói không chừng bên trong có chúng ta thứ cần thiết. Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn đẩy ra thần miếu cửa lớn, một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Trong thần miếu thờ phụng một tôn to lớn tượng thần tử mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Tượng thần này thật kỳ quái a. Tô Giao nói ra. Đúng lúc này, tượng thần đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng bọn hắn phát động công kích. Coi chừng. Lăng Vũ hô lớn. Đám người nhao nhao thi triển riêng phần mình bản lĩnh, cùng tượng thần triển khai quyết tử đấu tranh. Tượng thần lực lượng vô cùng cường đại, Lăng Vũ bọn người dần dần lâm vào khốn cảnh. Chẳng lẽ chúng ta muốn táng thân nơi này? Mạc Phong tuyệt vọng nói ra. Không, chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp chiến thắng nó. Lăng Vũ kiên định nói. Liên tại bọn hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện tượng thần sơ hở. Mọi người tập trung lực lượng công kích nhược điểm của nó. Lăng Vũ hô. đám người đồng tâm hiệp lực, rốt cục đánh bại tự thần. Trong thần miếu vang lên một trận trầm thấp tiếng oanh minh, một đạo thần bí quang môn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây chẳng lẽ là thông hướng lối ra cửa? Thử Yên nói ra. Lăng Vũ hít sâu một hơi, mặc kệ, vào xem. Bọn hắn đi vào quang môn, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Lần này, bọn hắn đi tới một cái hòn đảo thần bí. Trên hòn đảo phong cảnh như vẽ, nhưng lại tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm. Nơi này nhìn rất đẹp, nhưng ta luôn cảm thấy không thích hợp. Tô Giao nói ra. Cẩn thận là hơn. Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn tại trên hòn đảo thăm dò, phát hiện một tòa dấu ở trong sơn động bảo khố. Và, trong này khẳng định có rất nhiều bảo bối. Mạc Phong hưng phấn mà nói ra. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào bảo khố lúc, lại phát động cơ quan. Vô số mưa tên bắn về phía bọn hắn, Lăng Vũ bọn người vội vàng tránh né. Hoàng Bét, chúng kế. Thử Yên nói ra. Liên tại bọn hắn bề bộn nhiều việc tránh né mưa tên thời điểm, một đám người thần bí xuất hiện. Đem các ngươi thứ ở trên thân đều giao ra, người thần bí hô. Lăng Vũ cười lạnh một tiếng, muốn đồ đạc của chúng ta, hỏi trước một chút thần khí của ta có đáp ứng hay không. Một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa bùng phát. Trải qua một phen khổ chiến, Lăng Vũ bọn người rốt cục đánh bại người thần bí, thu được bảo khố lý bảo vật. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, trên hòn đảo đột nhiên phát sinh địa chấn. Không tốt, tòa đảo này muốn chìm. Mạc Phong hô. Lăng Vũ nhìn chung quanh, mau tìm địa phương rời đi. Bọn hắn tại trong lúc bối rối phát hiện một chiếc thuyền nhỏ, vội vàng leo lên thuyền nhỏ, rời đi sắp đắm chìm hòn đảo. Ở trên biển phiêu bạt vài ngày sau, bọn hắn rốt cục thấy được lục địa. Rốt cục được cứu, đám người reo hò đạo. Nhưng mà, bọn hắn không biết, mới mạo hiểm lại đang phía trước chờ đợi bọn hắn. Bọn hắn đạp vào lục địa, phát hiện nơi này là một cái tràn ngập ma pháp cùng khoa học kỹ thuật thế giới. Nhà cao tầng san sát, không trung phi hành các loại kỳ dị phương tiện giao thông. Đây là địa phương nào? Cảm giác thật thần kỳ. Tô Giao tò mò nhìn một phía. Không biết, nhưng chúng ta phải cẩn thận làm việc. Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn ở trong thế giới này gặp các loại mới lạ sự vật cùng địch nhân cường đại. Có thể khống chế nguyên tố ma pháp sư, có được công nghệ cao vũ khí người máy, còn có thần bí dị năng giả. Cái này cũng không tốt đối phó a. Mạc Phong nhíu mày. Lăng Vũ lại không sợ hãi chút nào, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn dũng cảm tiến tới. Tại một lần trong mạo hiểm, bọn hắn không cẩn thận đắc tội một cái cường đại tổ chức. Các ngươi dám chọc chúng ta, chờ lấy chịu chết đi, tổ chức đầu mục hung tợn nói ra. Lăng Vũ bọn người lâm vào bị đuổi giết khốn cảnh. Bọn hắn bốn chỗ ẩn nút, không ngừng cùng địch nhân của nhau. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích. Lăng Vũ nói ra. Tại một lần cơ hội vô tình bên trong, bọn hắn phát hiện tổ chức này nhược điểm. Ngay tại lúc này, chúng ta cùng một chỗ hành động. Lăng Vũ hô. Trải qua một trận kinh tâm động phách quyết chiến, bọn hắn rốt cục đánh bại tổ chức này, tại thế giới thần kỳ này bên trong đứng vững bước chân. Nhưng bọn hắn mạo hiểm hành trình còn xa xa không có kết thúc. Chương 932 thần khí phát huy, rung động tiên địa, đánh mặt như quỷ xà thần. Chương 932 thần khí phát huy, rung động tiên địa, đánh mặt như quỷ xà thần. Lăng Vũ yên lặng đứng tại đó tòa thần bí cổ mộ lối vào, tựa như một tòa ngưng kết pho tượng, hắn mỗi một cây thần kinh đều căng cứng đến cực hạn, tim đập tiết tấu phảng phất lôi minh, tại trong lồng ngực của hắn tấu vang lên một khúc kinh tâm động phách hành khúc. Ánh nắng như là màu vàng lụa mỏng, nhẹ nhàng chiếu xuống hắn cương nghị trên khuôn mặt, nhưng mà lại không cách nào tan rã hắn đáy mắt cái kiếp như giống như mực đậm thâm trầm vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn miết đôi môi phảng phất một đạo đóng chặt miệng cống, đem nội tâm cuồn cuộn khẩn trương cùng chờ mong gắt gao phong tỏa ở trong đó. Nơi này, nhìn xem liền tà dị rất à, hắn tự lẩm bẩm, cái kia trầm thấp mà thanh âm run rẩy phảng phất là từ biển cổ trong vực sâu chậm rãi bay ra một sợi u hồn, mang theo vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Mỗi một chữ đều rất giống một viên nặng nề đá sỏi, rơi vào chung quanh cái kia giống như chết yên tĩnh hư không, khơi dậy từng vòng sự sợ hãi vô hình gợn sóng. Tô Giao tựa như một đóa mềm mại bách hợp, tại trong cuồng phong run run rẩy rẩy, chăm chú giúp vào Lăng Vũ bên cạnh. Nàng cái kia mảnh khảnh thân thể phảng phất trong gió sợi tơ, tùy thời đều có thể bị sợ hai phong bạo vô tình xé rách. Nàng gương mặt xinh đẹp kia giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, giống như bị băng xương đông kết tiểu diễm đóa hoa, đã mất đi ngày xưa xinh đẹp cùng sức sống. Nàng gái kia như thu thủy giống như thanh tịnh trong con người tràn đầy nước mắt trong suốt, phảng phất hai viên sáng chói tinh thần sắp rơi xuống, lóe ra làm lòng người nát sợ hãi cùng bất lực. Lăng Vũ, ta. Trong lòng ta sợ đến muốn mạng. Thanh âm của nàng yếu ớt dây tóc, mang theo không cách nào ngăn chặn run rẩy, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất là từ linh hồn nàng chỗ sâu nhất khó khăn đặt ra, mang theo vô tận ỉ lại cùng thần cầu. Lăng Vũ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được ôn nhu, giống như trong ngày xuân đó cùng húc lại ấm áp gió nhẹ, nhẹ nhàng vất qua Tô Giao cái kia lòng run rẩy linh. Hắn nâng lên hơi có vẻ thô ráp đại thủ, nhẹ nhàng lau đi Tô Giao khỏe mắt cái kia như trân châu giống như nước mắt trong suốt, động tác nhu hòa đến phảng phất tại che chở lấy thế gian chân quý nhất bảo vật. Đừng sợ, muội tử, có ca tại, bảo đảm không có việc gì. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, giống như từ trên trời giáng xuống thần dụ, mỗi một cái âm phủ đều mang một loại không thể nghi ngờ lực lượng, phảng phất là tại Tô Giao cái kia như sóng to gió lớn trong thế giới nội tâm, bỏ ra một viên định hải thần châm. Mạc Phong nện bước phóng khoáng bộ pháp, đại đại liệt liệt bu lại. Hắn cái kia rộng rãi kiên cố lồng ngực thẳng tắp, tựa như một tòa nguy nga đứng vững, không thể dung chuyển ngọn núi. Hắn dùng sức vuốt bộ ngực của mình, phát ra phanh phanh trầm đục, thanh âm kia giống như chống trận, phảng phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn cái kia không sợ hai rút khí cùng quyết tâm. Chính là, chúng ta tổ hợp này, cái gì tràng diện chưa thấy qua, hắn cái kia vang dội mà cởi mở thanh âm như là quần quần lôi đỉnh, tại mảnh này chống trải trên hoang dã quanh quẩn, mỗi một chữ đều tràn đầy tự tin và phong khoáng, phảng phất thế gian không có bất kỳ cái gì gian nan hiểm trở có thể ngăn cản hắn cái kia dũng cảm tiến tới bộ pháp. Từ Yên đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt của nàng nghiêm túc mà trang trọng, tựa như một vị lâm vào trầm tư trí giả. Nàng cái kia thon dài mà đẹp đẽ lông mày chăm chú nhíu lên, như là hai đạo đóng chặt cửa thành, đem sâu trong nội tâm sầu lo cùng cảnh giác thật sâu giấu ở phía sau. Nàng cái kia linh động lại thâm thúy đôi mắt, đúng như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, thanh tịnh nhưng lại khó mà nắm lấy, chính nhạy cảm mà cảnh giác quan sát lấy bốn phía mỗi một tia nhỏ xíu động tĩnh. Đều chớ khinh thường, cái này mộ thật không đơn giản. Thanh âm của nàng trầm thấp mà tỉnh táo, phảng phất là từ cựu lũ chỗ sâu truyền đến thăm thẳm cảnh cáo, để cho người ta không khỏi cảm thấy dùng cả mình từ lưng dâng lên. Đám người hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem thế gian này tất cả dũng khí cùng lực lượng đều hút vào chính mình cái kia yếu ớt trong phế phủ. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà quyết tuyệt, tựa như một đám sắp lao tới chiến trường sinh tử chiến sĩ anh dũng, không có chút nào lùi bước chi ý. Sau đó, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào tòa kia thần bí của mộ. Vừa mới đi vào, một cỗ âm lãnh đến cực điểm khí tức tựa như mãnh liệt như thủy triều, phô thiên cái địa đập vào mặt. Khí tức kia phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu nhất, mang theo vô tận hàn ý cùng khí tức tử vong, để cho người ta nhịn không được đánh lên dùng mình, phảng phất linh hồn đều muốn bị cỗ hàn ý này đông kết. Ta đi, cái này cái gì mùi vị a, thế nào như thế sông? Mạc Phong nắm lô mũi phàn nàn nói. Hắn ngũ quan bởi vì cái này khó ngửi mùi mà nhăn thành một đoàn, phảng phất một tấm bị vò nhũ tấm da dê, viết đầy chán ghét cùng khó chịu. Ánh mắt của hắn híp lại thành một đầu tinh tế khe hở, cố gắng muốn tránh đi cỗ này làm cho người buồn nôn khí tức, phảng phất khí tức này là thế gian ác độc nhất mùi rùa. Lăng Vũ nhíu chặt lên lông mày, trong tay như là nắm chặt sinh mệnh hy vọng bình thường, nắm thật chặt cái kia có thể đủ tiến hóa thần khí. Thần khí tản ra yếu ớt mà quang mang thần bí, phản phất tại cùng cổ mộ này bên trong tràn ngập lực lượng hắc ám tiến hành một trận y mắng đọ sức cùng chống lại. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà cẩn thận, mỗi một bước đều như cùng ở tại miếng băng mỏng ngược lên đi, mỗi một lần đặt chân đều mang 12 phần coi chừng, sợ xúc động cái nào đó giấu ở trong hắc ám, đủ để chí mạng khủng bố cơ quan. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kéo kẹt thanh âm, kia tại cái này yên tĩnh như là phần mộ trong cổ mộ lộ ra đặc biệt chói tai. Phảng phất là tử vong hòa âm tại hắc ám này trên sân khấu chậm rãi tấu vang, biểu thị một trận huyết tinh giết chóc sắp kéo ra màn che. Thứ đồ chơi gì mà? Lăng Vũ đông nhiên dừng bước lại, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc, nhìn chằm chằm phía trước bóng tối vô tận kia. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, trong mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới, dốc hết toàn lực muốn xuyên tấu cái kia nặng nề hắc ám màn che, thấy rõ phía trước cái kia giấu ở không biết bên trong tồn tại kinh khủng. Chỉ gặp một đám bóng đen từ trong bóng tối chậm rãi nổi lên, đúng là một đám hình thái quái dị, vượt quá tưởng tượng quái vật. Bọn chúng có thân thể to lớn như núi cao, mỗi một lần di động đều mang đất rung núi chuyển khí thế, có thân hình vặn vẹo như quỷ mị, lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy nó hành động quy tích, có diện mục dữ tợn như dạ xoa, răng nanh sắc bén cùng con mắt đỏ ngầu tản ra làm cho người dùng mình khí tức, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu trốn tới ác ma, mang theo sát ý vô tận cùng oán nghiệm. Má ơi, đây đều là cái gì quái vật a? Tô Giao dọa đến hét dầm lên, thanh âm bén nhọn mà thê lương, phảng phất muốn đem cổ mộ này trần nhà đều đâm rách. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào, như là một tấm tái nhợt giấy tuyên. Sợ hãi giống như là mực nước tại trên mặt của nàng cấp tốc lan tràn ra. Lăng Vũ hét lớn một tiếng, "Đừng sợ, xem ta!" Thanh âm của hắn giống như lôi đình bạc quân, trong nháy mắt lấn át Tô Giao cái kia hoảng sợ tiếng thét chói tai. Hắn không chút do dự giơ lên thần khí, thân hình như điện chớp hướng về bảy quái vật vọt tới. Thần khí ở trong tay của hắn tách ra hào quang chói sáng, như là tảng sáng thời gian kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chiếu sáng thế giới hắc ám này, xua tán đi vô tận khói mù. Lăng Vũ thân ảnh tại quái vật trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên, giống như quỷ mị lơ lửng không cố định. Mỗi một lần huy động thần khí, đều mang một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất có thể xé rách hư không, đánh vỡ thế gian này hết thảy quy tắc cùng trói buộc. Thần khí trôi đến, bọn quái vật nhao nhao kêu thảm ngã xuống, hóa thành từng đoàn xương mù màu đen, tiêu tán tại cái này băng lãnh trong không khí. Hoa Tắc, Lăng Vũ, ngươi quá mạnh rồi. Mạc Phong ở một bên hưng phấn mà lớn tiếng la lên, trong ánh mắt của hắn lóe ra cùng nhiệt quan mang, phản phất tại thưởng thức một trận tuyệt thế biểu diễn, một trận chỉ thuộc về anh hùng chiến đấu. Nhưng mà, quái vật phản phất vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp mà vào tới, như là nước thủy triều đen kịt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lăng Vũ thời gian dần qua cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, hô hấp của hắn trở nên gấp rút mà nặng nề, phảng phất ống bê đang ăn lực kéo động. Mồ hôi trên trán như mưa rơi xuống, mỗi một giọt mồ hôi đều phảng phất là hắn lực lượng trôi qua chứng kiến. Không được a, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lăng Vũ thở hổn hển nói ra, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn trong ánh mắt rất nhanh lại lần nữa dấy lên kiên định hỏa diễm, đó là một loại vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không lùi bước quyết tâm. Từ Yên lúc này la lớn, mọi người nhìn, bên kia giống như có cái cơ quan, thanh âm của nàng vội vàng mà rõ ràng, phảng phất là trong hắc ám một ngọn đèn sáng. Vì mọi người mang đến một tia hy vọng ánh rạng đông. Ánh mắt của mọi người thuận Tử Yên chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái cự đại bàn đá khảm nạm ở trên vách tường. Trên bàn đá khắc đầy thần bí mà phức tạp ký hiệu cùng đồ án, phảng phất là một bộ cổ lão mà tối nghĩa mật mã, chờ đợi bọn hắn đi giải đọc cùng phá giải. Cơ quan này thế nào làm a? Mạc Phong gãi đầu hỏi, khắp khuôn mặt là hoang mang cùng mê mang, phảng phất đối mặt với một đạo vô giải câu đố, để hắn cảm thấy không có chỗ xuống tay. Lăng Vũ nhanh chóng quan sát một lát, quả quyết nói, mọi người cùng nhau dùng sức thôi động cái này bàn đá. Thanh âm của hắn kiên quyết mà quả quyết, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực lượng, phảng phất là một vị chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân, tại hạ đạt lấy sau cùng quyết chiến mệnh lệnh. Đám người nhao nhao sử xuất khí lực toàn thân, bàn đá tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới chậm rãi chuyển động đứng lên. Theo bàn đá chuyển động, toàn bộ cổ mộ bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất phát sinh một trận mãnh liệt địa chấn. Trên đỉnh đầu không ngừng có hòn đá rơi xuống, những hòn đá kia như là thiên thạch giống như đánh tới hướng mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất cùng đá vụn, làm cho cả không gian trở nên càng thêm hỗn loạn cùng nguy hiểm. Không tốt, cái này mộ muốn sập rồi. Tô Dao hoảng sợ hét to lấy, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, phản phất thế giới tận thế đã giáng lâm. Lăng Vũ la lớn, đừng hoảng hốt, tranh thủ thời gian tìm lối ra, thanh âm của hắn như là hồng trung bình thường băng rội, ý đồ ổn định mọi người cái kia đã lâm vào cực độ khủng hoảng cảm xúc. Mọi người tại cục diện hỗn loạn này bên trong tìm kiếm khắp nơi lấy lối ra, thân ảnh của bọn hắn tại lay động trong cổ mộ xuyên thẳng qua, như là mê thất ở trong hắc ám linh hồn, liều mạng tìm kiếm lấy tia sinh cơ kia cùng hy vọng. Bên này, Từ Yên thanh âm vang lên lần nữa, phản phất là hy vọng cái lệnh, chỉ dẫn lấy trước mọi người tiến phương hướng. Đám người hướng phía Từ Yên chỉ phương hướng liều mạng chạy tới, rốt cục thấy được một tia yếu ớt ánh sáng. Ánh sáng kia như là sinh mệnh hải đăng, tại cái này trong bóng tối vô tận lóe ra yếu ớt mà ấm áp quang mang, cho bọn hắn mang đến hy vọng sinh tồn. Rốt cục muốn đi ra ngoài rồi. Mạc Phong hưng phấn mà lớn tiếng la lên, trong thanh âm tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng cùng kích động. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đến lối ra thời điểm, một cái quái thú to lớn đột nhiên ngăn trở bọn hắn đường đi. Quái thú kia thân hình như núi, móng vuốt to lớn như là lưỡi dao sắc bén, lóe ra băng lãnh hàn mang, phản phất có thể dễ dàng đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Đầu đen do uống, cái này vẫn chưa xong không có rồi. Lăng Vũ cắn răng nói ra, trong ánh mắt thiêu đốt lên phẫn nộ cùng ngọn lửa bất khuất, phản phất muốn cùng cái này quái thú to lớn quyết nhất tử chiến, dù là đánh đổi mạng sống đại giới cũng ở đây không tiếc. Quái thú mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía bọn hắn bỗng nhiên đánh tới. Trong miệng kia phun ra khí tức phản phất có thể đem hết thể sinh mệnh trong nháy mắt hóa thành cho tàn, mang theo vô tận tử vong cùng lực lượng hủy diệt. Lăng Vũ lần nữa giơ lên thần khí, không thối lui chút nào cùng quái thú triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Thân ảnh của hắn ở quái thú thân thể khổng lồ kia trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng hắn dũng khí lại như là như người khổng lồ cao lớn cùng kiên định. Mỗi một lần công kích đều mang vô tận quyết tâm cùng lực lượng, phản phất muốn đem thế gian này hết thảy tà ác đều triệt để tiêu diệt. "Ủng hộ a, Lăng Vũ." Tô Dao ở một bên lo lắng lớn tiếng la lên, hai tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ, trong lòng yên lặng là Lăng Vũ cầu nguyện, hy vọng hắn có thể chiến thắng cái này đáng sợ quái thú. Trải qua một phen kịch liệt mà tàn khốc chiến đấu, Lăng Vũ rốt cuộc tìm được quái thú nhược điểm, nhất cử đem nó đánh bại. Trong khoảnh khắc đó, thần khí quang mang như là sáng chói tinh thần bình thường chiếu sáng toàn bộ cổ mộ, phản phất là thắng lợi khói lửa tại trong thế giới hắc ám này nở rộ, tuyên cáo bọn hắn thắng lợi cùng hy vọng sinh tồn. Đám người rốt cục trốn ra cổ mộ, từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, phản phất muốn đem cả đời này tất cả mọi mệnh cùng sợ hãi đều tại thời khắc này triệt để phóng xuất ra. Ai nha mà ơi, có thể tính đi ra, kém chút đem mệnh ném bên trong. Mạc Phong nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển nói ra, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn may mắn cùng mọi mệnh. Lăng Vũ nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy cảm khái, chuyến này thật đúng là mạo hiểm vạn phần a. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm, phản phất tại tự hỏi đoạn đường này đi tới gian khổ và không dễ. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, lại không cách nào xua tan cái kia cỗ từ trong mộ mang ra thật sâu hàn ý. Lăng Vũ cảm giác mình thân thể còn tại khẽ run, đó là khẩn trương qua đi dư ba, phản phất thân thể còn đắm chìm tại cái kia kinh tâm động phách trong chiến đấu không cách nào tự kiềm chế. Cái này đáng chết mộ, suýt chút nữa thì ta mạng già. Mạc Phong một bên đoán trách, một bên dùng sức xoa trên người mình vết thương. Y phục của hắn bị phá vỡ mấy chỗ, vết thương mặc dù không sâu, nhưng này từng đạo đỏ tươi vết cắt lại như cũ để cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, đau đớn để lông mày của hắn nhíu chặt cùng một chỗ, càng không ngừng nghe răng trợn mắt. Tô Dao sắc mặt y nguyên trắng bệnh như tờ giấy, thanh âm suy yếu nói ra, ta coi là cũng không đi ra được nữa. Ánh mắt của nàng còn có chút hoảng hốt, phản phất còn đắm chìm tại trong cổ mộ những cái kia khủng bố tràng cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế, tâm linh bị thương để ánh mắt của nàng lộ ra trống rỗng mà mê mang. Lăng Vũ ngồi dậy, nhìn xem trong tay thần khí, như có điều suy nghĩ nói ra, thần khí này tại trong mộ giống như trở nên mạnh hơn, không biết là chuyện ra sao. Thần khí tản ra yếu ớt mà quang mang thần bí, phản phất tại đáp lại hắn nghi hoặc, quang mang kia như là trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao, lúc sáng lúc tối, để cho người ta nhìn không thấu. Từ Yên cau mày, cẩn thận phân tích nói, có lẽ cái này trong mộ có cái gì năng lượng đặc thù, kích phát thần khí tiềm lực. Ánh mắt của nàng thâm thúy mà chuyên chú, phản phất tại cố gắng giải khai một cái thiên cổ bí ẩn, ý đồ từ cái kia khó phân phức tạp manh mối bên trong tìm tới chân tướng. Mặc kệ nó, dù sao ta còn sống đi ra, đây chính là vận hạnh. Mạc Phong đại đại liệt liệt nói ra, tiếng cười của hắn phá vỡ ngắn ngủi yên lặng, để không khí khẩn trương hơi dễ dàng một chút. Nhưng mà, trong tiếng cười của hắn lại như cũ mang theo một tia sống sót sau hai nạn run rẩy cùng bất an. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút mà hữu lực tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa kia giống như dày đặc nhịp trống, tại trống trải trên vùng quê tiếng vọng, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Tình huống gì? Đám người cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Bọn hắn mới vừa từ trong cổ mộ trở về từ cõi chết, thần kinh y nguyên căng thẳng, như là kéo căng dây cùng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chỉ gặp một đám cưỡi tuấn mã người thần bí hướng phía bọn hắn chạy nhanh đến. Những người kia trên mặt che màu đen mạng che mặt, chỉ lộ ra từng đôi sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng, để cho người ta không rét mà run. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra mơ hồ mà thần bí, phản phất đến từ một thế giới khác u linh. Không tốt, kẻ đến không thiện. Lăng Vũ cấp tốc đứng dậy, nắm thật chặt ở trong tay thần khí, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ánh mắt của hắn kiên định mà lãnh khốc, phản phất một đầu sắp nhào về phía con mồi hùng sư. Người thần bí tại trước mặt bọn hắn im bặt mà dừng, một người cầm đầu người lạnh lùng nói, đem các ngươi từ trong mộ có được đồ vật giao ra. Thanh âm của hắn giống như trong trời đông giá rét băng sương, để cho người ta cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương, từ đỉnh đầu một mực mát đến bàn chân. Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng, bằng cái gì cho các ngươi? Có bản lĩnh chính mình tới bắt. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, không sợ hai chút nào đón nhận đối phương cái kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, phảng phất là tại hướng đối phương tuyên cáo chính mình chủ quyền cùng quyết tâm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người thần bí vung tay lên, người đứng phía sau nhao nhao rút ra hàn quang loẹ loẹ vũ khí. Những vũ khí kia dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang mang, phảng phất là sứ giả của tử vong, để cho người ta trong lòng run sợ. Một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa bùng phát. Lăng Vũ thân hình như điện, trong tay thần khí vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần huy động đều mang một cỗ cường đại lực lượng, phảng phất có thể xé rách hư không, phá hủy hết thể ngăn cản tại trước mặt hắn chướng ngại. Xem ta tuyệt chiêu, đều cho ta ngã xuống. Lăng Vũ giống giận, thần khí phóng xuất ra cường đại quang mang, trong nháy mắt đánh lui mấy cái địch nhân. Trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi cùng bụi đất, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định mà sắc bén, không có chút nào lùi bước cùng e ngại. Mà Phong cũng không cam chịu yếu thế, cơ trường kiếm trong tay, cùng địch nhân triển khai kịch liệt chém giết. Động tác của hắn mặc dù không bằng Lăng Vũ như vậy nhanh nhẹn cùng tấn mãnh, nhưng lại tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm, mỗi một kiếm đều mang phẫn nộ của hắn cùng dũng khí. Lao tử liều mạng với các ngươi. Mà Phong la lớn, thanh âm của hắn ở trên chiến trường quanh quẩn, phản phất là một loại không sợ tuyên ngôn, hướng địch nhân lộ ra được hắn bất khuất cùng ương ngạnh. Tô Giao cùng Tử Yên ở một bên thi triển pháp thuật, là Lăng Vũ cùng Mạc Phong cung cấp trợ giúp. Các nàng pháp thuật quang mang lấp lóe, như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Ánh mắt của các nàng chuyên chú mà kiên định, mỗi một cái pháp thuật đều chuẩn xác đánh trúng địch nhân, là đồng bạn sáng tạo có lợi chiến đấu điều kiện. Coi chừng phía sau. Tô Giao la lớn, thanh âm vội vàng mà khẩn trương. Ánh mắt của nàng bén nhạy bắt được Lăng Vũ sau lưng địch nhân, kịp thời phát ra cảnh cáo. Lăng Vũ xoay người một cái, nhanh nhẹn tránh đi địch nhân đánh lén. Động tác của hắn gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, phản phất là tại vũ đạo bình thường ưu nhã mà chí mạng. Ta ơn muội tử. Lăng Vũ la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy lòng cảm kích, đồng thời cũng càng thêm kiên định hắn chiến đấu quyết tâm. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, song phương đều có không ít người thụ thương. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Mỗi người trên thân đều dính đầy máu tươi cùng mồ hôi, nhưng bọn hắn ý nguyên cắn chặt răng, kiên trì chiến đấu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây. Tử Yên la lớn, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ lo lắng, nhưng y nguyên duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói, mọi người theo sát ta, xông, hắn một ngựa đi đầu, hướng phía địch nhân mắt xích yếu kém vào tới, trong tay thần khí lóe ra hào quang chói sáng, vì mọi người mở ra một con đường máu. Mọi người tại Lăng Vũ dẫn đầu xuống, như là mãnh liệt như thủy triều, hướng về một phương hướng ra sức phá vây. Thân ảnh của bọn hắn tại địch nhân đang bao vây xuyên thẳng qua, phản phất là tại trong báo tố đi thuyền thuyền, khó khăn tìm kiếm lấy đường ra. Rốt cục, bọn hắn thành công thoát khỏi người thần bí truy kích. Mỗi người đều thở hổn hển, phản phất vừa mới đã trải qua một trận sinh tử khảo nghiệm, thân thể cùng tâm linh đều đã đạt đến cực hạn. Hô hô, rốt cục chạy mất. Mạc Phong mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, phản phất muốn đem thế gian này tất cả không khí đều hút vào trong phế phủ. Lăng Vũ nhìn xem đám người, nói ra, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt, nhưng y nguyên kiên định mà quả quyết, phản phất là tại dẫn linh đám người đi hướng hy vọng cùng sinh cơ. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi tới một cái náo nhiệt tiểu trấn. Tiểu trấn trên đường phố rộn rộn ràng ràng, mọi người hoan thanh tiếu ngữ cùng tiếng huyên náo truyền vào trong thai của bọn hắn, cùng bọn hắn vừa mới kinh lịch sinh tử chi chiến tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chúng ta trước tiên ở tiểu trấn này chỉnh đốn một cái đi. Lăng Vũ nói ra, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt cùng chờ mong, hy vọng chương 933 di tích thần bí đại mạo hiểm. Tim đập rộn lên này lật trời chương 933 di tích thần bí đại mạo hiểm. Tim đập rộn lên này lật trời Lăng Vũ một đoàn người bước vào cái kia di tích thần bí trong nháy mắt, mỗi người con mắt đều trừng đến giống như chuông đồng lớn, trên mặt vẻ cảnh giác phảng phất có thể ngưng tụ thành thực chất. Ta lật cái đi, nơi này cảm giác âm trầm đến có thể toát ra quỷ đến. Mạc Phong một bên há miệng run rẩy nói, một bên hai tay càng không ngừng xoa xoa cánh tay, trên cánh tay kia nổi ra gà đều có thể thấy rõ ràng. Lăng Vũ nắm thật chặt trong tay cái kia hiện ra hàn quang vũ khí, ánh mắt như chim ưng sắc bén, một khắc càng không ngừng quét mắt bốn phía mỗi một hẻo lánh. Phản phất hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm chí mạng giáng lâm, đều cẩn thận một chút, cài lấy đạo nhi, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tại cái này yên tĩnh trong không gian quanh quẩn. Tô Giao lông mày nhíu chặt, cái kia đẹp mắt lông mày giờ phút này giống như là đánh kết bình thường, nàng nhẹ nhàng nói ra, "Lăng Vũ, ta luôn cảm thấy có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta." Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, cho thấy nội tâm bất an. Từ Yên thì hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, "Hừ, sợ cái gì, tới một cái đánh một cái." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khinh thường, phản phất hết thảy nguy hiểm ở trước mặt nàng đều không đáng nhắc lên. Bọn hắn mỗi phóng ra một bước, đều phảng phất là tại trên mũi đao vũ đạo, mỗi một cái nhỏ xíu tiếng vang cũng có thể làm cho thần kinh của bọn hắn căng cứng đến cực hạn. Đột nhiên, một trận gió lạnh gào thét mà qua, tiếng gió kia giống như ác quỷ gào thét, thổi đến trong lòng mọi người hoảng sợ. Ai nha ma ơi, gió này tà dị rất. Mạc Phong dọa đến khẽ run rẩy, cả người kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, phía trước mặt đất không có dấu hiệu nào vỡ ra một khe hở khổng lồ, khe hở kia đen như mực, sâu không thấy đáy, phảng phất là thông hướng địa ngục lối vào. Cái này tình huống gì? Lăng Vũ hít sâu một hơi, mồ hôi trên trán trong nháy mắt lăn xuống đến. Không phải là muốn đem chúng ta nuốt đi. Mạc Phong âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, hai chân cũng bắt đầu càng không ngừng run lên. Lăng Vũ khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, "Đừng sợ, ta trước đi qua nhìn xem." Nói, hắn liền muốn xông về phía trước, Tô Giao lại kéo lại hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Không được, quá nguy hiểm." Lăng Vũ nhìn xem nàng, ánh mắt kiên định không gì sánh được, không có việc gì, ta có chừng mực. Đúng lúc này, từ cái kia sâu không thấy đáy trong khe hở truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ cự thú, mang theo vô tận phẫn nộ cùng uy áp. Trời ạ, phía dưới này đến cùng có cái gì quái vật ta? Mạc Phong dọa đến lui về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệnh. Lăng Vũ cao mày, gân xanh trên trán bạo khởi, mặc kệ nó, chúng ta không có khả năng lùi bước. Lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng mà, không khí khẩn trương phảng phất có thể đem không khí đều ngưng kết. Đột nhiên, một cái móng vuốt to lớn từ trong khe hở đưa ra ngoài, móng vuốt kia giống như sắt thép đúc thành, móng tay sắc bén lóe ra hàn quang, hướng phía bọn hắn hung hăng chụp tới. Cháy mau! Từ Yên hô to một tiếng, thanh âm bén nhọn mà gấp rút. Đám người tứ tán chạy trốn, tiếng bước chân tại cái này trống trải trong di tích tiếng vọng. Lăng Vũ lại dừng bước lại, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực, quay người hướng phía móng vuốt to lớn kia công tới. Lăng Vũ, ngươi điên lương! Mạc Phong hô to, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu. Lăng Vũ giận dữ hét, lão tử mới không sợ. Trong nháy mắt, Lăng Vũ vũ khí trong tay cùng móng vuốt to lớn kia đụng vào nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Lăng Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, kém chút để vũ khí trong tay hắn rời khỏi tay. Nhưng hắn cắn chặt răng, gắt gao nắm chặt vũ khí, lần nữa phát lực, cùng móng vuốt kia giằng co. Tô Dao cùng Tử Yên bọn người ở tại nơi xa nhìn xem, tim đều nhảy đến cổ rồi mà. Tô Dao lo lắng hô, Lăng Vũ, coi chừng a. Tử Yên cũng nắm chặt nắm đấm, âm thầm là Lăng Vũ ủng hộ. Mạc Phong thì tại một bên gấp đến độ xoay quanh, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Lăng Vũ trên trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa rơi xuống, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định. Đột nhiên, hắn phát hiện móng đuốt kia một chỗ sơ hở, đột nhiên đâm tới. Chỉ nghe quái vật kia phát ra một tiếng thống khổ gào thét, móng đuốt rụt trở về. Nhưng không đợi đám người buông lỏng một hơi, lại có mấy cái móng đuốt từ trong khe hở đưa ra ngoài, đồng thời, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Không tốt, quái vật này chỉ sợ khó đối phó. Lăng Vũ trong lòng thầm kêu không ổn. Nhưng giờ phút này đã không có đường lui, Lăng Vũ hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên. Đám người nghe vậy, nhao nhao lấy dũng khí, hướng phía khe hở kia bỏ tới. Từ Yên thi triển ra tuyệt kỹ của mình, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, từng đạo kiếm khí hướng phía khe hở chém tới. Tô Dao thì niệm lên chú ngữ, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, chiếu sáng góc tối. Mạc Phong cũng không còn kiết đảm, giơ trong tay đại đao, ra sức bổ về phía những móng vuốt kia. Trong lúc nhất thời, quang mang lập lòe, tiếng la giết rung trời. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, đám người rốt cục tạm thời đánh lui quái vật kia công kích. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, đây chỉ là tạm thời cơ hội thở dốc. Mọi người nghỉ ngơi trước một chút, khôi phục thể lực. Lăng Vũ thở hổn hển nói ra. Đám người tìm cái nơi tương đối an toàn tọa hạ, nhao nhao xuất ra đan dược khôi phục thể lực. Đây rốt cuộc là quái vật gì, làm sao lợi hại như vậy? Mạc Phong một bên thở vừa nói. Lăng Vũ cao mày suy tư, ta cũng không rõ ràng, nhưng từ khí tức này đến xem, tuyệt không phải vật tầm thường. Tô Dao nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Từ Yên nhẹ gật đầu, không sai, không có khả năng phớt lờ. Đúng lúc này, trong di tích đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái, phảng phất là có người đang thì thầm. Đây cũng là cái gì? Mạc Phong khẩn trương đứng dậy. Lăng Vũ làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu mọi người im lặng. Đám người lặng lặng nghe thanh âm kia, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tựa như là từ bên kia truyền đến. Tô Dao chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Lăng Vũ đứng dậy, đi, đi xem một chút. Mọi người để ý cẩn thận hướng lấy phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Càng đi về phía trước, thanh âm kia liền càng rõ ràng. Đột nhiên, bọn hắn thấy được một cái cự đại pho tượng kia sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại. Đây là cái gì pho tượng? Mạc Phong tò mò hỏi. Lăng Vũ cẩn thận quan sát đến pho tượng, ta nhìn pho tượng kia không đơn giản, nói không chừng cùng quái vật kia có quan hệ. Đúng lúc này, pho tượng con mắt đột nhiên lóe lên quang mang. Không tốt, cháy mau. Lăng Vũ hô to một tiếng. Đám người xoay người chạy, nhưng đã tới đã không kịp. Pho tượng trên thân tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Lăng Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị giam cầm bình thường, không cách nào động đậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Yên hoảng sợ nói ra. Tô Dao cố gắng muốn tránh thoát nguồn lực lượng này trói buộc, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mọi người ở đây lâm vào lúc tuyệt vọng, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện pho tượng trên người một chỗ sơ hở. Mọi người tập trung lực lượng công kích nơi đó. Lăng Vũ hô. Đám người nghe vậy, nhao nhao thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất, hướng phía chỗ kia sơ hở công tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, pho tượng trên người quang mang biến mất, nguồn lực lượng kia cũng theo đó tiêu tán. Đám người thở dài một hơi, tiếp tục tại trong di tích thăm dò. Con đường sau đó bên trong, bọn hắn lại gặp đủ loại nguy hiểm cùng khiêu chiến. Có biết phun lửa cơ quan thú, có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh mê bụi, còn có dấu ở chỗ tối bấy dập. Nhưng Lăng Vũ một đoàn người nương tựa theo dũng khí, trí tuệ cùng đoàn kết, lần lượt biến nguy thành an. Rốt cục, bọn hắn đi tới di tích chỗ sâu. Nơi này có một cánh cửa đá khổng lồ, trên cửa khắc đầy phù văn thần bí. Đây chính là thông hướng bảo tàng đại môn. Mạc Phong hưng phấn mà nói ra. Lăng Vũ đi ra phía trước, cẩn thận quan sát đến những phù văn kia, phù văn này tựa như là một loại mật mã. Tô Dao nói ra, vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp giải khai nó. Đám người bắt đầu bắt hết óc suy nghĩ như thế nào giải khai phù văn này mật mã. Trải qua một phen cố gắng, Lăng Vũ rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải. Cửa đá từ từ mở ra, một cỗ hào quang chói sáng từ bên trong phát ra. Đám người đi vào cửa đá, chỉ gặp bên trong chất đầy các loại bảo vật chân quý. Phát tài, phát tài. Mạc Phong hưng phấn đến khoa tay múa chân. Nhưng Lăng Vũ nhưng không có bị trước mắt bảo vật choáng váng đầu óc, coi chừng có bẫy. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên một trận tiếng cười âm trầm. Ha 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 ha, các người rốt cuộc đã đến. Trong lòng mọi người giật mình, cảnh giác nhìn bốn phía. Một cái bóng đen từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Ngươi là ai?
Lăng Vũ quát.
Ta là di tích này thủ hộ giả, các ngươi mơ tưởng mang đi nơi này bảo vật, bóng đen nói ra. Một trận chiến đấu mới sắp triển khai. Chương 934 Lăng Vũ cổ mộ kinh hồn, thần khí hiển uy, nghịch tập càn khôn. Chương 934 Lăng Vũ cổ mộ kinh hồn, thần khí hiển uy, nghịch tập càn khôn. Lăng Vũ đứng tại đó thần bí cổ mộ lối vào trước, hai chân phảng phất bị khối trì nặng nề mà ngăn chặn, mỗi hướng phía trước phóng ra một bước đều lộ ra không gì sánh được gian nan. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đen ngòm lối vào, trong lòng như là có ngàn vạn cái hiệu con tại đi loạn. Cái chỗ chết tiệt này sẽ không thật có cái gì muốn mạng đồ chơi đi, hắn tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy đến như là trong gió lá rách. Cái kia chăm chú nhăn lại lông mày, phảng phất là hai đạo rãnh sâu hoắm, đem hắn sợ hãi của nội tâm cùng bất an không giữ lại chút nào hiện ra đi ra. Tô Dao nhút nhát trốn ở Lăng Vũ sau lưng, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể càng không ngừng run rẩy, phảng phất là tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ đóa hoa. Nàng chăm chú níu lấy Lăng Vũ góc áo, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà lộ ra trắng bệnh, âm thanh run rẩy nói, "Lăng Vũ, ta sợ cái kia mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, như là gãy mất dây tiếng đàn, tràn đầy bất lực cùng sợ hãi." Nàng gái kia nguyên bản phấn nộn khuôn mặt nhỏ giờ phút này trắng bệnh như tờ giấy, trong đôi mắt thật to tràn đầy bóng ánh nước mắt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra. "Đừng sợ, muội tử, có ca tại." Lăng Vũ cố giả bộ chấn định vỗ vỗ bộ ngực, ý đồ cho Tô Dao một chút an ủi. Nhưng mà, hắn gái kia hai tay khẽ run lại bán rẻ nội tâm của hắn thật trương. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cuồng loạn tâm bình tĩnh trở lại, có thể cái kia thở hổn hển cùng trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, lại rõ ràng bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Mạc Phong cùng Tử Yên theo sát ở phía sau, Mạc Phong sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt bất an nhìn xung quanh, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Ta nhưng đừng giống những cái kia phim kinh dị bên trong ngu đần, đi vào liền không ra được." Thanh âm của hắn mang theo rõ ràng run rẩy, phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Tử Yên trên khuôn mặt mặc dù coi như trấn định, nhưng này nét bờ môi cùng hơi nhíu lên lông mày, cũng cho thấy nội tâm của nàng bất an. Mọi người để ý cẩn thận đi tiến của mộ, một cỗ gây mũi mùi hôi thối như là một tấm vô hình người lớn, trong nháy mắt đem bọn hắn chăm chú bao khỏa. "Ta đi, vị này mà có thể đem người hôn chết." Lăng Vũ nhịn không được chửi ầm lên, hắn lấy tay bịt lại miệng mũi, ý đồ ngăn cản cái kia làm cho người buồn nôn mũi. Đột nhiên, bốn phía trên vách tường sáng lên quỷ dị quang mang kia như là vô số song tà ác con mắt, lấp lóe trong bóng tối lấy, để cho người ta dùng mình. "Tình huống gì? Đây là muốn dở trò quỷ a?" Lăng Vũ nắm chặt trong tay thần khí tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại đáp lại nội tâm của hắn bất an. "Má ơi, không phải là có quỷ đi?" Tô Dao dọa đến hét dầm lên, cái kia tiếng kêu chói tai tại trong cổ mộ quen quần, phản phất muốn xông phá cái này kinh khủng không khí. Lúc này, một cái quái vật to lớn từ trong bóng tối bỗng nhiên bò ra. Quái vật này thân thể khổng lồ như núi, trên thân mọc đầy bén nhọn gai, một đôi con mắt màu đỏ như máu tản ra làm cho người sợ hãi quá mang. Đầu đen rau muống, đây là cái gì quái vật? Dáng dấp cũng quá xấu xí. Mặt Phong dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hai chân càng không ngừng run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lăng Vũ hét lớn một tiếng, "Đều đừng sợ, xem ta," nói, hắn như là mũi tên rời cùng bình thường, giơ lên thần khí hướng phía quái vật vọt tới. Thần khí trong tay hắn tách ra hào quang chói sáng, cùng trên thân quái vật khí tức hắc ám đụng vào nhau, phát ra tư tư tiếng vang. "Lăng Vũ, ủng hộ a." Từ Yên ở một bên la lớn, thanh âm của nàng bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút bén nhọn. Lăng Vũ một bên linh hoạt né tránh quái vật công kích, một bên cẩn thận quan sát đến quái vật động tác, tìm kiếm lấy nhược điểm của nó. "Ta cũng không tin không đánh chết ngươi." Lăng Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Quái vật mở ra miệng to như chỗ máu, phun ra một cỗ xương mù màu đen, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. "Coi chừng!" Tô Dao la lớn. Lăng Vũ thân hình lóe lên, tránh đi xương mù tập kích. Trải qua một phen kịch liệt khổ chiến, Lăng Vũ rốt cục phát hiện quái vật sơ hở. Hắn thừa dịp quái vật công kích khoảng cách, đột nhiên nhảy lên một cái, đem thần khí hung hăng cắm vào quái vật bộ vị yếu hại. Ngao, quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ngã trên mặt đất, hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. "Oa, Lăng Vũ, ngươi quá yêu." Tô Dao hưng phấn mà nhảy dựng lên, trên mặt sợ hãi trong nháy mắt bị vui sướng thay thế. Lúc này mới chỗ nào đến đâu mà, phía sau còn không biết có cái gì đâu. Lăng Vũ lau mặt một cái bên trên mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển. Đám người tiếp tục tiến lên, trên đường đi cơ quan trùng điệp. Trên mặt đất hiện đầy bén nhọn đinh sắt, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đâm xuyên bàn chân, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có tảng đá to lớn rơi xuống, phảng phất muốn đem bọn hắn nện thành bánh thịt, vách tường hai bên còn thỉnh thoảng bắn ra độc tiễn, để cho người ta khó lòng phòng bị. "Đây đều là cái gì phá cơ quan, muốn đùa chết chúng ta a?" Mạc Phong một bên đoán trách, một bên cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy cơ quan công kích. "Đừng nói nhiều, cẩn thận một chút." Từ Yên lớn tiếng nhắc nhở, ánh mắt của nàng chuyên chú mà cảnh giác, trong tay nắm thật chặt một kiện pháp bảo, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất phát sinh một trận mãnh liệt địa chấn. "Không tốt, muốn sụp." Lăng Vũ hô lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Đám người liều mạng hướng phía lối ra chạy tới, dưới chân mặt đất không tách ra nước, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn phệ. "Ai nha, chân của ta." Tô Dao không cẩn thận ngã sấp xuống, sắc mặt của nàng bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Lăng Vũ không chút do dự quay người, kéo lên một cái Tô Dao, đưa nàng vác tại trên lưng, tiếp tục hướng phía trước chạy. "Chạy mau." Lăng Vũ la lớn, thanh âm của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên khàn giọng. Rốt cục, bọn hắn trốn ra cổ mộ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. "Chuyến này, thật là muốn mạng già." Mạc Phong nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, phản phất còn không có từ vừa rồi mạo hiểm bên trong lấy lại tinh thần. Bất quá, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Từ Yên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Lăng Vũ nhìn xem trong tay thần khí, như có điều suy nghĩ nói, thần khí này còn giống như có càng nhiều bí mật chờ lấy chúng ta đi phát hiện, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Đừng suy nghĩ, nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi đi. Tô Giao hữu khí vô lực nói ra, trong thanh âm của nàng tràn đầy mỏi mệt. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị. Quang mang kia như là một đầu hoa mỹ giải lụa màu, ở trên bầu trời vũ động. Đây cũng là tình huống gì? Mạc Phong mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói ra. Đám người nhao nhao đứng dậy, nhìn qua đạo ánh sáng kia, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Lăng Vũ nhíu mày, nói ra, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn coi chừng ứng đối. Theo quang mang càng ngày càng gần, đám người rốt cục thấy rõ, nguyên lai là một cái to lớn chim bay. Cái này chim bay trên người lông vũ ngũ thải ban lan, lóe ra tia sáng kỳ dị, cánh triển khai trường rộng vài trượng. Chim này nhìn không đơn giản a. Từ Yên cảnh giác nói ra. Chim bay đáp xuống trước mặt mọi người, trong mắt lóe ra quang mang thần bí. Nó muốn làm gì? Tô Giao trốn ở Lăng Vũ sau lưng, nhút nhát hỏi. Đột nhiên, chim bay mở miệng nói ra, các ngươi là mệnh trùng chú định dũng giả, đi theo ta. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tin tưởng cái này thần bí chim bay. Trước đi theo nó nhìn xem, nói không chừng có cái gì phát hiện mới. Lăng Vũ do dự một chút, nói ra. Thế là, đám người đi theo chim bay bước lên hành trình mới. Bọn hắn xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, trong rừng rậm tràn ngập sương mù nồng nặc, để cho người ta không phân rõ phương hướng. Cái này sương mù cũng quá lớn, cái gì đều nhìn không thấy. Mạc Phong phàn nàn nói, cẩn thận một chút, đừng tụt lại phía sau. Lăng Vũ nhắc nhở. Đột nhiên, từ trong sương mù truyền đến một trận tiếng cười âm trầm. Ai? Lăng Vũ quát lớn. Một cái bóng đen từ trong sương mù chậm rãi đi ra, lại là một cái thần bí vu sư. Các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta, chuẩn bị chịu chết đi. Vu sư cơ trong tay ma trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, trung quanh vũ khí hóa làm vô số ưu linh, hướng phía đám người đánh tới. Đừng sợ, mọi người cùng nhau xông lên. Lăng Vũ lần nữa giơ lên thần khí, xông tới. Một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa triển khai. Sau đó, bọn hắn lại gặp các loại kỳ kỳ quái quái sinh vật cùng lực lượng thần bí. Có sinh vật năng đủ điều khiển hỏa diễm, có thể khống chế dòng nước, có thậm chí có thể ẩn thân. Mỗi một lần khiêu chiến đều để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, nhưng bằng mượn Lăng Vũ trí tuệ cùng dũng khí, cùng đám người đoàn kết hợp tác, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an. Tại một lần trong mạo hiểm, bọn hắn đi tới một cái thần bí hang động. Trong huyệt động hiện đầy các loại chân quý bảo thạch cùng bảo tàng, nhưng cùng lúc cũng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Oa, nhiều như vậy bảo bối. Mạc Phong trợn cả mắt lên. Chớ lộn xộn, coi chừng có cơ quan. Từ Yên nhắc nhở. Quả nhiên, khi Mạc Phong đưa tay đi lấy một viên bảo thạch thời điểm, phát động cơ quan. Vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn tới. Coi chừng. Lăng Vũ phi thân bổ nhào qua, đem Mạc Phong đẩy ra. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thần bí trong huyệt động vang lên. Các ngươi những nhân loại tham lam này, muốn có được bảo tàng, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Cái gì khảo nghiệm? Lăng Vũ hỏi. Tại trong huyệt động này, có một cái thần bí câu đố, chỉ có giải khai câu đố mới có thể sống lấy rời đi. Đám người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi manh mối, phá giải câu đố. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục giải khai câu đố, thành công rời đi hang động. Nhưng mà, bọn hắn mạo hiểm còn xa xa không có kết thúc. Sau đó, bọn hắn lại gặp một cái địch nhân cường đại, tên địch nhân này có được vô cùng cường đại lực lượng, để bọn hắn lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Chương 935 đại lục loạn cục sóng gió nổi lên, thần khí nơi tay ai dám tranh phong. Chương 935 đại lục loạn cục sóng gió nổi lên, thần khí nơi tay ai dám tranh phong. Lăng Vũ cầm trong tay thần khí, đứng ngạo nghễ tại cuồng phong gào thét trên đỉnh núi, cái kia lăng lệ như ương ánh mắt quan sát phía dưới chiến hỏa bay tán loạn, cảnh hoang tàn khắp nơi lại lục. Cuồng phong tùy ý xé rách lấy quần áo của hắn, lại không cách nào dung chuyển hắn cái kia tựa như núi cao kiên định dáng người. Cái này lộn xộn diện, đơn giản chính là một trận ác mộng. Mà phong cơ trong tay thanh kia nặng nề lại tản ra hàn mang đại kiếm, một mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn cánh tay tráng kiện kia thượng thanh ngân bạo khởi, phản phất muốn đem phẫn nộ trong lòng thông qua cái này vung vẩy đại kiếm phát tiết đi ra. Lăng Vũ trong mày, như đao khắc giống như trên khuôn mặt lộ ra ngưng trọng, trầm giọng nói, nhưng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải liều ra một con đường máu. Thanh âm của hắn tại trong cuồng phong lộ ra kiên định mà hữu lực, phản phất là cái này hỗn độn thế giới bên trong một đạo ánh dạng đông. Tô Dao khẽ cắn môi, cái kia đỏ bừng cánh môi tại mặt mũi tái nhợt làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt kiểu diễm. Trong mắt của nàng lộ ra kiên định, giống như sao dày đặc giống như sáng chói. Lăng Vũ, mặc kệ như thế nào, ta đều duy trì ngươi. Thanh âm của nàng ôn nhu lại tràn ngập lực lượng, như là trong ngày xuân gió nhẹ, cho người ta mang đến một tia ấm áp cùng hy vọng. Từ Yên hai tay chống nạnh, hừ lạnh một tiếng, hừ, sợ cái gì? Chúng ta có thần khí, còn sợ chơi không lại bọn hắn. Nàng gái kia linh động trong hai con ngươi lóe ra quật cường cùng tự tin, một bộ áo tím trong gió bay phất phới. Thế lực khắp nơi như ác lang tranh đoạt tài nguyên, bách tính trôi dạt khắp nơi, tiếng khóc rung trời. Phồn hoa thành trấn hóa thành phế tích, phí nhiêu đồng ruộng biến thành đất khô cằn. Khói lửa tràn ngập, che khuất bầu trời, phảng phất thế giới tận thế giáng lâm. Đây con mẹ nó đều là chuyện gì a? Mạc Phong hung hăng dậm chân, dưới chân núi đá ứng thanh vỡ vụn. Hai mắt của hắn đỏ bừng, như là thiêu đốt hỏa diễm, lao tử nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Lăng Vũ nắm chặt thần khí chạy xuôi lấy quang mang thần bí, phảng phất cùng hắn linh hồn tương thông. Trên người hắn tản mát ra một cỗ quyết nhiên khí thế, như là chiến thần giáng lâm, chúng ta muốn vì mảnh đại lục này mang đến hòa bình, dù là bỏ ra bất cứ giá nào. Tại khói lửa tràn ngập trên chiến trường, Lăng Vũ thân hình như điện, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại trong trận địa địch. Thần khí quang mang bạc trượng, mỗi một lần huy động đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, chỗ đến địch nhân nhao nhao ngã xuống, máu bắn tung tóe. Xem ta lợi hại. Lăng Vũ giống giận, chiêu thức lăng lệ không gì sánh được, phản phất muốn đem thế gian này tà ác nhất cử dẹp điên. Mạc Phong cũng không cam chịu yếu thế, hắn thân thể khôi ngô kia tựa như một tòa pháo đài di động. Hắn anh dũng giết địch, la lớn, lao tử liều mạng với các ngươi, đại kiếm những nơi đi qua, địch nhân binh khí nhao nhao bẻ gãy, đầu lâu lăn xuống. Tô Dao ở hậu phương thi triển chữa trị pháp thuật, hai tay của nàng vũ động ở giữa, từng đạo ánh sáng nhu hòa bảy hướng đồng bạn. Trên trán nàng tràn đầy mồ hôi, lại không lo được đau, mọi người ủng hộ, không cần ngã xuống, nàng pháp thuật không chỉ có chữa trị lấy các đồng bạn vết thương, càng sưởi ấm tâm linh của bọn hắn. Từ Yên thì nương tựa theo linh hoạt thân pháp, tại trong trận địa địch xuyên thẳng qua tự nhiên. Nàng như là một cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, lại mang theo nguy hiểm chí mạng. Thỉnh thoảng phát ra giảo hoạt tiếng cười, ha ha, nhìn các ngươi có thể làm khó dễ được ta, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại. Nhưng mà, ngay tại chiến đấu lâm vào rằng co thời khắc, tổ chức thần bí như ưu linh xuất hiện, để thế cục càng thêm phức tạp. Bọn hắn thân mang áo choàng màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ dị, hành tung lơ lửng không cố định. Bọn gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Mạc Phong thở hổn hển hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Lăng Vũ mắt sáng như đuốc, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, ý đồ từ nhất cử nhất động của bọn họ bên trong tìm kiếm sơ hở, chẳng cần biết bọn họ là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản cước bộ của chúng ta. Tổ chức thần bí thủ lĩnh âm sâm cười một tiếng, tiếng cười kia phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, các ngươi những này con nít chưa mọc lông, cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, thanh âm của hắn khàn khàn mà băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Lăng Vũ không sợ hãi chút nào, đáp lại nói, có thần khí tại, chúng ta không sợ hãi, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất. Một trận đại chiến kinh tâm động phách hết sức căng thẳng. Tổ chức thần bí các thành viên thi triển ra các loại quỷ dị pháp thuật, sương mù màu đen tràn ngập ra, để cho người ta ánh mắt mơ hồ. Lăng Vũ bọn người lâm vào khốn cảnh, địch nhân ở chúng quanh càng ngày càng nhiều, phảng phất vĩnh viễn cũng giết không hết. Liên tại bọn hắn cảm thấy lực bất tòng tâm thời điểm, Tô Dao đột nhiên phát hiện tổ chức thần bí một cái nhược điểm. Lăng Vũ, công kích bọn hắn hậu phương bên trái. Tô Dao la lớn. Lăng Vũ nghe vậy, không chút do dự hướng phía phương hướng kia phát động một kích chí mạng. Thần khí quang mang trong nháy mắt xuyên thấu hắc ám, tổ chức thần bí các thành viên phát ra một trận kêu thảm. Nhưng mà, đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Tổ chức thần bí thủ lĩnh thấy thế, tự mình xuất thủ. Trong tay hắn pháp trượng vung lên, một cỗ cường đại lực lượng hắc ám hướng phía Lăng Vũ bọn người đánh tới. Lăng Vũ đứng ra, dùng thần khí ngăn cản nguồn lực lượng này. Nhưng hắn phát hiện, lực lượng hắc ám này vậy mà tại thôn vệ thần khí quang mang. Không tốt, lực lượng này quá cường đại. Lăng Vũ cắn chặt răng, đau khổ chèo chống. Mạc Phong thấy thế, muốn tới hỗ trợ, lại bị một đám địch nhân cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Từ Yên lòng nóng như lửa đốt, nàng ý đồ tìm kiếm thần bí thủ lĩnh sơ hở, nhưng đối phương phòng thủ nghiêm mật, không có kẽ hở. Đúng lúc này, Tô Dao đột nhiên nhớ tới một cái cổ lão pháp thuật. Ta thử nhìn một chút. Tô Dao tập trung tinh thần, bắt đầu thi triển pháp thuật. Trong lúc nhất thời, quang mang từ trên người nàng tỏa ra, cùng lực lượng hắc ám lẫn nhau chống lại. Thần bí thủ lĩnh kinh ngạc nhìn xem Tô Dao, không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này còn có ngón này. Tại Tô Dao pháp thuật duy trì dưới, Lăng Vũ dần dần chiếm cứ thượng phong. Thần khí quang mang lần nữa đại phóng, đem lực lượng hắc ám xua tan. Tổ chức thần bí thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Đừng để hắn chạy. Mạc Phong hô lớn. Lăng Vũ thân hình lóe lên, đuổi theo. Tại một mảnh hoang vu trong sơn cốc, Lăng Vũ rốt cục đuổi kịp thần bí thủ lĩnh. Hôm nay liền là của ngươi tận thế. Lăng Vũ giống giận, lần nữa huy động thần khí. Thần bí thủ lĩnh cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đánh bại ta sao? Nói, thân thể của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một cái cự đại quái vật. Lăng Vũ bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần đến, tiếp tục cùng quái vật triển khai vật lộn. Quái vật lực lượng vô cùng cường đại, Lăng Vũ dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Đúng lúc này, Tô Dao, Mạc Phong cùng Tử Yên cũng chạy tới. Chúng ta cùng tiến lên. Mạc Phong hô. Bốn người đồng tâm hiệp lực, cùng quái vật triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen khổ chiến, quái vật rốt cục ngã trên mặt đất. Đang lúc bọn hắn coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Đây cũng là cái gì? Tử Yên cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chỉ gặp một đám càng thêm đáng sợ quái vật từ sâu trong tung lũng đi ra. Cái này sao có thể? Tô Dao sắc mặt trở nên tái nhợt. Lăng Vũ hít sâu một hơi, đừng sợ, chúng ta nhất định có thể chiến thắng bọn chúng. Nhưng mà, những quái vật này thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Lăng Vũ bọn người ở tại trong chiến đấu không ngừng thụ thương, thế cục trở nên càng ngày càng nguy cấp. Liên tại bọn hắn cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, Lăng Vũ trong tay thần khí đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này trong nháy mắt đem bọn quái vật bao phủ trong đó. Bọn quái vật tại trong quang mang thống khổ dãy rủa lấy, cuối cùng hóa thành tro tàn. Lăng Vũ bọn người mỏi mệt không chịu nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chúng ta rốt cục thắng lợi. Mạc Phong thở hổn hển nói ra. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp chúc mừng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị. Đây là cái gì? Tô Dao nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong quang mang chậm rãi hạ xuống một cái thần bí thân ảnh. Các ngươi coi là cái này kết thúc rồi hả? Thân ảnh thần bí nói ra. Lăng Vũ bọn người đứng dậy, cảnh giác nhìn xem khách không mời mà đến này. Thân ảnh thần bí mỉm cười, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu sau đó, Lăng Vũ bọn người phát hiện mình bị cuốn vào một cái không gian thần bí. Nơi này tràn đầy các loại nguy hiểm không biết cùng câu đố. Bọn hắn ở trong không gian này không ngừng thăm dò, gặp các loại sinh vật kỳ dị cùng thần bí bấy dập. Có một lần, bọn hắn không cẩn thận xúc động một cái cơ quan, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt lay động, vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống. Cháy mau! Lăng Vũ la lớn. Bọn hắn tại cự thạch trong khe hở liều mạng chạy trốn, Tô Dao không cẩn thận ngã sắp xuống. Tô Dao, Lăng Vũ xoay người đi cứu nàng. Đúng lúc này, một tảng đá lớn hướng phía bọn hắn đập xuống. Thời khắc mấu chốt, Mạc Phong dùng đại kiếm ngăn trở cự thạch. Đi mau, Mạc Phong hô. Bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng lại gặp một đầu chảy xiết dòng sông. Trong dòng sông tựa hồ ẩn giấu đi vật gì đáng sợ. Chúng ta làm sao vượt qua? Thử Yên hỏi. Lăng Vũ quan sát bốn phía một cái, phát hiện một gốc ngã xuống đại thụ. Chúng ta dùng cây này bắt cầu. Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn phí hết sức chín châu hai hổ, rốt cục qua sông. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn chính là một mê cung to lớn. Cái này muốn làm sao mới có thể đi ra ngoài? Mạc Phong phàn nàn nói. Lăng Vũ suy tư một lát, chúng ta chia ra tìm kiếm lối ra. Tại trong mê cung, bọn hắn gặp các loại ảo giác cùng ma pháp công kích. Tô Dao kèm chút bị một cái ảo giác mê hoặc, lâm vào trong nguy hiểm. May mắn Lăng Vũ kịp thời phát hiện, cứu được nàng. Cảm ơn ngươi, Lăng Vũ. Tô Dao nói ra. Cẩn thận một chút, nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm. Lăng Vũ nói ra. Trải qua dài dằng dặc tìm kiếm, bọn hắn rốt cuộc tìm được lối ra. Nhưng lối ra bên ngoài lại là một cái càng thêm thế giới thần bí. Trong thế giới này, có một tòa cao vút trong mây ngọn núi, trên ngọn núi tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì trọng yếu. Chúng ta lên đi xem một chút. Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn bắt đầu leo lên ngọn núi, trên đường tao ngộ mưa to gió lớn cùng ngọn núi lất lở. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, một mực leo về phía trước. Rốt cục, bọn hắn đạt tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một cái thần bí tế đàn, trên tế đàn để đó một bản thư tịch cổ lão. Đây là cái gì? Thử Yến hỏi. Lăng Vũ cầm sách lên, mở ra xem, bên trong ghi lại một cái kinh thiên bí mật. Nguyên lai, mảnh đại lục này chiến loạn là do một cái cổ lão nguyền rủa đưa tới. Chỉ có giải trừ nguyền rủa này mới có thể khôi phục hòa bình. Chúng ta nhất định phải giải trừ nguyền rủa này. Lăng Vũ nói ra. Nhưng mà, muốn giải trừ nguyền rủa, bọn hắn cần tìm tới bốn kiện thần khí mảnh vỡ, phân biệt ở vào đại lục bốn cái nơi hẻo lánh. Bọn hắn lại bước lên hành trình mới. Đang tìm kiếm thần khí mảnh vỡ trong quá trình, bọn hắn gặp đủ loại khiêu chiến cùng địch nhân. Có một lần, bọn hắn gặp một cái ma pháp sư cường đại, ma pháp sư ý đồ ngăn cản bọn hắn thu hoạch thần khí mảnh vỡ. Các ngươi mơ tưởng được mảnh vỡ, ma pháp sư nói ra. Lăng Vũ không sợ hãi chút nào, chúng ta sẽ không bỏ qua. Một trận kịch liệt ma pháp chiến đấu triển khai. Cuối cùng, bọn hắn chiến thắng ma pháp sư, đạt được khối thứ nhất thần khí mảnh vỡ. Tiếp đấy, bọn hắn lại đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, lần lượt tìm được mặt khác ba khối thần khí mảnh vỡ. Khi bọn hắn tập hợp đủ bốn khối thần khí mảnh vỡ lúc, thần bí nguyên rủa bắt đầu phát sinh phản ứng. Một cỗ cường đại lực lượng hắc ám từ dưới đất tuôn ra, ý đồ ngăn cản bọn hắn giải trừ nguyên rủa. Mọi người cùng nhau dùng thần khí mảnh vỡ giải trừ nguyên rủa. Lăng Vũ hô. Bọn hắn đem thần khí mảnh vỡ đặt chung một chỗ, niệm lên giải trừ nguyên rủa chú ngữ. Lực lượng hắc ám không ngừng mà công kích bọn hắn, nhưng bọn hắn chăm chú thủ hộ lấy thần khí mảnh vỡ. Rốt cục, nguyên rủa bị giải trừ, đại lục khôi phục hòa bình. Lăng Vũ bọn người trở thành đại lục anh hùng, bị mọi người vĩnh viễn ghi khắc. Nhưng bọn hắn biết, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Chương 936 hòa bình phía sau bóng ma, chương 936 hòa bình phía sau bóng ma, đại lục rốt cục tại trải qua trùng điệp gặp chắc trở sau khôi phục hòa bình, Lăng Vũ bọn người nguyên lai tưởng rằng có thể tại cái này kiếm không dễ yên tĩnh chúng qua một đoạn trước an nhàn thời gian. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh tựa hồ cũng không ngừng chuyển động, bình tĩnh biểu tượng bên dưới, sóng ngầm phun trào. Tại một tháng lãng sao thưa yên tĩnh ban đêm, Lăng Vũ một thân một mình tại trong đình viện, ánh trăng như nước giống như vậy vào trên người hắn. Hắn lông mày cau lại, thâm thúy trong đôi mắt tỏa ra ánh trăng sáng trong, đang chìm ngâm ở đối với tương lai trong suy tư. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như từ trước mắt hắn cực nhanh mà qua, tốc độ kia nhanh chóng, giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt để tâm hắn sinh cảnh giác. Ai? Lăng Vũ quát lớn, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng cảnh giới. Cùng lúc đó, trong tay hắn thần khí không tự giác nắm chặt, thần khí bên trên lóe ra quang mang thần bí, phảng phất cảm nhận được chủ nhân khẩn trương. Nhưng mà, bóng đen kia phảng phất dung nhập trong bóng tối, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một trận tiếng cười âm trầm ở trong không khí quanh quẩn. Tiếng cười kia phảng phất đến từ cựu u vực sâu, để cho người ta dùng mình. Hàn ý từ Lăng Vũ lưng thẳng gọt mà lên. Ngày thứ hai, ánh nắng rải đầy toàn bộ thành trấn, nhưng Mạc Phong tâm tình lại không gì sánh được nặng nề. Hắn ở trong thành tuần tra lúc, phát hiện một chút kỳ quái ký hiệu khắc vào trên vách tường. Những ký hiệu này quanh co khúc khuỷu, giống như cổ lao chú văn, tản ra khí tức quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Mạc Phong chau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn ý đồ giải đọc những ký hiệu này, nhưng lại không có đầu mối, phản phất đối mặt với một đạo vô giải câu đố. Tô Dao tại trị liệu người bị thương trong doanh trướng, bận rộn thân ảnh xuyên thẳng qua không ngừng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu cùng quan tâm, trong tay pháp thuật quang mang không ngừng lấp lóe, là người bị thương giảm bớt thống khổ. Nhưng mà, tại nàng trong lúc lơ đã nghe được một chút đôi câu vài lời, lại làm cho lòng của nàng trong nháy mắt níu chặt. Nghe đạo tổ chức thần bí lại xuất hiện, lần này không biết sẽ mang đến như thế nào tai nạn. Chẳng lẽ bọn hắn còn không có bị triệt để tiêu diệt? Tô Dao lo lắng tự lẩm bẩm. Nàng thả ra trong tay thảo dược, vội vàng đem tin tức này nói cho Lăng Vũ bọn người. Từ Yên thì tại âm thầm trong điều tra phát hiện, một chút nguyên bản thế lực đối nghịch ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trở nên dị thường tập hợp. Bọn hắn tại góc hẻo lánh bí mật gặp mặt, ánh mắt giao hội bên trong truyền lại không muốn người biết tin tức. Những thế lực này đã từng vì tranh đoạt tài nguyên mà đánh cho đầu rơi máu chảy, bây giờ lại tựa hồ như trong bóng tối cấu kết. Mục đích của bọn hắn không rõ, nhưng từ bọn hắn quỷ kia túy hành vi bên trong có thể kết luận, khẳng định không có hảo ý. Lăng Vũ tại nghe xong đám người báo cáo sau, sắc mặt ngưng trọng ý thức được, hòa bình phía sau ẩn giấu đi một cái cự đại âm mưu. Đó là một tấm vô hình lưới, chính lặng lẽ hướng phía bọn hắn nắm chặt. chúng ta không có khả năng phớt lờ, nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Lăng Vũ nói ra, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, phản phất tại trong hắc ám đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Đúng lúc này, một cái sứ giả thần bí như ưu linh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Sứ giả toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi lóe ra thần bí quang mang con mắt. Lăng Vũ đại nhân, ta mang đến một cái trọng yếu tin tức, sứ giả nhẹ giọng nói, thanh âm của hắn phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến, mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo mà quỷ dị tiếng vọng. Tin tức gì? Lăng Vũ đội vàng hỏi, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn sứ giả, ý đồ từ nhất cử nhất động của hắn bên trong bắt được càng nhiều tin tức hơn. Sứ giả ngắm nhìn bốn phía, phảng phất tại cảnh giác cái gì nhìn không thấy uy hiếp. Sau đó, hắn lặng lẽ xích lại gần Lăng Vũ bên tai nói, tại xa xôi bên cạnh, xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Nghe nói bọn hắn đang tìm một kiện pháp bảo cường đại, kiện pháp bảo kia có được đủ để phá vỡ toàn bộ đại lục lực lượng. Một khi đắc thủ, đại lục đem lần nữa lâm vào vô tận hỗn loạn cùng tai nạn bên trong. Lăng Vũ bọn người nghe nói, trong lòng kinh hãi. Bọn hắn biết rõ, tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát tiến về biên cảnh. Lăng Vũ quả quyết làm ra quyết định. Thế là, bọn hắn bước lên tràn ngập không biết hành trình. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ các loại kỳ quái mà chuyện nguy hiểm. Có khi, là đột nhiên xuất hiện mê vụ kia nồng hậu dày đặc đến như là thực chất, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, để bọn hắn mất phương hướng. Lăng Vũ nương tựa theo trực giác bén nhạy cùng thần khí chỉ dẫn, dẫn đầu đám người gian nan tiến lên. Có khi, là không hiểu xuất hiện bấy dập. Mặt đất đột nhiên vỡ ra khẽ hở thật lớn, phun ra lửa cháy hùng hực, hoặc là từ trên trời giáng xuống to lớn đá lăn, mang theo uy hiếp chí mạng. Nhưng bọn hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng ăn ý phối hợp, lần lượt biến nguy thành an. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc mà gian khổ lữ trình, bọn hắn đi tới biên cảnh tiểu trấn. Trên trấn trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đường phố không có một bóng người, phòng ốc cửa sổ đóng chặt, tràn ngập một cỗ quỷ dị yên tĩnh. Nơi này cảm giác không thích hợp. Mạc Phong cảnh giác nói ra, trong tay hắn đại kiếm nắm thật chặt, cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đang lúc bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lúc, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện, như là trong hắc ám u linh, trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh. Các ngươi rốt cuộc đã đến, người áo đen thủ lĩnh cười lạnh nói, thanh âm của hắn khàn khàn mà âm trầm, phảng phất tới từ địa ngục sứ giả. Lăng Vũ ánh mắt lẫm liệt, trong ánh mắt để lộ ra không sợ cùng quyết tuyệt, các ngươi đến cùng là ai? Hừ, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Thủ lĩnh vung tay lên, người áo đen nhao nhao phát động công kích. Trong chốc lát, các loại pháp thuật quang mang lấp lóe, vũ khí va chạm thanh âm vang tận mây xanh. Lăng Vũ thân hình như điện, trong tay thần khí tách ra hào quang chói sáng, mỗi một lần huy động đều mang lực lượng cường đại, đánh lui một đợt lại một đợt công kích. Mạc Phong giống giận, đại kiếm trong tay hắn vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, chỗ đến, người áo đen nhao nhao ngã xuống. Tô Giao thì tại hậu phương, không ngừng thi triển chữa trị pháp thuật, là các đồng bạn cung cấp kéo dài trợ giúp. Ánh mắt của nàng kiên định, trong lòng yên lặng cầu nguyện mọi người bình an. Từ Yên nương tựa theo linh hoạt thân pháp, tại người áo đen ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở, cho một kích chí mạng. Nhưng mà, người áo đen phảng phất vô cùng vô tận, liên tục không ngừng mà bỏ tới. Lăng Vũ bọn người dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, thế cục trở nên càng phát ra nguy cấp. Đúng lúc này, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện người áo đen thủ lĩnh trong tay cầm một khối thần bí ngọc bội, ngọc bội kia tản ra quỷ dị quang mang. Đó là cái gì? Lăng Vũ trong lòng nghi hoặc. Phảng phất là đã nhận ra Lăng Vũ ánh mắt, thủ lĩnh lộ ra đắc ý dáng tươi cười, đây chính là các ngươi một mực tại tìm kiếm pháp bảo, đáng tiếc, các ngươi cũng không còn cách nào ngăn cản chúng ta. Lăng Vũ nghiến răng nghiến lợi, mơ tưởng. Đúng lúc này, Tô Dao đột nhiên bị một tên người áo đen đánh lén, thụ thương ngã xuống đất. Tô Dao. Lăng Vũ lòng nóng như lửa đốt, dưới sự phân tâm, bị địch nhân đánh trúng, miệng phun máu tươi. Lăng Vũ. Từ Yên cùng Mạc Phong kinh hô. Đang lúc bọn hắn lâm vào tuyệt vọng thời khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận du dương tiếng địch. Tiếng địch kia thanh thúy êm tai, phảng phất đến từ tiên cảnh. Người áo đen nghe được tiếng địch, động tác đột nhiên trở nên chậm chạp. Một cái thần bí nữ tử áo trắng từ trên trời giáng xuống, dung nhan của nàng tuyệt mỹ, khí chất siêu phàm thoát tục. Các ngươi bọn ác đồ này, đừng muốn cản rỡ. Nữ tử áo trắng khẽ kêu một tiếng, trong tay trường tiên vung lên, người áo đen nhao nhao bị đánh lui. Ngươi là người phương nào? Lăng Vũ hỏi. Nữ tử áo trắng mỉm cười, ta là tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Có nữ tử áo trắng trợ giúp, thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, càng lớn nguy cơ còn tại phía sau. Chương 937 mạo hiểm cùng kỳ tích sẽ lẫn, vận mệnh đi con đường nào? Chương 937 mạo hiểm cùng kỳ tích sẽ lẫn, vận mệnh đi con đường nào? Lăng Vũ đứng bình tĩnh tại cái kia âm trầm kinh khủng cổ mộ trước cửa vào, cuồng phong như là tức giận như cự thú gào thét lên, điên cuồng xé rách lấy tóc của hắn cùng quần áo. Hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt thiêu đốt lên kiên định hỏa diễm, phản phất thế gian này không còn bất luận cái gì có thể làm cho hắn lùi bước. Các minh đệ, ngày hôm nay chúng ta liền xông vào một lần địa phương quỷ quái này, quản hắn có cái gì yêu ma quỷ quái, ta còn không sợ. Lăng Vũ la lớn, thanh âm tại trong cuồng phong quanh quẩn. Hắn gái kia trên khuôn mặt cương nghị viết đầy kiên quyết cùng dũng khí, phảng phất một vị không sợ dũng sĩ sắp đạp vào sinh tử chưa biết hành trình. Bên cạnh Mạc Phong chăm chú nắm chặt trong tay thanh kia chiếu nặng lạc dương xúc, trong ánh mắt của hắn đã có khẩn trương lại có hưng phấn. Lão đại, ngươi liền nhìn ta đi theo ngươi, đao sơn hỏa hải cũng dám sông. Mạc Phong lớn tiếng đáp lại, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Từ Yên thì có chút ngậm miệng, khoe môi nết lên một tia quật cường mỉm cười. Nàng đôi mắt linh động kia bên trong lóe ra cơ trí quan mang, thử, ai sợ ai nha, nói không chừng trong này có đại bảo bối chờ lấy chúng ta đâu. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại kích động chờ mong. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào cổ mộ, một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối đập vào mặt, mùi vị đó phảng phất là tử vong thư mời, để cho người ta nhịn không được trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Ta đi, cái này cái gì mùi vị a, đơn giản muốn đem người hùng choáng. Mạc Phong một bên nắm lỗ mũi, một bên cau mày phàn nàn nói, nét mặt của hắn thống khổ mà bặm mẹo. Lăng Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ít lại nhại, cẩn thận một chút, thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm khắc, phảng phất tại khuyên bảo Mạc Phong giờ phút này không phải oán trách thời điểm. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng vang quỷ dị, thanh âm kia giống như là có vô số con rắn trên mặt đất uốn lượn bò sát, lại như là có vô số cái móng đuốt tại trên vách đá cào. Thứ đồ chơi gì mà? Từ Yên dọa đến hoa dung thất sắc, nàng vô ý thức trốn đến Lăng Vũ sau lưng, hai tay nắm chặt Lăng Vũ góc áo, thân thể càng không ngừng run rẩy. Lăng Vũ giơ tay lên đèn tin, cố nén sợ hãi trong lòng, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chiếu đi. Chỉ gặp một đám đen như mực con rơi như mây đen giống như hướng bọn họ đánh tới, cái kêu bén nhọn móng đuốt cùng răng sắc bén tại dưới ánh đèn lóe ra hàn quang. Má ơi! Mạc Phong dọa đến hồn phi phách tán, hắn quay người liền nhanh chân phi nước đại, vừa chạy vừa lớn tiếng la lên. Dừng lại! Đừng có chạy lung tung! Lăng Vũ lòng nóng như lửa đốt, hắn lớn tiếng giận dữ hét. Nhưng Mạc Phong đã sớm bị sợ hãi làm choáng váng đầu óc, căn bản nghe không vào. Lăng Vũ cùng Tử Yên luôn cuống tay chân cơ trong tay công cụ, ý đồ xua đuổi bọn này điên cuồng con rơi. Động tác của bọn hắn bối rối mà chật vật, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng khẩn trương. A, đừng cắn ta! Tử Yên thét chói tai băng lên, tóc của nàng bị con rơi kéo tới lộn xộn không chịu nổi. Lăng Vũ một bên ra sức xua đuổi lấy con rơi, một bên la lớn, đừng sợ, Tử Yên, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, bọn hắn rốt cục đuổi đi con rơi. Nhưng lúc này ba người sớm đã thở hổn hển, chật vật không chịu nổi. Bọn hắn tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, dưới chân mặt đất hiện đầy lít nha lít nhít bấy dập, mỗi đi một bước đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao. Cái này có thể làm sao xử lý? Từ Yên cho mày, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và sợ hãi. Lăng Vũ hít sâu một hơi, cố gắng chấn định nói, ta thử trước một chút, các ngươi nhìn một chút thanh âm của hắn mặc dù kiên định, nhưng hai tay khẽ run hay là bại lộ nội tâm của hắn khẩn trương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng ra một bước, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cây sắc bén gai nhọn từ bên cạnh đột nhiên đâm ra, suýt nữa đâm trúng thân thể của hắn. Nguy hiểm thật. Lăng Vũ kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, phản phất muốn từ cổ họng đụng tới. Đúng lúc này, cổ mộ chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp mà trầm muộn tiếng gầm gừ, thanh âm kia phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu, để cho người ta dùng mình. Không tốt, sợ là có đại gia hỏa. Mạc Phong âm thanh run rẩy lấy, hai chân của hắn như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng không vững. Lăng Vũ cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, sợ cái gì, ta đến đều tới, dù sao cũng phải tìm hiểu ngọn ngành. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Bọn hắn kiên trì, từng bước một hướng phía phương hướng của thanh âm đi đến. Mỗi đi một bước, tim đập của bọn hắn liền tăng tốc một phần, hô hấp cũng biến thành càng gấp rút. Rốt cục, một cái quái thú to lớn xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Quái thú kia thân hình như núi, toàn thân mọc đầy bén nhọn gai, một đôi con mắt màu đỏ như máu lóe ra hung quang, trong miệng phun ra nhiệt khí phảng phất có thể đem hết thể đều hòa tan. Má ơi, đây là cái gì quái vật? Từ Yên dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân của nàng mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lăng Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, nói ra, đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên. Thanh âm của hắn mặc dù run rẩy, nhưng lại mang theo một loại thấy chết không sờn quyết tâm. Nói, hắn dẫn đầu xông tới, vũ khí trong tay hung hăng hướng phía quái thú đập tới. Mạc Phong cùng Tử Yên cũng lấy rút khí, đi theo Lăng Vũ sau lưng, gia nhập chiến đấu. Xem ta! Mạc Phong cơ lạc dương xúc, đem hết lực khí toàn thân đánh tới hướng quái thú. Tử Yên thì thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, hướng phía quái thú bay đi. Quái thú giống giận, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía bọn hắn đánh tới. Móng của nó vô cùng sắc bén, mỗi một lần công kích đều mang uy hiếp chí mạng. Ai nha, không tốt! Lăng Vũ một cái né tránh không kịp, bị quái thú đánh trúng, nặng nề mà té ngã trên đất. Lão đại, Mạc Phong cùng Tử Yên lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn vội vàng chạy tới. Ta không sao, tiếp tục. Lăng Vũ dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định. Bọn hắn cùng quái thú triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử vật lộn. Quái thú công kích càng ngày càng mãnh liệt, mà bọn hắn cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mạc Phong một bên thở hổn hển, vừa nói. Lăng Vũ đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Đột nhiên, hắn phát hiện quái thú một cái nhược điểm. Công kích con mắt của nó. Lăng Vũ la lớn. Bọn hắn tập trung lực lượng, hướng phía quái thú con mắt phát khởi sau cùng công kích. Quái thú thống khổ gầm thét, tại một trận điên cuồng dãy rủa sau, rốt cục ngã xuống. Hô, có thể tính làm xong. Mạc Phong mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Đường cao hưng quá sớm, còn không biết phía trước có cái gì đâu. Lăng Vũ cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhắc nhở. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi tới một gian mật thất. Trong này khẳng định có đồ tốt. Từ Yên hưng phấn mà nói ra, trong ánh mắt của nàng lóe ra tham lam và mang. Lăng Vũ coi chừng đẩy ra cửa mật thất, chỉ gặp bên trong chất đầy vàng bạc châu báu cùng các loại chân quý văn vật. Những bảo bối kia tản ra hào quang chói sáng, để cho người ta hoa mắt. Phát tài, phát tài! Mạc Phong hưng phấn đến khoa tay múa chân, hắn không kịp chờ đợi muốn xông vào đi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị cầm bảo bối thời điểm, đột nhiên trung quanh vách tường bắt đầu di động, phát ra kéo kẹt thanh âm. Trong nháy mắt, bọn hắn liền bị vây ở một cái phức tạp trong mê cung. Hoàng bét, đây cũng là cái bẫy dập. Lăng Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn nhíu chặt lông mày, cố gắng tự hỏi đối sách. Bọn hắn tại trong mê cung đổi tới đổi lui, từ đầu đến cuối tìm không thấy lối ra. Trên vách tường lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất tại chế rêu sự bất lực của bọn hắn. Cái này có thể làm sao xử lý a, chẳng lẽ chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này? Mạc Phong bắt đầu tuyệt vọng, hắn đặt mông ngồi dưới đất, trong ánh mắt tràn đầy bất lực. Lăng Vũ tỉnh táo quan sát đến bốn phía, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển. Đột nhiên, hắn phát hiện trên tường một cái ký hiệu thần bí. Đây là cái gì? Tử Yên tò mò hỏi. Lăng Vũ cẩn thận nghiên cứu ký hiệu kia, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn nói ra, nói không chừng đây là giải khai mê cung mấu chốt. Bọn hắn bắt đầu vây quanh cái này ký hiệu thần bí triển khai nghiên cứu, thử nghiệm các loại phương pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của bọn hắn cũng càng ngày càng lo lắng. Liên tại bọn hắn cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên linh quang lóe lên, tìm được phương pháp phá giải. "Theo ta đi." Lăng Vũ lớn tiếng nói, mang theo Mạc Phong cùng Tử Yên hướng về một phương hướng đi đến. Rốt cục, bọn hắn tìm được lối ra. Rốt cục đi ra. Mạc Phong trường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt của hắn lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, nguy hiểm lớn hơn nữa còn tại phía sau chờ lấy bọn hắn. Đi ra mê cung sau, bọn hắn đi tới một cái cự đại mộ thất. Mộ thất trung ương trưng bày một ngụm thạch quan to lớn, trên quan tài đá khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án. Cái này chẳng lẽ chính là mộ chủ nhân quan tài? Từ Yên nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm tràn đầy kính sợ. Lăng Vũ đi lên trước, cẩn thận quan sát đến trên quan tài đá phù văn. Đột nhiên, thạch quan bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong lao ra. Không tốt, cháy mau! Lăng Vũ la lớn. Nhưng đã tới đã không kịp, thạch quan cái nắp từ từ mở ra, một cỗ cường đại lực lượng từ bên trong phun ra ngoài. Một thân ảnh từ trong thạch quan chậm rãi dâng lên, đó là một cái thân mặc cổ trang nữ tử. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt để lộ ra vô tận oán hận cùng sát ý, các ngươi những nhân loại tham lam này, lại dám đánh nhiễu ta nghỉ ngơi. Nữ tử thanh âm giống như ưu linh tại trong mộ thất quanh quẩn. Lăng Vũ bọn người bị biến cố bất thình lình dọa đến trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời lại quên đi chạy trốn. "Hừ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Nữ tử giơ ra hai tay, một cỗ xương mù màu đen từ trong tay nàng tuôn ra, hướng phía Lăng Vũ bọn hắn đánh tới. "Mau tránh ra." Lăng Vũ trước hết nhất kịp phản ứng, hắn đẩy ra Mạc Phong cùng Tử Yên, chính mình thì cấp tốc lui về phía sau. Xương mù màu đen trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mộ thất, để cho người ta ánh mắt mơ hồ. "Đây là vật gì?" Mạc Phong hoảng sợ hô. "Mọi người coi chừng, khói mù này có độc." Lăng Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Bọn hắn nhao nhao bịt lại miệng mũi, ý đồ tìm kiếm đường ra. Nữ tử tại trong xương khói phát ra trận trận cười lạnh, thân ảnh của nàng như ẩn như hiện, để cho người ta nhìn không thấu. "Muốn chạy?" "Không dễ dàng như vậy." Nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Tử Yên sau lưng, đưa tay hướng nàng chụp tới. "A!" Tử Yên phát ra rít lên một tiếng. Lăng Vũ nghe được tiếng kêu, không chút do dự quay người phóng tới nữ tử. "Vung nàng ra!" Lăng Vũ giận dữ hét. Nữ tử khinh miệt nhìn hắn một cái, không biết tự lượng sức mình. Lăng Vũ cùng nữ tử triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm, nhưng nữ tử thực lực nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. "Lão đại, chúng ta tới giúp ngươi." Mạc Phong cũng lao đến, gia nhập chiến đấu. Ba người liên thủ, cùng nữ tử đánh cho khó phân thắng bại. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem bọn hắn ba người đánh bay ra ngoài. Phốc! Lăng Vũ miệng phun máu tươi, nặng nề mà té lăn trên đất. "Lão đại!" Mạc Phong cùng Tử Yên lòng nóng như lửa đốt. "Ta không sao, đừng quản ta, tiếp tục chiến đấu." Lăng Vũ dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lần nữa phóng tới nữ tử. Trải qua một phen chiến đấu giang hồ, bọn hắn rốt cuộc tìm được nữ tử sơ hở. Ngay tại lúc này, Lăng Vũ la lớn, ba người bọn họ đồng thời phát lực, đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, hướng phía nữ tử sơ hở công tới. Nữ tử hét thảm một tiếng, hóa thành một sợi khói đen biến mất không thấy. Rốt cục giải quyết, Mạc Phong mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Đừng buông lỏng cảnh giác, còn không biết có hay không mặt khác nguy hiểm." Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn tiếp tục tại trong cổ mộ thăm dò, lại gặp các loại cơ quan cùng bẫy dập. Có đôi khi, bọn hắn gặp được đột nhiên rơi xuống cự thạch, suýt nữa bị nện thành bánh thịt. "Cháy mau!" Lăng Vũ la lớn. Có đôi khi, bọn hắn sẽ lâm vào trong cát chạy, liều mạng dãy rủa lấy muốn đào thoát. "Cứu mạng a!" Tử Yên lớn tiếng kêu cứu. Lăng Vũ cùng Mạc Phong thì nghĩ hết biện pháp đưa nàng lôi ra đến. Ở trong quá trình này, đoàn đội của bọn họ hợp tác càng ngày càng ăn ý, giữa lẫn nhau tín nhiệm cũng càng ngày càng sâu. Rốt cục, bọn hắn đi tới cổ mộ chỗ sâu nhất. Nơi này trưng bày một kiện thần bí bảo vật, tản ra lực lượng cường đại. "Cái này chẳng lẽ chính là chúng ta một mực tại tìm kiếm đồ vật?" Mạc Phong hưng phấn mà nói ra. Lăng Vũ đi lên trước, cẩn thận quan sát đến món bảo vật này. "Coi chừng, khả năng gặp nguy hiểm." Tử Yên nhắc nhở. Ngay tại Lăng Vũ chuẩn bị đưa tay đi lấy bảo vật thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh xông ra một đám người thần bí. Vung xuống món bảo vật kia, một người cầm đầu nam tử lớn tiếng nói. "Các ngươi là ai?" Lăng Vũ cảnh giác hỏi. "Chúng ta là thủ hộ món bảo vật này người, các ngươi mơ tưởng lấy đi nó." Nam tử nói ra. Một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa bộc phát. Lăng Vũ bọn hắn cùng đám người bí ẩn này triển khai quyết tử đấu tranh. "Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản chúng ta?" Mạc Phong nói ra. "Chớ xem thường chúng ta," người thần bí đáp lại nói. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương đều sử xuất tất cả vô liếng. Lăng Vũ nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng ý chí kiên cường, lần lượt hóa giải nguy cơ. Mạc Phong thì phát huy ra hắn lực lượng cường đại, đem địch nhân đánh cho liên tục bại lui. Tử Yên thì tại một bên thi triển pháp thuật, vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục chiến thắng người thần bí, thành công lấy được bảo vật. "Quá tốt rồi, chúng ta thành công." Mạc Phong hưng phấn mà hoan hô lên. "Đường cao hưng quá sớm, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp ra ngoài." Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn mang theo bảo vật, bắt đầu tìm kiếm rời đi cổ mộ cửa ra vào. Ở trên đường, bọn hắn lại tao ngộ các loại gian nan hiểm trở. Có đôi khi, bọn hắn gặp được đột nhiên xuất hiện mê cung, để bọn hắn mất phương hướng. Đây rốt cuộc làm như thế nào đi? Mạc Phong lo lắng nói, có đôi khi bọn hắn gặp được cường đại quái thú, lần nữa triển khai một trận sinh tử đọ sức. Liều mạng, Lăng Vũ nói ra. Trải qua dài dằng dặc cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được lối ra, rời đi của mộ. Rốt cục đi ra. Thử Yên kích động nói ra. Nhưng mà, phiền phức của bọn hắn còn chưa kết thúc. Bọn hắn phát hiện mình đã bị một đám ngấp nghé bảo vật người để mắt tới. Đem bảo vật giao ra, một cái hung tợn thanh âm truyền đến. Mơ tưởng. Lăng Vũ nắm thật chặt bảo vật, nói ra. Một trận chiến đấu mới sắp triển khai. Bọn hắn cùng địch nhân triển khai kịch liệt truy đuổi cùng chiến đấu. Đừng chạy, địch nhân ở phía sau theo đuổi không bỏ. Liều mạng với bọn hắn. Mạc Phong nói ra. Lăng Vũ mang theo mọi người vừa chạy vừa phản kích. Tại trong một cái trấn nhỏ, bọn hắn cùng địch nhân triển khai sau cùng quyết chiến. Hôm nay chính là các ngươi tận thế. Lăng Vũ lớn tiếng nói. Song phương đánh cho hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, Lăng Vũ bọn hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, chiến thắng địch nhân. Chúng ta thắng lợi. Mạc Phong hưng phấn mà hô to. Nhưng chúng ta không có khả năng phớt lờ, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta. Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn mang theo bảo vật, bước lên hành trình mới. Chương 938 xông phá nguyên rủa cùng số mệnh, Hoại Tung Vũ trụ đa nguyên. Chương 938 xông phá nguyên rủa cùng số mệnh, Hoại Tung Vũ trụ đa nguyên. Lăng Vũ đứng tại đó âm trầm quỷ dị của mộ trước cửa vào, gió âm lanh gào thét lên từ trong bóng tối đánh tới, phảng phất là tới từ địa ngục hô hấp. Tim của hắn đập như dồn dập nhịp trống, mồ hôi lạnh không bị khống chế từ cái trán trượt xuống, đem hắn sợi tóc thấm ướt. Địa phương quỷ quái này, thật mẹ nó làm cho lòng người bên trong run rẩy. Lăng Vũ nắm thật chặt trong tay thanh kia hơi có vẻ cổ xưa lạc dương xúc, âm thanh run rẩy đến như là trong gió lá rách. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia phảng phất có thể thôn vệ hết thảy hắc ám, trong ánh mắt đã có sợ hãi lại có quật cường quyết tâm. Bên cạnh Mạc Phong giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, hai chân giống run rẩy một dạng run rẩy không ngừng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói, "Giả, lão đại, nếu không ta hay là rút lui đi, ta cảm giác nơi này tà dị rất. Ta tiểu tâm can này đều sắp bị dọa phá, thật không phải là người đợi chỗ ngồi." Lăng Vũ đông nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn, giận dữ hét, "Tiểu tử ngươi sợ cái gì? Chúng ta một đường đi đến cái này, sao có thể nói lui liền lui? Chúng ta thế nhưng là trộm mộ giới khiêm cẩm, điểm ấy chàng diện nhỏ liền đem ngươi sợ tè ra quần." Từ Yên ở một bên cố giả bộ trấn định, cho mình động viên, chính là sợ cái bóng, chúng ta thế nhưng là trộm mộ cao thủ. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nhưng nàng run nhẹ nhẹ bờ môi hay là bán rẻ nội tâm của nàng sợ hãi. Ba người hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cổ mộ. Một cỗ gây mũi mùi hôi như là một tấm vô hình lưới lớn, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. "Ta đi, vị này mà có thể đem người hôn chết." Mạc Phong nhịn không được bịt lại miệng mũi, mày níu lại đến có thể kẹp chết một đám con rồi. Trong dạ dày của hắn một trận rời sông lớp biển, kém chút không có đem bữa cơm đêm qua phun ra. Lăng Vũ cố nén khó chịu, lấy tay đèn tin cái kia hào quang nhỏ yếu chiếu hướng về phía trước. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ trước mắt bọn hắn chợt lóe lên. "Thứ đồ chơi gì mà?" Lăng Vũ thanh âm trong nháy mắt tăng lên, thân thể của hắn trong nháy mắt căng cứng, phảng phất một chiếc cung kéo căng dây. Từ Yên dọa đến hét dầm lên, "Má ơi, không phải là quỷ đi?" Thanh âm của nàng bén nhọn đến cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Lăng Vũ lấy lại bình tĩnh, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nói ra, chớ tự mình dọa chính mình, nói không chừng là cái gì tiểu động vật, nhưng hắn thanh âm cũng có chút phát run, hiển nhiên trong lòng cũng không chắc chắn. Bọn hắn tiếp tục trong lòng run sợ đi lên phía trước, dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên mềm mại, phảng phất giẫm tại trên đông. "Không tốt, là cắt chạy." Lăng Vũ hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Ba người liều mạng giãy giụa, lại cảm giác thân thể đang không ngừng hạ xuống, liền giống bị một cái bàn tay vô hình từ từ túm nhập vực sâu. "Cứu mạng a." Mạc Phong hoảng sợ hô to, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lăng Vũ cắn răng, sử xuất khí lực toàn thân quát, "Đừng hoảng hốt, bắt lấy bên cạnh tảng đá." Cánh tay của hắn nổi gân xanh, liều mạng muốn bắt lấy bất luận cái gì có thể cứu mạng đồ vật. Trải qua một phen kinh tâm động phách dãy rủa, bọn hắn cuối cùng từ trong cắt chạy tránh ra. Ba người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. "Hô, hù chết lão tử." Mạc Phong đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, y phục của hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi, tựa như mới từ trong nước vớt đi ra một dạng. Đúng lúc này, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một vài bức quỷ dị bích họa. Những bích họa kia sắc thái pha tạp, đường cong vặn mèo, phản phất tại nói từng đoạn không muốn người biết khủng bố cố sự. "Tranh này đều là cái gì nha?" Từ Yên nghi ngờ xích lại gần quan sát, trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò cùng sợ hãi. Lăng Vũ cẩn thận chu đáo lấy, sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, cái này tựa như là một loại nào đó nguyền rủa. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất bị nguyền rủa này lực lượng chỗ áp bách. Mạc Phong dọa đến nhảy dựng lên, giống con thỏ con bị giật mình. "Cái gì? Nguyền rủa? Vậy chúng ta không xong đời. Cái này có thể làm sao xử lý nha, lão đại?" Lăng Vũ lườm hắn một cái, cố giả bộ trấn định nói, "Sợ cái gì, có lẽ có phương pháp phá giải. Chúng ta không có khả năng bị điểm khó khăn này hù ngã." Bọn hắn tiếp tục nơm nớp lo sợ xâm nhập của mộ, đi vào một cái cự đại trước cửa đá. Cửa đá kia cao lớn mà nặng nề, tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. "Môn này thế nào mở?" Mạc Phong lo lắng hỏi, hắn tại cửa đá chung quanh đi qua đi lại, giống con kiến bò trên chảo nóng. Lăng Vũ ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm lấy cơ quan, ánh mắt của hắn chuyên chú mà khẩn trương. Đột nhiên, hắn phát hiện một khối khắc lấy kỳ quái ký hiệu phiến đá. "Nói không chừng đây chính là cơ quan." Lăng Vũ nói, hít sâu một hơi, dùng sức đè xuống phiến đá. Cửa đá chậm rãi dâng lên, một cỗ cường đại khí lưu như manh thu giống như bò ra, kém chút đem bọn hắn hất tung ở mặt đất. "Coi chừng." Lăng Vũ một tay lấy Tử Yên cùng Mạc Phong kéo ra phía sau, dùng thân thể của mình bảo vệ bọn hắn. Các loại khí lưu lắng lại, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa đá. Chỉ gặp bên trong bày đầy các loại vàng bạc châu báu, tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra mê người quan mang. Phát tài, phát tài. Mạc Phong hưng phấn đến khoa tay múa chân, trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang, phản phất đã thấy chính mình vượt qua xa hoa sinh hoạt bộ dáng. Lăng Vũ nhưng không có bị tài phú choáng váng đầu óc, hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía, trong lòng lẩn lẩn cảm thấy một tia bất an. Đường cao hưng quá sớm, coi chừng có bẫy, thanh âm của hắn nghiêm túc mà tỉnh táo. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám khô lâu binh sĩ. Bọn hắn trống rồng trong hốc mắt lóe ra quỷ dị quan mang, vũ khí trong tay tản ra khí tức tử vong. Má ơi! Mạc Phong dọa đến kém chút kẹt ra quần, hắn quay người liền muốn chạy. Lăng Vũ la lớn, đừng sợ, theo chân chúng nó liều mạng. Hắn cơ lạc dương xúc, phóng tới khô lâu binh sĩ, phảng phất một vị không sợ dũng sĩ. Thử Yên cũng lấy lại bình tĩnh, thi triển pháp thuật. Từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, chiếu sáng góc tối. Xem ta lợi hại! Nàng la lớn, trong thanh âm tràn đầy dũng khí. Mạc Phong cũng không cam chịu yếu thế, cắn răng, cầm truy thủ tả xung hữu đột. Lao tử liều mạng với các ngươi! Tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng toàn bộ mộ thất. Ba người cùng khô lâu binh sĩ triển khai một trận kịch liệt mà huyết tinh chiến đấu. Lăng Vũ lạc dương xúc mỗi một kích đều mang 10 phần lực lượng, phản phất muốn đem địch nhân nện thành mảnh vỡ. Đến nha, các ngươi bọn gia hỏa này! Hắn lớn tiếng gầm hét, mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau, thuận gương mặt của hắn chảy xuống. Từ Yên pháp thuật quang mang như là như lưu tinh sẽ qua, đánh trúng từng cái khô lâu binh sĩ. Chịu chết đi! Thanh âm của nàng đã trở nên khàn khàn, nhưng ý nguyên tràn đầy đấu trí. Mạc Phong thì như cái người điên, liều lĩnh công kích tới. Ta không sợ các ngươi. Y phục của hắn bị bạch phá, trên thân hiện đầy vết thương, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định. Trải qua một phen gian khổ khẩu chiến, bọn hắn rốt cục đánh bại khô lâu binh sĩ. Trong mộ thất tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, trên mặt đất khắp nơi là xương gãy đầu cùng vũ khí. Rốt cục làm xong, Lăng Vũ thở hổn hển nói ra, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Liên tại bọn hắn chuẩn bị cầm châu đáo thời điểm, cổ mộ đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Hòn đá từ đỉnh đầu không nứt rời rơi, trên vách tường xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Không tốt, muốn sụp. Mạc Phong hoảng sợ hô to, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Lăng Vũ ánh mắt kiên định, la lớn, đừng hoảng hốt, mau tìm lối ra. Bọn hắn tại trong cổ mộ tìm kiếm khắp nơi, như là mê thất ở trong hắc ám cừu non. Rốt cục, bọn hắn phát hiện một cái thông đạo chật hẹp. Nhanh chui vào. Lăng Vũ hô. Ba người liều mạng chen vào thông đạo, sau lưng không ngừng truyền đến hòn đá rơi xuống tiếng oanh minh cùng vách tường sụp đổ tiếng vang. Thật vất vả chạy ra cổ mộ, bọn hắn lại phát hiện chính mình đi tới một nơi xa lạ. Nơi này bầu trời bày biện ra một loại kỳ dị màu tím, trung quanh thực vật tản ra quỷ dị quang mang. Đây là nơi nào? Từ Yên một mặt mờ mịt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Lăng Vũ cao mày, quan sát đến bốn phía, cố gắng suy tư, tựa như là cái vũ trụ song song. Ở chỗ này, bọn hắn gặp các loại kỳ quái sinh vật. Có giống to lớn sâu gióm, lại mọc ra răng sắc bén, có giống chim bay, nhưng lại có nhân loại khuôn mặt. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Mạc Phong nhịn không được đầu đen rau muống, sắc mặt của hắn tái nhợt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu. Lăng Vũ nói ra, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại cái này thế giới thần bí bên trong tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Đột nhiên, một cái quái thú to lớn từ trong rừng cây bò ra. Thân thể của nó giống một ngọn núi nhỏ, trên người lân phiến lóe ra hàn quang. Cháy mau! Lăng Vũ hô to. Ba người liều mạng chạy trốn, nhưng quái thú tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi theo. Làm sao bây giờ? Thử Yên kêu khóc đạo. Lăng Vũ dừng bước lại, xoay người, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, liều mạng. Bọn hắn cùng quái thú triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Mạc Phong bị quái thú một bàn tay đánh bay, đụng vào trên một thân cây, ngất đi. Từ Yên pháp thuật đối với quái thú tựa hồ không hề có tác dụng, nàng mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lăng Vũ cắn chặt răng, không ngừng mà công kích tới quái thú. Trên người hắn đã vết thương chồng chất, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, một đạo quang mang thần bí từ trên trời giáng xuống, đánh trúng vào quái thú. Quái thú thống khổ gầm rú lấy, ngã trên mặt đất. Một cái thần bí thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Là các ngươi phát động thời không cấm kỵ, mới đi đến được nơi này, người thần bí nói ra. Lăng Vũ cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi là ai? Có thể giúp chúng ta trở về sao? Người thần bí cười cười, đi theo ta. Bọn hắn đi theo người thần bí đi vào một tòa cổ lão pháo đài. Trong pháo đài tràn đầy các loại phù văn thần bí cùng ma pháp trang bị. Muốn về đến thế giới của các ngươi, cần giải khai những câu đố này, người thần bí chỉ vào những phù văn kia nói ra. Lăng Vũ bọn người bắt đầu vắt hết óc phá giải câu đố. Bọn hắn tại trong pháo đài tìm kiếm khắp nơi manh mối, gặp các loại ma pháp bẫy dập cùng cơ quan. Đây cũng quá khó khăn đi. Mạc Phong phàn nàn nói. Lăng Vũ cổ vũ mọi người, đừng từ bỏ, nhất định có biện pháp. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm cố gắng, bọn hắn rốt cục giải khai tất cả câu đố. Một đạo quang mang hiện lên, bọn hắn về tới thế giới cũ. Rốt cục trở về. Từ Yên kích động đến lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà, bọn hắn mạo hiểm còn chưa kết thúc. Bởi vì tại trong cổ mộ lấy được một kiện thần bí vật phẩm, đưa tới thế lực khắp nơi ngấp nghé. Một cái tổ chức thần bí đầu mục tìm tới cửa, đem đồ vật giao ra, nếu không các ngươi đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Lăng Vũ không sợ hãi chút nào, có bản lĩnh thì tới lấy. Một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa triển khai. Bọn hắn cùng tổ chức thần bí triển khai một trận kinh tâm động phách truy đuổi cùng chiến đấu. Thành thị khu phố biến thành chiến trường, xe cộ bị lật tung, công trình kiến trúc bị phá hư. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Mạc Phong nói ra. Lăng Vũ nghĩ nghĩ, chúng ta đạt được đầu hành động, dẫn dắt rời đi bọn hắn. Từ Yên gật gật đầu, tốt, mọi người coi chừng. Bọn hắn phân tán ra đến, riêng phần mình thi triển bản lãnh của mình, cùng địch nhân cùng nhau. Lăng Vũ lợi dụng địa hình, xảo diệu tránh né lấy công kích của địch nhân. Đến bắt ta nha, hắn khiêu khích lấy địch nhân. Mạc Phong thì phát huy lực lượng của mình, cùng địch nhân triển khai chính diện bật lộn. Nhìn ta không đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Từ Yên vận dụng pháp thuật, cho địch nhân gây ra hỗn loạn, để cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Cuối cùng, bọn hắn thành công thoát khỏi tổ chức thần bí đội bắt. Hô, rốt cục thoát khỏi những tên kia. Lăng Vũ thở hổn hển nói ra. Nhưng bọn hắn biết, đây chỉ là tạm thời an bình. Trong những ngày kế tiếp, bọn hắn không ngừng mà gặp được các loại khiêu chiến cùng nguy hiểm. Có một lần, bọn hắn ở trong sa mạc tao ngộ báo cát, cùng phong gào thét, hạt cát mạn thiên phi vũ, cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Mạc Phong lo lắng nói. Lăng Vũ tỉnh táo quan sát đến trung quanh, tìm tránh gió địa phương. Bọn hắn khó khăn ở trong sa mạc tiến lên, rốt cuộc tìm được một cái huyệt động. Cuối cùng có một nơi tránh một chút. Từ Yên nói ra. Nhưng mà, trong huyệt động cũng ẩn giấu đi nguy hiểm. Một cái bọ cạp khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hướng bọn hắn phát động công kích. Coi chừng! Lăng Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Bọn hắn cùng bọ cạp triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Còn có một lần, bọn hắn ở trong rừng rậm gặp một cái cổ lão bộ lạc. Bộ lạc người đối bọn hắn tràn đầy ý, cho rằng bọn họ là người xâm nhập. Chúng ta không có ác ý. Lăng Vũ ý đồ giải thích. Nhưng bộ lạc nhân căn vốn không nghe, cầm vũ khí lên hướng bọn hắn lao đến. Cháy mau! Mạc Phong hô. Bọn hắn ở trong rừng rậm liều mạng chạy trốn, tránh né lấy bộ lạc người truy sát. Tại đã trải qua đủ loại gặp chắc trở sau, Lăng Vũ bọn người dần dần trưởng thành cùng cường đại. Bọn hắn hữu nghị cũng càng thêm thâm hậu. Mặc kệ gặp được khó khăn gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Lăng Vũ nói ra. Mạc Phong cùng Tử Yên kiên định gật gật đầu. Không sai, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng mà, càng lớn nguy cơ đang chờ đợi bọn hắn. Một cái tà ác vu sư biết được kinh nghiệm của bọn hắn, ý đồ cướp đi lực lượng của bọn hắn cùng bảo tàng. Vu sư thi triển ma pháp cường đại, triệu hồi ra các loại ác ma cùng quái vật. Ha ha, các ngươi hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Vu sư cùng thiếu. Lăng Vũ bọn người không thối lui chút nào, cùng vu sư triển khai một trận cuối cùng quyết chiến. Trên bầu trời sấm sét vang dội, trên mặt đất hỏa diễm thiêu đốt. Chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi người đều dùng hết toàn lực. Cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Lăng Vũ giống giận. Từ Yên pháp thuật quang mang chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Vì chính nghĩa, Mạc Phong cơ vũ khí, anh dũng giết địch. Trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu, bọn hắn rốt cục chiến thắng vu sư, cứu vớt thế giới. Chúng ta làm được. Lăng Vũ hưng phấn mà hô. Bọn hắn trở thành trong lòng mọi người anh hùng, mà bọn hắn mạo hiểm cố sự cũng bị truyền tụng tại thế. Chương 939 bảo tàng cùng nguyền rủa điên cuồng đánh cờ. Chương 939 bảo tàng cùng nguyền rủa điên cuồng đánh cờ. Lăng Vũ miêu lấy eo, giống một cái cảnh giác như báo săn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cái kia âm trầm khủng bố, tràn ngập nồng đậm khí tức thần bí của mộ cửa vào. Tim của hắn đập như là dồn dập nhịp trống, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống, phản phất gây mất tuyến hạt châu, lạch cạch nện ở dưới chân trong bụi đất. Ta nhỏ cái mẹ ruột lặc, nơi này nhìn xem liền tà dị rất. Lăng Vũ một bên nói thầm lấy, một bên trừng to mắt, trong tay thanh kia lạc dương xúc bị hắn nắm thật chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà mọc lên màu trắng. Phía sau hắn Mạc Phong há miệng run rẩy đi theo vào, hai chân kia thẳng run lên, âm thanh run rẩy đến tựa như trong gió lá rụng. Lao đại, ta thật muốn làm như vậy sao? Ta tiểu tâm can này đều sắp bị dọa phá. Lăng Vũ đông nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận quát, nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Đi theo ta, bảo đảm có đại thu hoạch. Nếu là sợ, hiện tại liền lăn trở về, đừng tại đây mà vướng chân vướng tay. Lúc này, Tử Yên cũng đi đến. Nàng cắn môi, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt hay là để lộ ra một tia kiên định, cố giả bộ chấn định nói, chính là, sợ cái gì, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta cũng không thể bị điểm khó khăn này hù ngã. Ba người tiếp tục đi vào trong, trong không khí tràn ngập cái kia cố mục nát mùi, tựa như một tấm vô hình người lớn, đem bọn hắn chăm chú bao trùm. Ai nha mà ơi, cái này cái gì mùi vị a, có thể đem người cho không chết. Mạc Phong nhịn không được bưng kín miệng mũi, mày nhíu lại đến có thể kẹp chết một con ruồi, biểu tình kia phảng phất ăn một miệng lớn cổ thuốc. Lăng Vũ lườm hắn một cái, thấp giọng mắng, đừng nói nhiều, cẩn thận một chút hút. Chớ kinh động cái gì đồ không sạch sẽ. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kéo kẹt thanh âm, giống như là có cái gì to lớn mà nặng nề đồ vật đang chậm rãi di động. Thanh âm kia tại yên tĩnh trong cổ mộ quanh quẩn, lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Thứ đồ chơi gì mà? Lăng Vũ nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, phản phất muốn từ cổ họng mà bên trong đục tới. Trong tay hắn lạc dương xúc cầm thật chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mạc Phong dọa đến kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở hô, lão đại, không phải là cái gì quái vật đi, ta còn không muốn chết a. Từ Yên sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, giống một tấm giấy trắng, âm thanh run rẩy nói, chớ tự mình dọa chính mình, có lẽ là cơ quan đâu, chúng ta cẩn thận một chút là được. Liên tại bọn hắn khẩn trương không thôi, trái tim đều nhanh nhất đến cổ họng mà thời điểm, một cái con rơi to lớn từ đỉnh đầu bay qua. Cái kia cánh rơi vỗ thanh âm tại thông đạo chật hẹp bên trong tiếng vọng, phản phất là ma quỷ nói nhỏ. Ma ơi! Mạc Phong hét dầm lên, thanh âm bén nhọn đến có thể vạch phá pha lê. Hắn giống con thỏ con bị giật mình, lập tức nhảy dựng lên, đầu kém chút đụng phải đỉnh đầu vách đá. Lăng Vũ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, la lớn, đều đừng sợ, ổn định. Chúng ta cũng không phải ăn chay. Bọn hắn tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi đi một bước đều phản phất tại nhảy múa trên lưới đao. Dưới chân mặt đất gồ ghề nhấp nô, hơi không cẩn thận liền có thể ngã sắp xuống. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cái cửa chỗ rẽ. Hai đầu thông đạo đen như mực, không nhìn thấy cuối cùng, phản phất là hai tấm chờ đợi thôn vệ bọn hắn miệng lớn. Đi bên nào? Mạc Phong âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Lăng Vũ cau mày, ánh mắt tại hai đầu thông đạo ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trầm tư một lát sau nói ra, bên trái. Trực giác nói cho ta biết, bên trái có bà bối. Ba người đi vào lối đi bên trái, chỉ gặp trên vách tường lóe ra quỷ dị quang mang. Những ánh sáng kia lúc sáng lúc tối, giống như là có vô số ánh mắt ở trong hắc ám dòm ngó bọn hắn. Đây là tình huống gì? Từ Yên thanh âm tràn đầy sợ hãi, nàng chăm chú bắt lấy Lăng Vũ góc áo, thân thể càng không ngừng run rẩy. Lăng Vũ cau mày, cảnh giác nói ra, không biết, cẩn thận mới là tốt. Có lẽ là một loại nào đó lực lượng thần bí tại quấy phá. Đang nói, mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, tựa như phát sinh một trận mãnh liệt địa chấn. Không tốt, có bẫy dập. Lăng Vũ hô lớn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhưng trong ánh mắt ý nguyên để lộ ra kiên định cùng tỉnh táo. Vô số gai nhọn từ mặt đất xuống ra, tựa như ác ma răng nanh, sắc bén mà chí mạng. Ba người vội vàng liều mạng trốn tránh, động tác nhanh nhẹn giống như con khỉ. Ai nha? Mạc Phong không cẩn thận bị gai nhọn quẹt làm bị thương cánh tay, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Hắn đau đến thét lên, thanh âm kia thê thảm để cho người ta dùng mình. Kiên nhẫn một chút. Lăng Vũ một thanh kéo qua Mạc Phong, cấp tốc từ trong ba lô móc ra một tấm vải đầu, cho hắn đơn giản băng bó vết thương. Thật vất vả tránh thoát gai nhọn công kích, bọn hắn còn chưa kịp thở một ngụm, lại gặp một đạo cửa đá khổng lồ. Cửa đá kia cao lớn mà nặng nề, phía trên khắc đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án. Môn này thế nào mở? Từ Yên lo lắng hỏi, mồ hôi trên trán càng không ngừng chảy xuống. Lăng Vũ ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm lấy cơ quan, ánh mắt của hắn như là ưng chuẩn bình thường sắc bén. Đột nhiên, hắn phát hiện một khối nô ra tảng đá. Thử nhìn một chút cái này. Lăng Vũ hít sâu một hơi, dùng sức đè xuống tảng đá. Cửa đá từ từ mở ra, một cỗ cường đại khí lưu đập vào mặt, mang theo một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy. Coi chừng. Lăng Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Hắn giang hai cánh tay, đem Mạc Phong cùng Tử Yên bảo hộ ở sau lưng. Các loại khí lưu lắng lại, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa đá. Chỉ gặp bên trong chất đầy vàng bạc châu báu, những bảo bối kia tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra mê người quan mang. Phát tài phát tài. Mạc Phong hưng phấn đến khoa tay múa chân, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Hắn như cái người điên vào tới, muốn đem những bảo bối kia đều ôm vào trong lực. Lăng Vũ nhưng không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, sắc mặt của hắn y nguyên nghiêm trọng, quát lớn, đừng cao hứng quá sớm, coi chừng có bẫy. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, từ trong bóng tối xông ra một đám thủ mộ khôi lỗi. Những khôi lỗi kia diện mục dữ tợn, thân thể cứng ngắc, động tác lại dị thường nhanh nhẹn. Ta đi. Mạc Phong dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trở nên so giấy còn trắng. Lăng Vũ cơ lạc dương xúc, như cái không sợ chiến sĩ, hô lớn, theo chân chúng nó liều mạng. Trong ánh mắt của hắn tiêu đốt lên lửa giận, phảng phất muốn đem những này khôi lỗi toàn bộ đốt thành cho bụi. Từ Yên cũng thi triển ra pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, chiếu sáng toàn bộ mộ thất. Xem ta lợi hại, nàng khét kêu một tiếng, thanh âm thanh thúy mà kiên định. Một trận chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Lăng Vũ trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi cùng bụi đất, đầu tóc rối bời không chịu nổi, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy lực lượng. Lão tử cũng không tin chơi không lại các ngươi. Lăng Vũ giống giận, trong tay lạc dương xúc như là một thanh lợi kiếm, càng không ngừng công kích tới khôi lỗi. Mạc Phong cũng cắn chặt răng, từ dưới đất bò dậy, nhặt lên một khối đá, liều mạng hướng khôi lỗi đập tới. Tới đi, tiểu gia ta không sợ, hắn la lớn, trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng. Trải qua một phen cổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh bại khôi lỗi. Những khôi lỗi kia ngã trên mặt đất, hóa thành từng đống bụi đất. Hô, cuối cùng làm xong. Lăng Vũ thở hổn hển nói ra. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, phản phất vừa mới đã trải qua một trận sinh tử thi chạy. Liên tại bọn hắn chuẩn bị cầm châu đáo thời điểm, trong cổ mộ truyền đến một trận tiếng cười âm trầm. Tiếng cười kia tại trống trải trong mộ thất quen quần, để cho người ta dùng mình. Ai? Lăng Vũ cảnh giác địa hoàn chú ý bốn phía, trong tay lạc dương xúc lần nữa nắm chặt. Một cái thần bí thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thân ảnh kia bị bóng tối bao trùm lấy, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại tản mát ra một cỗ cường đại mà khí tức tà ác. Các ngươi những này tham lam ra hỏa, mơ tưởng mang đi những thứ kia, người thần bí thanh âm băng lãnh mà vô tình, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu. Ngươi là ai? Lăng Vũ hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Người thần bí cười cười, tiếng cười kia để cho người ta không rét mà run, ta là tòa cổ mộ này thủ hộ giả, các ngươi xúc động cấm kỵ, đều phải chết. Thiếu hủ dọa người. Mạc Phong hô, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Người thần bí vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng đem Mạc Phong đánh bay ra ngoài. Mạc Phong thân thể giống như diều đứt dây một dạng, nặng nề mà đâm vào trên vách đá, sau đó trượt xuống. Mạc Phong. Lăng Vũ cùng Tử Yên quá sợ hãi. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Ha ha, hiện tại đến phiên các ngươi. Người thần bí lần nữa phát động công kích, một cỗ xương mù màu đen từ trong tay của hắn tuôn ra, hướng phía Lăng Vũ cùng Tử Yên đánh tới. Lăng Vũ cùng Tử Yên liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Cùng tiến lên. Lăng Vũ hô lớn. Hai người bọn họ đồng thời xông tới, cùng người thần bí triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Lăng Vũ sử xuất tất cả bốn liếng, mỗi một chiêu đều mang theo liều mạng tư thế, phản phất muốn đem lực lượng toàn thân đều bạo phát đi ra. Ta liều mạng với ngươi, hắn giống to, thanh âm tại trong cổ mộ tiếng vọng. Từ Yên pháp thuật quang mang chiếu sáng toàn bộ mộ thất, mái tóc dài của nàng tung bay theo gió, tựa như tiên tử hạ phàm. Chịu chết đi, nàng khét kêu một tiếng, trong tay pháp thuật quang mang càng phát ra mãnh liệt. Rốt cục, người thần bí dần dần không địch lại, khí tức của hắn trở nên càng ngày càng yếu ớt. Hừ, coi như các ngươi lợi hại, nhưng nguyền rủa đã giáng lâm, các ngươi trốn không thoát. Người thần bí nói xong liền biến mất, chỉ để lại hắn cái kia thanh âm âm trầm ở trong không khí quanh quẩn. Cái gì nguyền rủa? Mạc Phong một mặt hoảng sợ, Hắn từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lăng Vũ cau mày, suy nghĩ một lát sau nói ra, chớ để ý, lấy trước bảo bối ra ngoài lại nói. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ra cổ mộ lúc, lại phát hiện thế giới bên ngoài đã trở nên lạ lẫm mà nguy hiểm. Nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Cùng phong gào thét lấy, thổi đến bọn hắn cơ hồ đứng không vững gót chân. Đây là có chuyện gì? Từ Yên hoảng sợ hỏi, thanh âm của nàng bị cuồng phong bao phủ. Lăng Vũ nhìn xem bốn phía, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, chỉ sợ là cái kia đáng chết nguyền rủa có hiệu lực. Ba người bọn họ khó khăn tại trong cuồng phong tiến lên, mỗi đi một bước đều phảng phất muốn hao phí to lớn khí lực. Đột nhiên, một đám bóng đen từ đằng xa lao đến. Không tốt, là quái vật. Mặc Phong thét to. Những quái vật kia thân hình to lớn, diện mục dữ tợn, trong miệng phun ra lửa cháy hùng hực. Lăng Vũ cắn răng, đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên. Bọn hắn cùng quái vật triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Lăng Vũ lạc dương xúc tại quái vật trên thân lưu lại từng đạo vết thương, Từ Yên pháp thuật quang mang không ngừng lấp lóe, Mặc Phong cũng dốc hết toàn lực công kích tới quái vật. Lao tử liều mạng với các ngươi. Mặc Phong giống giận, vũ khí trong tay càng không ngừng vung đẩy. Trải qua một phen quyết tử đấu tranh, bọn hắn rốt cục đánh lui quái vật. Nhưng lúc này, bọn hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, trên thân khắp nơi đều là vết thương. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi. Lăng Vũ thở hổn hển nói ra. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, rốt cuộc tìm được một cái cũ nát miếu thờ. Miếu thờ vách tường đã pha tạp không chịu nổi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đi vào trước lại nói. Lăng Vũ dẫn đầu đi vào miếu thờ. Miếu thờ tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, trên mặt đất tràn đầy cho bụi cùng mạng nhện. Nơi này có thể làm sao? Mạc Phong hoài nghi hỏi. Dù sao cũng so ở bên ngoài mạnh. Từ Yên nói ra. Liên tại bọn hắn vừa tọa hạ lúc nghỉ ngơi, miếu thờ đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Thanh âm gì? Lăng Vũ cảnh giác đứng lên. Chỉ gặp một cái cự đại quái vật từ miếu thờ chỗ sâu đi ra. Quái vật kia trên thân mọc đầy gai nhọn, trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Không tốt, là cái đại gia hỏa. Lăng Vũ hô. Bọn hắn lần nữa cùng quái vật triển khai chiến đấu. Lăng Vũ lạc dương xúc bị quái vật đánh dụng, hắn chỉ có thể tay không tấc sắt cùng quái vật vật lộn. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Lăng Vũ giống to. Từ Yên pháp thuật cũng dần dần đã mất đi tác dụng, nàng thể lực đã hao hết. Mạc Phong bị quái vật một cước đá bay, đụng phải trên tường. Mạc Phong. Lăng Vũ cùng Từ Yên lo lắng hô. Liên tại bọn hắn cơ hồ lúc tuyệt vọng, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện quái vật lực điểm. Công kích con mắt của nó. Lăng Vũ hô. Bọn hắn tập trung lực lượng, hướng phía quái vật con mắt phát động công kích. Rốt cục, quái vật ngã xuống, hóa thành một đoàn sương mù. Rốt cục giải quyết. Lăng Vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, bọn hắn tiếp tục đạp vào lữ trình. Trên đường đi, bọn hắn gặp các loại nguy hiểm cùng khiêu chiến. Có một lần, bọn hắn đi vào một mảnh địa phương đầm lầy. Trong vùng đầm lầy tràn ngập có độc khí thể, không cẩn thận liền sẽ lâm vào vũng bùn. Cẩn thận một chút, chớ lộn xộn. Lăng Vũ nhắc nhở. Mạc Phong không cẩn thận đã dẫm vào vũng bùn, thân thể cấp tốc hướng xuống hãm. Cứu mạng a! Mạc Phong hoảng sợ hô. Lăng Vũ cùng Tử Yên đội vàng đưa tay kéo hắn. Chịu đựng. Lăng Vũ hô. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn cuối cùng đem Mạc Phong từ trong vũng bùn kéo ra ngoài. Làm ta sợ muốn chết. Mạc Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, lại gặp một đầu chảy xiết dòng sông. Nước sông sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết. Này làm sao đi qua? Từ Yên nhìn qua nước sông, chau mày. Lăng Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta tìm chút nhánh cây, làm giản dị bè gỗ. Bọn hắn phí hết sức lực, rốt cục làm xong bè gỗ, thành công vượt qua dòng sông. Nhưng mà, nguy hiểm cũng không có kết thúc. Bọn hắn đi vào một cái sơn cốc, trong sơn cốc khắp nơi đều là bẫy dập cùng cơ quan. Coi chừng dưới chân. Lăng Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Mạc Phong không cẩn thận phát động một cái cơ quan, một mũi tên hướng phía hắn bắn tới. Lăng Vũ tay mắt lênh lẹ, đẩy ra Mạc Phong, chính mình lại bị quả tua bị thương cánh tay. "Lão đại, ngươi không sao chứ?" Mạc Phong lo lắng mà hỏi thăm. "Không có việc gì, tiếp tục đi tới." Lăng Vũ cắn răng nói ra. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cái này đến cái khác cơ quan, rốt cục đi ra sân gốc. Lúc này, bọn hắn đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn không có từ bỏ. Chỉ cần kiên trì, nhất định có thể tìm tới đường ra. Lăng Vũ khích lệ mọi người. Rốt cục, bọn hắn thấy được một cái chấn nhỏ. Rốt cục được cứu rồi. Mạc Phong hưng phấn mà hô. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào tiểu trấn lúc, lại phát hiện nơi này cũng tràn đầy nguy hiểm cùng thần bí. Tiểu trấn các cư dân dùng ánh mắt khác thường nhìn xem bọn hắn, phản phất bọn hắn là đến từ một thế giới khác quái vật. Nơi này không thích hợp. Từ Yên nói ra. Đột nhiên, một đám binh sĩ lao đến, đem bọn hắn bao vây lại. Các ngươi là ai? Các binh sĩ hỏi. Lăng Vũ giải thích nói, chúng ta là không cẩn thận lạc đường mạo hiểm giả, van cầu các ngươi thả chúng ta đi thôi. Các binh sĩ lại bất vi sở động, đem bọn hắn dẫn tới một cái trong cung điện. Trong cung điện ngồi một cái uy nghiêm quốc vương. Quốc vương nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Các ngươi nói các ngươi là mạo hiểm giả. Ta nhìn các ngươi là trộm mộ, quốc vương nói ra. Bệ hạ, chúng ta thật không phải là trộm mộ. Lăng Vũ nói ra. Quốc vương cười lạnh một tiếng, vậy các ngươi trên người những bảo bối này là từ lâu tới? Lăng Vũ nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, một cái nữ tử thần bí xuất hiện. Bệ hạ, có lẽ bọn hắn thật là vô tội, nữ tử nói ra. Quốc vương suy nghĩ một lát sau nói ra, tốt ta, tạm thời trước tiên đem bọn hắn giam lại. Lăng Vũ bọn hắn bị giam tiến vào một cái nhà tù hắc ám bên trong. Lần này xong, chúng ta nên làm cái gì? Mạc Phong tuyệt vọng nói ra. Lăng Vũ an ủi, đừng nản chí, nhất định sẽ có biện pháp. Liên tại bọn hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, nữ tử thần bí kia xuất hiện tại nhà tù bên ngoài. Đi theo ta, nữ tử nói ra. bọn hắn đi theo nữ tử thoát đi nhà tù. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, Lăng Vũ nói ra. Nữ tử cười cười, không cần cảm ơn, ta cũng là không quen nhìn quốc vương chính sách tàn bạo. Nguyên lai, nữ tử này là quốc vương nữ nhi, nàng một mực tại tìm cơ hội lật đổ quốc vương thống trị. Chúng ta có thể giúp ngươi, Lăng Vũ nói ra. Nữ tử nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Bọn hắn bắt đầu bày ra một trận khởi nghĩa. Lăng Vũ nương tựa theo trí tuệ của mình cùng dũng khí, chế định kỹ càng kế hoạch. Rốt cục, khởi nghĩa thời gian đến. Bọn hắn dẫn theo dân chúng, cùng quân đội của quốc vương triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Xông lên a! Lăng Vũ hô lớn. Mạc Phong cùng Tử Yên cũng không thối lui chút nào, anh dũng giết địch. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cục đẩy ngã quốc vương thống trị, nữ tử trở thành mới nữ vương. Cảm ơn các ngươi, nữ vương nói ra. Không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm, Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn cáo biệt nữ vương, tiếp tục bước lên lữ trình. Nhưng mà, bọn hắn không biết là nguy hiểm lớn hơn nữa đang chờ đợi bọn hắn. Chương 940 cổ mộ trong tuyệt cảnh quyết đấu đỉnh cao. Chương 940 cổ mộ trong tuyệt cảnh quyết đấu đỉnh cao. Lăng Vũ đứng tại đó thần bí khó lường cổ mộ cửa vào, cùng phong gào thét lấy thổi loạn sợi tóc của hắn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên quyết cùng kiên định. Các minh đệ, hôm nay trận chiến này không thành công thì thành nhân. Lăng Vũ giống to, thanh âm tại trống trải trong sơn cốc quen quẩn, mang theo khí thế một đi không trở lại. Mạc Phong cầm thật chặt trường đao trong tay, một mặt phóng khoáng đáp, Lăng Vũ, sợ cái gì? Ta liều mạng với bọn hắn. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn xông vào cổ mộ đại sát tứ phương. Từ Yên thì rảo hoạt nháy nháy mắt, cười hì hì nói, thử, có ta ở đây, nhất định thắng. Nàng cái kia linh động trong ánh mắt để lộ ra tràn đầy tự tin. Tô Giao khẽ cắn môi, lo âu nhìn xem Lăng Vũ, Lăng Vũ, ngươi nhất định phải coi chừng thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, hai tay không tự giác rảo cùng một chỗ. Lăng Vũ hít sâu một hơi, dẫn đầu bước vào cổ mộ. Mới vừa vào đi, một cỗ khí tức mục nát đập vào mặt, mùi vị đó phảng phất là ngàn năm yên lặng cùng khí tức tử vong hỗn hợp lại cùng nhau. Ta đi, cái này cái gì mùi vị a? Mạc Phong nhịn không được đậu đen rau muống, hắn che cái mũi, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Lăng Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cây đuốc trong tay chiếu sáng phía trước hắc ám con đường. Đột nhiên, một cái con rơi to lớn đánh tới, cái kia con rơi triển khai cánh giống như một vùng tăm tối mây đen. Má ơi! Thử Yên dọa đến hét dầm lên, nàng vội vàng lui về sau mấy bước. Lăng Vũ phản ứng cấp tốc, một kiếm bung ra, đem con rơi chém xuống. Kiếm quang kia ở trong hắc ám chợt lóe lên, gọn gàng. Đều đừng hoảng hốt. Lăng Vũ hô, thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, cho mọi người mang đến một tia yên ổn. Đám người tiếp tục tiến lên, trong cổ mộ thông đạo rắc rối phức tạp, phản phất một mê cung to lớn. Trên vách tường lóe ra quỷ dị quang mang, dưới chân mặt đất cũng thỉnh thoảng truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Đây rốt cuộc thế nào đi a? Mạc Phong gãi đầu, một mặt mê mang. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, ý đồ tìm kiếm một chút manh mối. Đúng lúc này, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một chút kỳ quái ký hiệu. Những ký hiệu kia giống như là văn tự cổ lão, lại như là đồ án thần bí. Cái này thứ đồ chơi gì mà? Từ Yên tò mò tiến tới nhìn, nàng vươn tay muốn chạm đến. Lăng Vũ đội bằng hô, chớ lộn xộn, có thể là cơ quan nhắc nhở. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn những ký hiệu kia, đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ giải đọc hàm nghĩa trong đó. Đang nói, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, toàn bộ cổ mộ phảng phất đều đang run rẩy. Không tốt, có bẫy dập. Lăng Vũ hô to. Đám người tứ tán tranh né, từng khối to lớn tảng đá từ đỉnh đầu rơi xuống. Những tảng đá kia giống như thiên thạch giống như nện xuống, mang theo lực trùng kích to lớn. Ai nha, kém chút nện vào ta. Mạc Phong dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn trên mặt đất quần quật lấy, hiểm hiểm tránh đi một khối đá. Thật vất vả tránh thoát tảng đá, phía trước lại xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Trong khe rãnh kia tràn ngập một cỗ không biết khí tức, phản phất ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Cái này có thể thế nào đi qua? Tô Giao sốt rồi nói, nàng nhìn qua khe rãnh kia, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lăng Vũ suy tư một lát, từ trong hành trang xuất ra một sợi dây thừng, mọi người giữ chặt dây thừng, từng bước đi qua. Thanh âm của hắn kiên định mà quả quyết. Liên tại bọn hắn chuẩn bị vượt qua khe rãnh thời điểm, một đám bóng đen từ trong bóng tối bò ra. Những hắc ảnh kia thân hình bặm mẹo, phát ra rít gào trầm trầm. Là thủ mộ quái vật. Từ Yên kinh hô, trong thanh âm của nàng tràn đầy hoảng sợ. Lăng Vũ không sợ hãi chút nào, để kiếm lên đón tiếp lấy, đừng sợ, theo chân chúng nó liều mạng. Thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xông vào trong bầy quái vật. Một trận chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát, Lăng Vũ thân hình như điện, kiếm chiêu lăng lệ, mỗi một kích đều mang quyết tâm phải giết. Kiếm pháp của hắn giống như nước chảy mây trôi, kiếm kiếm chí mạng. Xem ta tuyệt chiêu, một kiếm đứt cổ. Lăng Vũ hét lớn một tiếng, một đạo kiếm quang hiện lên, một con quái vật kêu thảm ngã xuống. Trên mặt của hắn tung tóe đầy quái vật máu tươi, nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Mạc Phong cũng không cam chịu yếu thế, cơ trường đao, dũng mãnh không gì sánh được, đến a, tiểu gia ta cũng không sợ các ngươi. Đao pháp của hắn cương mãnh hữu lực, mỗi một đao đều mang hô hô tiếng gió. Từ Yên thì tại một bên thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang bắn về phía quái vật. Nàng pháp thuật như là chói lọi khói lửa, chiếu sáng hắc ám của mộ. Tô Giao thì tại hậu phương vì mọi người góp phần trợ uy, ủng hộ, nhất định phải đánh bại bọn chúng. Thanh âm của nàng tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong. Trải qua một phen cổ chiến, rốt cục tiêu diệt bảy quái vật này. Tất cả mọi người thở hổn hển, trên thân tràn đầy vết thương. Hô, cuối cùng giải quyết. Lăng Vũ thở hổn hển, hắn tựa ở trên vách tường, mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi. Đám người tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới cổ mộ khu vực hải tâm. Nơi này vàng son lộng lẫy, chất đầy các loại chân quý bảo tàng. Hoa, thật nhiều bảo tàng a. Mạc Phong trợn cả mắt lên, hắn hưng phấn mà vào tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị cầm đoạt bảo tàng thời điểm, một đạo cường đại kết giới xuất hiện. Kết giới kia lóe ra quang mang thần bí, đem bảo tàng vững vàng thủ hộ ở trong đó. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Từ Yên sốt ruột dậm chân, nàng ý đồ sử dụng pháp thuật đánh vỡ kết giới, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Lăng Vũ tỉnh táo quan sát đến kết giới, tự hỏi phương pháp phá giải. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà thâm thúy, đại não cấp tốc vận chuyển. Mọi người đừng hoảng hốt, ta đi thử một chút. Lăng Vũ nói, vận khởi công lực toàn thân, hướng phía kết giới phát động công kích. Thân thể của hắn tản mát ra khí tức cường đại, kiếm quang trong tay mang đại thịnh. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, Lăng Vũ trên thân đã tràn đầy vết thương. Y phục của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức cũng biến thành yếu ớt. Lăng Vũ, không được thì thôi đi. Tô Giao đau lòng nói ra, trong mắt của nàng lóe ra nước mắt. Không, ta nhất định có thể làm. Lăng Vũ cắn răng, lần nữa khởi xướng trung kích. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất khuất cùng bất cường. Ngay tại hắn cơ hồ muốn kiệt lực thời điểm, kết giới rốt cục xuất hiện một tia vết nứt. Có hy vọng. Mọi người cùng nhau xông lên. Lăng Vũ hô. Đám người nhao nhao sử xuất toàn lực, đem công lực của mình rót vào Lăng Vũ trong công kích. Kết giới rốt cục bị đánh phá, quang mang bắn ra bốn phía. Liên tại bọn hắn nhảy cẫng hoan hô thời điểm, một cái thanh âm thần bí tại trong cổ mộ vang lên. Các ngươi coi là dạng này liền có thể lấy đi bảo tàng sao? Quá ngây thơ rồi. Thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Lăng Vũ biến sắc, là ai? Đi ra, hắn nắm chặt kiếm trong tay, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Lúc này, một cái bóng đen chậm rãi hiện thân. Bóng đen kia bao phủ ở trong hắc ám, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Hừ, các ngươi những ngày vô tri phàm nhân, dám ngấp nghé cổ mộ này bên trong bảo tàng. Bóng đen cười lạnh nói. Lăng Vũ không sợ hãi chút nào nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, bảo tàng này chúng ta quyết định được. Mạc Phong cũng la lớn, đối với, có gan liền phóng ngựa tới. Bóng đen nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cỗ cường đại lực lượng hướng phía đám người đánh tới. Lăng Vũ đứng ra, dùng kiếm ngăn cản nguồn lực lượng này. A, hắn phát ra gầm lên giận dữ, toàn lực chống cự lại. Từ Yên cùng Mạc Phong cũng nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, trợ giúp Lăng Vũ. Tô Giao thì tại một bên vì mọi người ra chỉ lấy phòng ngự pháp thuật. Đám người cùng bóng đen triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách. Bóng đen công kích càng phát ra mãnh liệt, Lăng Vũ bọn người dần dần có chút chống đỡ không được. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của hắn. Lăng Vũ hô. Mạc Phong thở hổn hển nói ra, thế nhưng là bóng đen này quá mạnh, căn bản tìm không thấy nhược điểm a. Từ Yên đột nhiên linh cơ khẽ động, ta thử nhìn một chút có thể hay không dùng huyễn thuật mê hoặc hắn. Nói, nàng thi triển ra cường đại huyễn thuật, trong lúc nhất thời trong cổ mộ xuất hiện các loại kỳ dị cảnh tượng. Bóng đen tựa hồ bị huyễn thuật quấy nhiễu một chút, công kích xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Lăng Vũ thừa cơ xông tới, một kiếm đâm về bóng đen. A, bóng đen kêu thảm một tiếng, thân hình lắc lư một cái. Có hiệu quả, tiếp tục công kích. Lăng Vũ la lớn. Đám người lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, bóng đen rốt cục bị đánh bại, hóa thành một sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục thắng. Mạc Phong đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò. Lăng Vũ cũng mỏi mệt không chịu nổi tựa ở trên tường, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tô Giao chạy tới, quan tâm hỏi, tất cả mọi người không có sao chứ? Đám người nhao nhao lắc đầu, biểu thị chính mình còn chịu đựng được. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thu thập bảo tàng lúc rời đi, trong cổ mộ đột nhiên lại phát sinh biến cố. Vách tường bắt đầu sụp đổ, mặt đất xuất hiện khe nứt to lớn. Không tốt, cổ mộ muốn sụp. Từ Yên hoảng sợ nói. Lăng Vũ đội vàng nói, mọi người mau bỏ đi. Đám người mang theo bảo tàng, liều mạng hướng phía lối ra chạy tới. Trên đường đi, không ngừng có hòn đá rơi xuống, tình huống mười phần nguy cấp. Ai nha? Mạc Phong bị một khối đá đập trúng chân, té ngã trên đất. Lăng Vũ tranh thủ thời gian quay đầu đỡ dậy hắn, chịu đựng. Rốt cục, bọn hắn tại cổ mộ hoàn toàn sụp đổ trước đó trốn thoát. Hô, nguy hiểm thật a. Tô Giao vô ngực, lòng còn sợ hãi. Lăng Vũ nhìn xem trong tay bảo tàng, nói ra, lần này mạo hiểm thật sự là kinh tâm động phách, bất quá cũng đáng. Đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, một trận càng lớn nguy cơ đang chờ bọn hắn. Chương 941 thần bí trong cổ mộ sinh tử đánh cờ. Chương 941 thần bí trong cổ mộ sinh tử đánh cờ. Lăng Vũ đứng tại đó âm trầm kinh khủng cổ mộ cửa vào, bốn bề bầu không khí phảng phất đều bị đọng lại bình thường. Hắn mồ hôi lạnh trên trán càng không ngừng lan xuống, tại ánh trăng chiếu rọi, cái kia mồ hôi phảng phất từng viên óng ánh trân châu. Hắn nắm thật chặt trong tay thanh kia hơi có vẻ cổ xưa lạc dương xúc, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, nơi này cảm giác lộ ra một cỗ tà dị sức lực. Một bên Mạc Phong, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, hắn há miệng run rẩy bù lại, âm thanh run rẩy nói, lao đại, ta thế nào cảm giác trong lòng mau mau, không có cái gì đại phiền phải đi. Hai chân của hắn càng không ngừng đánh lấy run rẩy, phản phất một giây sau liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lăng Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia đã có phẫn nộ lại có kiên định, sợ cái gì? Ta nhưng là chuyên nghiệp. Thanh âm của hắn tại ban đêm yên tĩnh này lộ ra đặc biệt vang dội, phản phất là tại cho mình cùng đồng đội động viên. Từ Yên thì hai tay ôm ở trước ngực, một mặt khinh thường liếc mắt, gắt giọng, "Hừ, liền hai ngươi can đảm này, còn không bằng ta một cái tiểu nữ từ đâu?" Trên mặt của nàng mặc dù mang theo một tia của tường, nhưng này run nhẹ nhẹ bờ môi hay là bán rẻ nội tâm của nàng khẩn trương. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào cổ mộ, cái kia cổ xưa khí tức mục nát trong nháy mắt đập vào mặt, tựa như một cái bàn tay vô hình, chăm chú giữ lại cổ họng của bọn hắn. "Ai nha ma ơi, vị này mà quá khó ngửi." Mạc Phong nhịn không được che cái mũi, cho mày, một mặt thống khổ. Lăng Vũ thấp giọng quát lớn, ý miệng, coi chừng kinh động đến cái gì đồ không sạch sẽ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm khắc, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác quan mang. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ trước mắt bọn hắn chợt lóe lên. Thứ đồ chơi gì mà? Mạc Phong dọa đến nhảy dựng lên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, tựa như một tấm giấy trắng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lăng Vũ ánh mắt trong nháy mắt run lên, hắn cấp tốc giơ lên cường quang đèn tin, chùm sáng kia mang ở trong hắc ám lộ ra như vậy yếu ớt nhưng lại kiên định như vậy, đều đừng hoảng hốt, có thể là cơ quan huyền ảnh thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, ý đồ để mọi người tỉnh táo lại. Nói, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát đến bốn phía, mỗi một hẻo lánh đều không buông tha. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắc bén, phản phất muốn đem hắc ám này xem thấu. Lúc này, Từ Yên đột nhiên hét dầm lên, "Mau nhìn, trên tường có kỳ quái ký hiệu!" Thanh âm của nàng bén nhọn chói tai, tại cái này yên tĩnh trong cổ mộ quanh quẩn. Lăng Vũ đi nhanh lên đi qua, chau mày đến phảng phất có thể kẹp chết một con ruồi, cái này tựa như là một loại nào đó cổ lão nguyên rủa, trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghiêm trọng. Mạc Phong dọa đến thanh âm cũng thay đổi điệu, "Vậy làm thế nào, ta sẽ không chết ở chỗ này đi." Thân thể của hắn bắt đầu càng không ngừng run rẩy, phảng phất run rẩy bình thường. Lăng Vũ khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết, "Đừng sợ, có ta ở đây." Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng, để cho người ta không hiểu cảm thấy một tia an tâm. Bọn hắn tiếp tục tiến lên. Dưới chân mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, tựa như phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn. Không tốt, là cắt chạy bẫy dập. Lăng Vũ hô to, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng. Đám người vội vàng bốn chỗ tránh né, Mạc Phong tại trong lúc bối rối kém chút ngã sấp xuống. Ai nha, ta muốn rơi xuống rồi. Mạc Phong hoảng sợ kêu, hai tay của hắn trên không trung lung tung vung đẩy, ý đồ bắt lấy thứ gì. Lăng Vũ một cái bước xa tiến lên, kéo lại cánh tay của hắn, dùng sức đem hắn túm trở về, nắm chặt ta, trên trán của hắn nổi gân xanh, cho thấy hắn dùng cực lớn khí lực. Thật vất vả thoát khỏi cắt chạy bẫy dập, phía trước lại xuất hiện một đạo đóng chặt cửa đá kia cao lớn mà nặng nề, phảng phất tại ngăn trở bọn hắn con đường đi tới. Cái này thế nào mở ra a? Từ Yên sốt ruột mà hỏi thăm, trong thanh âm của nàng mang theo một tia giọng nghẹn nào. Lăng Vũ suy tư một lát, bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm cơ quan, ánh mắt của hắn chuyên chú mà vội vàng, mọi người hỗ trợ tìm xem, nhìn xem có cái gì manh mối. Đúng lúc này, trong cổ mộ truyền đến một trận tiếng cười âm trầm, tiếng cười kia phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, để cho người ta dùng mình. Ai? Ai đang cười? Mà Phong dọa đến toàn thân phát run. Hàm răng của hắn càng không ngừng run lên, phát ra khanh khách thanh âm. Lăng Vũ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong tay đèn tin càng không ngừng lắc lư, đừng sợ, có thể là một loại nào đó huyết thuật. Bọn hắn tìm nửa ngày, rốt cục tại trong một cái góc phát hiện một cái ẩn tàng cái nút. Lăng Vũ hít sâu một hơi, đè xuống cái nút, cửa đá từ từ mở ra. Nhưng mà, trong môn lại tuôn ra một cỗ gây mùi khí độc, mùi kia làm cho người buồn nôn. Nhanh, đeo lên mặt nạ phòng độc. Lăng Vũ la lớn, hắn cấp tốc từ trong hành trang lấy ra chính mình mặt nạ phòng độc đeo lên. Đám người luống cuống tay chân mang tốt mặt nạ, vọt vào trong môn. Bên trong là một cái cự đại mộ thất, bày đầy các loại chân quý văn vật. Những văn vật kia nơi tay đèn tin quang mang bên dưới lóe ra quang mang thần bí, phản phất tại nói đi qua cố sự. Hoa tắc, phát tài rồi. Mạc Phong hưng phấn mà vào tới, trong con mắt của hắn tràn đầy tham lam cùng kích động. Lăng Vũ vội vàng ngăn lại, coi chừng có bẫy. Lời còn chưa nói hết, Mạc Phong liền xúc động một cái cơ quan, vô số ám tiễn như mưa rơi bắn đi ra. A! Mạc Phong kêu thảm một tiếng, cánh tay của hắn bị một chi ám tiễn bắn trúng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Lăng Vũ một cái bước xa tiến lên, đem hắn kéo đến một bên, ngươi cái tên này liền không thể cẩn thận một chút. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Từ Yên cũng dọa đến hoa dung thất sắc, âm thanh run rẩy nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Vũ tỉnh táo nói, đừng sợ, chúng ta nhất định có thể tìm tới đường ra. Ánh mắt của hắn kiên định mà chấp nhất, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản quyết tâm của hắn. Bọn hắn tại trong mộ thất cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, đột nhiên nghe được một trận rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ cự thú, để cho người ta không rét mà run. Thanh âm gì? Mà Phong dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể của hắn chăm chú dán tại trên vách tường. Phản phất dạng này liền có thể tìm tới một tia cảm giác an toàn. Chỉ gặp một cái quái thú to lớn từ trong bóng tối đi ra, quái thú kia thân hình khổng lồ, toàn thân mọc đầy sắc bén gai nhọn, con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Má ơi, đây là cái gì quái vật? Mạc Phong trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lăng Vũ nắm chặt vũ khí trong tay, trong ánh mắt tràn đầy chiến đấu dục vọng, chuẩn bị chiến đấu. Một trận kịch liệt sinh tử đỏ sức liền triển khai như vậy. Lăng Vũ dẫn đầu xông tới, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp cấp tốc. Vũ khí trong tay quơ, cùng quái thú triển khai quyết tử đấu tranh. Xem ta! Lăng Vũ hô to. Hắn mỗi một chiêu đều tràn đầy lực lượng. Quái thú cũng không cam chịu yếu thế, nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Lăng Vũ đánh tới. Mạc Phong cùng Tử Yên ở một bên khẩn trương quan sát, trong tay nắm thật chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị trợ rút. "Lão đại, coi chừng a." Mạc Phong la lớn. Tử Yên trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng, "Lăng Vũ, ủng hộ." Lăng Vũ linh hoạt tránh né lấy quái thú công kích, thừa cơ cho quái thú một kích chí mạng. "Đi chết đi." Lăng Vũ giống giận. Quái thú bị Lăng Vũ chọc giận, công kích của nó càng thêm mãnh liệt. Lăng Vũ trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, nhưng hắn vẫn không có lùi bước. Ta sẽ không bỏ qua. Lăng Vũ cắn răng, tiếp tục chiến đấu. Mạc Phong cũng không nhịn được xuống tới, cùng Lăng Vũ cùng một chỗ đối kháng quái thú. Ta tới giúp ngươi, lão đại. Mạc Phong hô. Từ Yên thì tại một bên thi triển pháp thuật, vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Từ Yên điều uống vào. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, quái thú rốt cục ngã trên mặt đất. Rốt cục giải quyết. Lăng Vũ thở hổn hển, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mạc Phong cùng Từ Yên cũng mệt mỏi vô cùng, nhao nhao ngồi dưới đất. Thật là đáng sợ. Mạc Phong cảm thán nói. Từ Yên nhìn xem Lăng Vũ, trong mắt tràn đầy kính nể, "Lăng Vũ, ngươi thật lợi hại." Lăng Vũ miễn cưỡng cười cười, "Nghỉ ngơi trước một chút, chúng ta còn phải tiếp tục đi tới." Bọn hắn làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tục tại trong cổ mộ thăm dò. Con đường sau đó bên trong, bọn hắn lại gặp các loại cơ quan cùng bẫy dập. Có biết phun lửa pho tượng, có thể khiến người ta lâm vào ảo giác mê vụ, còn có sẽ tự động công kích khối lỗi. Nhưng bọn hắn nương tựa theo dũng khí cùng trí tuệ, lần lượt biến nguy thành an. Cổ mộ này thật sự là quá tà môn. Mạc Phong hoàn trách. Lăng Vũ cổ vũ mọi người, đừng phàn nàn, chúng ta nhất định có thể tìm tới bảo tàng. Tại trong một gian phòng, bọn hắn phát hiện một bản cổ lao bí tịch. Đây là cái gì? Từ Yên tò mò hỏi. Lăng Vũ cẩn thận nghiên cứu, tựa như là một loại nào đó công pháp tu luyện. Mạc Phong hưng phấn mà nói, vậy chúng ta không phải phát đạt. Nhưng mà, không đợi bọn hắn cao hứng quá lâu, một đám người thần bí xuất hiện. Đem bí tịch giao ra, một người cầm đầu người áo đen hô. Lăng Vũ cảnh giác nhìn xem bọn hắn, các ngươi là ai? Đừng quản chúng ta là ai, ngoan ngoãn giao ra bí tịch, nếu không một con đường chết, người áo đen uy hiên nói. Một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa bộc phát. Lăng Vũ bọn hắn cùng người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Liều mạng với bọn hắn. Mạc Phong hô to. Từ Yên cũng thi triển ra tất cả bộ liếng. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vũ dần dần phát hiện những người áo đen này nhược điểm. Công kích bên trái của bọn hắn. Lăng Vũ hô. Đám người dựa theo Lăng Vũ chỉ thị, rốt cục đánh bại người áo đen. Rốt cục giải quyết. Lăng Vũ thở dài một hơi. Bọn hắn tiếp tục đi tới, rốt cục đi tới cổ mộ khu vực hải tâm. Nơi này trưng bày một cái cự đại bảo dương, tản ra quang mang thần bí. Đây chính là chúng ta muốn tìm bảo tàng sao? Mạc Phong kích động nói ra. Lăng Vũ đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bảo dương. Nhưng mà, trong bảo dương cũng không có vàng bạc tài bảo, mà là một khối thần bí ngọc bội. Đây là cái gì? Từ Yên nghi ngờ hỏi. Đúng lúc này, ngọc bội đột nhiên phát ra một đạo quang mang, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Không tốt, gặp nguy hiểm. Lăng Vũ hô to. Khi quang mang biến mất, bọn hắn phát hiện chính mình đi tới một nơi xa lạ. Đây là nơi nào? Mạc Phong hoảng sợ hỏi. Lăng Vũ quan sát đến bốn phía, không biết, nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về. Ở chỗ này, bọn hắn lại gặp các loại sinh vật kỳ dị cùng thần bí hiện tượng. Có cá biết bay, có thể nói chuyện cây, còn có thể xuyên qua thời không vòng xoáy. Bọn hắn tại địa phương thần bí này không ngừng thăm dò, tìm kiếm lấy phương pháp trở về. Ta rất muốn về nhà. Mạc Phong khóc lóc kể lấy. Lăng Vũ an ủi hắn, đừng nản chí, chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp. Tại một lần cơ hội vô tình bên trong, bọn hắn phát hiện một cái cổ lão truyền tống trận. Có lẽ đây chính là chúng ta trở về hy vọng. Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn đi vào truyền tống trận, một trận hào quang lóe lên, bọn hắn rốt cục về tới cổ mộ. Rốt cục trở về. Từ Yên kích động ôm nhau. Nhưng mà, phiền phức của bọn hắn còn chưa kết thúc. Cổ mộ bắt đầu đổ sụp, hòn đá không đứt rời rơi. Cháy mau. Lăng Vũ hô. Bọn hắn liều mạng hướng phía lối ra chạy tới. Tại một khắc cuối cùng, bọn hắn rốt cục trốn ra cổ mộ. Hô, rốt cục đi ra. Mạc Phong nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Lăng Vũ nhìn xem ngọc bội trong tay, như có điều suy nghĩ. Lần này mạo hiểm, thật sự là kinh tâm động phách a. Từ Yên cảm thán nói. Lăng Vũ cười cười, nhưng chúng ta thu hoạch rất nhiều. Bọn hắn mang theo ngọc bội, bước lên đường về nhà. Chương 942 trong cổ mộ điên cuồng cùng kỳ tích. Chương 942 trong cổ mộ điên cuồng cùng kỳ tích. Lăng Vũ ngẩng đầu đứng thẳng tại cái kia phong vân quái động, sấm chớp rền vang trên chiến trường, cuồng phong như điên cuồng như dã thú gào thét lên, liều mạng xé rách lấy quần áo của hắn, lại không cách nào dùng chuyển hắn cái kia tựa như núi cao kiên định dáng người. Ánh mắt của hắn sắc bén như ương chuẩn, nhìn chằm chằm phía trước cái kia như mãnh liệt thủy triều màu đen giống như vọt tới thế lực hắc ám, phản phất muốn dùng ánh mắt đem bọn hắn toàn bộ xuyên thủng. Hừ, hôm nay liền để các ngươi bọn này không biết trời cao đất rộng giá hỏa kiến thức một chút ta Lăng Vũ lợi hại. Lăng Vũ lớn tiếng giống giận, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, rung động thiên địa. Hắn nắm chặt trong tay thần khí tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt, như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, chiếu sáng cái này bị bóng tối bao trùm thế giới. Tô Giao đứng ở phía sau, nàng dung nhan tuyệt mỹ kia giờ phút này tràn đầy lo âu và lo lắng. Nàng cắn chặt cái tiết như anh đào đôi môi đỏ thắm, hai tay bởi vì khẩn trương mà chăm chú nắm chặt góc áo. Hô, Lăng Vũ, ngươi nhất định phải coi chừng a, tuyệt đối không nên thụ thương. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, trong đôi mắt đẹp lóe ra lệ quang. Lăng Vũ quay đầu, cho nàng một cái tràn ngập tự tin và ôn nhu mỉm cười, nụ cười kiết như là trong ngày xuân ấm áp nhất ánh nắng, trong nháy mắt xua tán đi Tô Giao trong lòng khói mù. Hắn nói ra, yên tâm đi, thân yêu, ta sẽ không để cho người thất vọng, ta chắc chắn khải hoàn mà về. Mạc Phong cùng Tử Yên cũng ở một bên, ma quyền sát trưởng, kích động. Mạc Phong dáng người khôi ngô, cơ bắp sôi sục, hắn la lớn, lão đại, chúng ta liều mạng với bọn hắn, ta cũng không tin chơi không lại bọn gia hỏa này. Ta Mạc Phong hôm nay nhất định phải để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Tử Yên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại lộ ra một cỗ linh động cùng giàu hoạt. Nàng gắt giọng, "Ừ, dám chọc chúng ta, để bọn hắn có đến mà không có về. Ta Tử Yên cũng sẽ không sợ bọn họ." Lúc này, thế lực Hắc Ám đại quân đã như ác lang tới gần, cầm đầu là một cái thân hình to lớn, diện mục dữ tợn ác ma linh chủ. Hắn thân thể cao lớn kia phảng phất một tòa di động ngọn núi, mỗi một bước đều để đại địa vì đó rung dậy. Hắn cùng thiếu, thanh âm như là quần cuộn sấm rền, đinh hai nhức óc, "Lăng Vũ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngoan ngoan đem thần khí giao ra, có lẽ còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Nếu không, để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Lăng Vũ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Chỉ bằng ngươi? Nằm mơ đi thôi, có gan liền phóng ngựa tới. Ta Lăng Vũ sao lại sợ ngươi bực này hạng giá áo túi cơm?" Trong nháy mắt, song phương lực lượng kịch liệt đụng vào nhau, trên bầu trời quang mang lập lòe, pháp thuật bay tán loạn, như là rực rỡ màu sắc pháo hoa nở rộ. Các loại quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy nhưng lại tràn ngập nguy hiểm hình ảnh. Xem ta tuyệt chiêu, vô địch tinh quang tránh. Lăng Vũ hét lớn một tiếng, trong tay thần khí quang mang đại tác, hóa thành từng đạo lăng lệ tia sáng, hướng phía quân địch vọt tới. Tia sáng kia như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, chỗ đến, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Ác ma linh chủ không cam lòng yếu thế, hai tay vung lên, thi triển ra hắc ám ma pháp, trong miệng nói lẩm bẩm, hắc ám thôn vệ, diệt cho ta. Trong nháy mắt, một cỗ to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện trên không trung, ý đồ thôn vệ Lăng Vũ phát ra tia sáng. Lăng Vũ thân hình lóe lên, giống như quỷ mị tránh đi công kích, đồng thời trong miệng hô, ngươi chút trò vào ấy, có thể không làm gì được ta. Ta Lăng Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã, động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, ở trên chiến trường xuyên thẳng qua tự nhiên. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lăng Vũ trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, nhưng hắn đấu chí lại càng phát ra cao. Mỗi một đạo vết thương đều giống như huy chương của hắn, chứng kiến lấy hắn anh dũng không sợ. Ta Lăng Vũ, tuyệt sẽ không ngã xuống, hắn cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, trong ánh mắt để lộ ra không gì sánh được kiên nghị. Mồ hôi thuận gương mặt của hắn trượt xuống, cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau. Tô Dao ở hậu phương lòng nóng như lửa đốt, trong tay không ngừng thi triển trị liệu pháp thuật, trong miệng hô, Lăng Vũ, chịu đựng, ta sẽ một mực cùng hộ ngươi. Pháp thuật của ta sẽ vì ngươi chữa thương, ngươi nhất định phải chống đỡ. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt mơ hồ hai mắt của nàng. Mạc Phong thì cơ trường kiếm trong tay, cùng quân địch anh dũng chém giết, giống to, đến a, ai sợ ai, lão tử hôm nay muốn giết thống khoái. Để cho các ngươi biết ta Mạc Phong lợi hại, kiếm pháp của hắn lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang quyết tâm phải giết. Từ Yên giảo hoạt cười một tiếng, sử xuất các loại quỷ kế, xáo trộn quân địch trận cước, hô, ha ha, các ngươi bọn này đồ đần, bị ta đùa bỡn xoay quanh. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nàng thân hình linh hoạt, như là một cái nhanh nhẹn chim én, tại trong quân địch xuyên thẳng qua, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, ác ma linh chủ đột nhiên sử xuất một cái âm hiểm đánh lén, Lăng Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh lui mấy bước. Thân thể của hắn nặng nề mà đâm vào trên một tảng đá lớn, cự thạch trong nháy mắt vỡ nát. Lão đại! Mạc Phong cùng Tử Yên kinh hô, thanh âm của bọn hắn tràn đầy lo âu và phẫn nộ. Lăng Vũ ổn định thân hình, lao đi vết máu ở khoe miệng, trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận, tiểu nhân hèn hạ, lại dám đánh lén. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận. Đột nhiên, Lăng Vũ cảm nhận được thần khí truyền đến một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Nguồn lực lượng này như là sóng biển mãnh liệt, ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Chẳng lẽ là Lăng Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức toàn lực dẫn đạo nguồn lực lượng này. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cảm thụ được nguồn lực lượng này lưu động. Thần khí hào quang tỏa sáng, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, hình thành một cỗ to lớn sóng xung kích, đem quân địch đánh lui. Quân địch như là lá rụng giống như bị thổi bay, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Quá tốt rồi, đám người reo hò, thanh âm của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Nhưng mà, ác ma linh chủ lại lần nữa phát động công kích, mà lại lần này công kích càng thêm hung mãnh. Hắn triệu hồi ra vô số sinh vật hắc ám, những sinh vật này dương nhanh múa bước, hướng Lăng Vũ bọn người đánh tới. Mọi người chịu đựng. Lăng Vũ hô, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực. Trên chiến trường, tiếng la giết, pháp thuật tiếng nổ mạnh, vũ khí tiếng va chạm vang lên liên miên. Đây là một trận tàn khốc chiến đấu, mỗi một khắc đều tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến. Ai nha, ta sắp không chịu được nữa rồi. Mạc Phong thở hổn hển hô, trên người hắn cũng hiện đầy vết thương, nhưng hắn như cũ tại kiên trì chiến đấu. Từ Yên hô, đừng nói nhảm, tiếp tục đánh. Chúng ta không có khả năng lùi bước. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy quả cường. Mọi người ở đây lâm vào khổ chiến thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang thần bí, một cái thần bí thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này bao phủ tại một tầng ánh sáng mông lung bên trong, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn. Người là ai? Lăng Vũ cảnh giác hỏi, hắn nắm chặt thần khí, chuẩn bị tùy thời ứng đối mới uy hiếp. Thân ảnh thần bí không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong tay của hắn phát ra. Lăng Vũ bọn người cảm nhận được nguồn lực lượng này, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tô Dao tự lẩm bẩm. Thân ảnh thần bí mở miệng nói ra, đây là quyết định các ngươi lực lượng vận mệnh. Thanh âm của hắn trầm thấp mà thần bí. Lăng Vũ nói ra, mặc kệ là lực lượng gì, chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Thân ảnh thần bí cười cười, nói ra, vậy liền thử một chút xem sao. Nói xong, hắn đem lực lượng hướng phía Lăng Vũ bọn người đẩy tới. Lăng Vũ bọn người cảm nhận được một cô áp lực lớn, phản phất toàn bộ thế giới đều tại hướng bọn hắn đè ép tới. Mọi người cùng nhau chống cự. Lăng Vũ hô. Đám người nhao nhao thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, cùng thân ảnh thần bí lực lượng đối kháng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang lập lòe, các loại lực lượng đụng vào nhau, tạo thành một cái cự đại quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng không ngừng bành trướng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Không tốt, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Mạc Phong hô. Lăng Vũ nói ra, không thể buông tha, chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp. Đúng lúc này, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện lực lượng thần bí một sơ hở. Đi theo ta, hắn hô, dẫn theo đám người hướng phía sơ hở vào tới. Rốt cục, bọn hắn xông phá lực lượng thần bí trói buộc. Thân ảnh thần bí nói ra, không sai, các ngươi rất có dũng khí. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Nói xong, hắn biến mất tại trên bầu trời. Lăng Vũ bọn người thở dài một hơi, nhưng bọn hắn biết, chiến đấu còn chưa kết thúc. Tiếp tục chiến đấu. Lăng Vũ hô. Đám người lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Lúc này, thế lực Hắc Ám đại quân cũng một lần nữa tổ chức tiến công. Lăng Vũ ở trên chiến trường tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Hắn mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, để cho địch nhân sợ hãi. Chịu chết đi. Lăng Vũ hét lớn một tiếng, đem một địch nhân đánh bay. Tô Dao ở hậu phương không ngừng mà thi triển trị liệu pháp thuật, vì mọi người khôi phục thể lực cùng thương thế. Ủng hộ, chúng ta có thể thắng, nàng hô. Mạc Phong cùng Tử Yên cũng không thối lui chút nào, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. A! Mạc Phong gầm lên giận dữ, đem một địch nhân chém ngã xuống đất. Từ Yên thì dùng nàng quỷ kế, để cho địch nhân lâm vào hỗn loạn. Chiến đấu kéo dài thật lâu, song phương đều mỏi mệt không chịu nổi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lăng Vũ thầm nghĩ nói. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Mọi người nghe ta chỉ huy. Lăng Vũ hô. Đám người nhao nhao tụ lại tới. Lăng Vũ đem kế hoạch của mình nói cho mọi người. Tốt, cứ làm như thế. Mạc Phong nói ra. Đám người dựa theo Lăng Vũ kế hoạch hành động. Bọn hắn phân tán ra đến, đối với địch nhân triển khai đánh nghi binh. Địch nhân bị bọn hắn hành động mê hoặc, trận cước đại loạn. Ngay tại lúc này, Lăng Vũ hô. Đám người cùng một chỗ phát động sau cùng công kích. Thế lực hắc ám đại quân rốt cục bắt đầu tan tác. Đuổi. Lăng Vũ hô. Đám người thừa thắng xông lên, đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Thắng lợi, mọi người hoan hô lên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chúc mừng thắng lợi thời điểm, nơi xa lại chuyển tới một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Không tốt, còn có địch nhân. Lăng Vũ nói ra. Chỉ gặp một đám càng cường đại hơn sinh vật hắc ám hướng phía bọn hắn lao đến. Chuẩn bị chiến đấu. Lăng Vũ hô. Đám người lần nữa cầm vũ khí lên, chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới. Chiến đấu lại một lần khai hỏa, Lăng Vũ bọn người không sợ hãi chút nào, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Chương 943 bảo tàng cùng nguyền rủa sinh tử dây dưa. Chương 943 bảo tàng cùng nguyền rủa sinh tử dây dưa. Lăng Vũ đứng tại đó thần bí cổ mộ trước cửa vào, tâm phanh phanh trực nhảy, khẩn trương lại tâm tình hưng phấn như là sắp phun trào núi lửa, trên mặt của hắn tùy ý lan tràn. Hắn nắm thật chặt trong tay lạc dương xúc, cái kia băng lãnh xúc cảm phảng phất tại nói cổ mộ chỗ sâu nguy hiểm không biết. Hắn quay đầu nhìn phía sau các đồng đội, la lớn: Các minh đệ, ta ngày hôm nay cần phải làm một bộ lớn, đều chuẩn bị xong chưa? Lão đại, không có vấn đề, đi theo ngươi xông liền xong việc. Mạc Phong cơ trong tay lạc dương xúc, cái kia cường tráng cánh tay tràn đầy lực lượng, trên mặt tràn đầy không sợ hãi hào khí. Lăng Vũ ca ca, ngươi cũng đừng lỗ mãng, coi chừng có bẫy. Tô Giao lông mày nhíu chặt, cái kia trong đôi mắt mỹ lệ tràn đầy lo lắng, thanh âm run nhẹ nhẹ. Ai nha, muội tử, ngươi cứ yên tâm đi, ta Lăng Vũ lao đại đó là phúc đại mệnh đại. Từ Yên nháy linh động mắt to, cười trêu chọc nói, nụ cười trên mặt như là trong ngày xuân nở rộ đóa hoa. Lăng Vũ hít sâu một hơi, khí tức kia phảng phất mang theo cổ mộ bên ngoài ánh nắng cùng sinh cơ, một ngựa đi đầu đi vào cổ mộ. Mới vừa đi vào, một cỗ cổ xưa khí tức mục nát như mãnh liệt thủy triều đập vào mặt, mùi kia giống như là ngàn năm ngủ say bị đột nhiên bừng tỉnh. Ta đi, vị này mà cũng quá vọt lên. Lăng Vũ nhịn không được bịt lại miệng mũi, lớn tiếng đầu đen rau muống đạo, trên mặt biểu lộ tràn đầy ghét bỏ. Coi chừng, đột nhiên, Tô Giao la lớn, thanh âm bén nhọn mà gấp rút. Chỉ gặp vài chi ám tiễn tử trong vách tường gào thét mà ra, như là trong đêm tối u linh. Lăng Vũ một cái nghiêng người, động tác kia tựa như tia chớp cấp tốc, mạo hiểm tránh thoát ám tiễn tập kích. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hắn vô vô ngực, lòng còn sợ hãi, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Mọi người để ý cẩn thận tiếp tục tiến lên, trung quanh trên vách tường khắp đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, những ký hiệu kia phảng phất là cổ lão mật mã, như nói bí mật không muốn người biết. Cái này đều thứ đồ chơi gì con a? Mạc Phong gãi đầu một cái, một mặt hoang mang, mắt mở thật to. Chớ lộn xộn, nói không chừng có cơ quan. Lăng Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Lúc này, một đạo cửa đá khổng lồ ngăn trở bọn hắn đường đi, cửa đá kia cao lớn mà nặng nề, phảng phất là một đạo không thể vượt qua chướng ngại. Cái này có thể làm sao xử lý? Từ Yên nhíu mày, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút cong lên, có vẻ hơi lo nghĩ. Để cho ta tới nhìn xem. Lăng Vũ đi lên trước, cẩn thận quan sát đến trên cửa đá đường vân, ánh mắt chuyên chú kia phảng phất tại giải đọc một bộ cổ lao thiên thư. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái bí ẩn cái nút kia giấu ở hoa văn phức tạp bên trong, nếu không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát giác. Hắc hắc, xem ta, hắn đè xuống cái nút, cửa đá từ từ mở ra, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nhưng mà, phía sau cửa lại là một cái sâu không thấy đáy bẫy dập, trong hắc ám phảng phất ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Má ơi, đám người kinh hô, thanh âm tại trong cổ mộ quen quần. Lăng Vũ tay mắt lênh lẹ, kéo lại kém chút té xuống mặt phòng, trên cánh tay cơ bắp căng cứng. Người cái tên này, cẩn thận một chút, hắn mắng, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Tiếp tục thâm nhập sâu cổ mộ, bọn hắn đi tới một cái rộng rãi mộ thất. Hoa, thật nhiều bà bối. Mặt phòng con mắt tỏa ánh sáng, phản phất thấy được thế gian chân quý nhất bảo vật, liền muốn xông đi lên. Chờ chút. Lăng Vũ ngăn cản hắn, không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám như ưu linh thân ảnh, những thân ảnh kia như ẩn như hiện, tản ra khí tức quỷ dị. Đây là cái gì? Quỷ sao? Từ Yên dọa đến nuốt ở Lăng Vũ sau lưng, hai tay nắm chắc Lăng Vũ góc áo, thân thể run lẩy bẩy. Đừng sợ, có thể là thủ hộ bảo tàng vong linh. Lăng Vũ an ủi, thanh âm kiên định mà trầm ổn. Thử, quản hắn là cái gì, xem ta. Mặt Phong cơ lạc dương xúc liền xuống tới, cái kia dũng mãnh dáng người phảng phất chiến thần bình thường. Một trận chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy, Mặt Phong lạc dương xúc cùng vong linh lực lượng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai. A! Mặt Phong bị một cái vong linh đánh trúng, té ngã trên đất, hắn rên rỉ thống khổ lấy. Mặt Phong. Lăng Vũ tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lão đại, ta không sao, tiếp tục làm. Mặt Phong cắn răng bỏ lên, trong ánh mắt thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất. Liên tại bọn hắn đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện vong linh nhược điểm, đó là bọn họ trên thân lóe ra hào quang nhỏ yếu bộ vị. Công kích đầu của bọn hắn. Lăng Vũ hô lớn, thanh âm tại trong mộ thất quanh quẩn. Đám người nhao nhao làm theo, vũ khí trong tay hướng phía vong linh đầu mãnh kích, đám vong linh dần dần tiêu tán, hóa thành từng sợi khói xanh. Rốt cục làm xong, tất cả mọi người thở dài một hơi, trên mặt lộ ra mọi mệt mà nụ cười vui mừng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đi lấy bảo tàng thời điểm, một trận tiếng cười âm trầm truyền đến, tiếng cười kia phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, để cho người ta dùng mình. Ai? Lăng Vũ cảnh giác nhìn xung quanh, ánh mắt như là như chim ưng sắc bén. "Ha ha, các ngươi những này không biết sống chết ra hỏa, chúng ta nguyền rủa." Một cái thanh âm thần bí nói ra, thanh âm kia phảng phất mang theo ngàn năm oán hận. "Cái gì nguyền rủa?" Tô Dao dọa đến sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. "Các ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, cho đến chết đi." Thanh âm vang lên lần nữa, như là đòi mạng phụ chú. "Nói hiệu nói vượng." Lăng Vũ phẫn nộ quát, trong tay Lạc Dương xúc cầm thật chặt. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện lối ra đã biến mất không thấy, nguyên bản thông đạo bị một bức nặng nề tường đá thay thế. "Lần này phiền toái." Từ Yên sốt rồi nói, trên trán hiện đầy mồ hôi. "Đừng hoảng hốt, nhất định có biện pháp." Lăng Vũ cố giả bộ trấn định, nhưng trong lòng cũng đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Bọn hắn bắt đầu ở trong cổ mộ tìm kiếm khắp nơi phá giải nguyên rủa phương pháp, mỗi một hẻo lánh đều không buông tha. "Cái này có cái cơ quan." Mạc Phong hưng phấn mà hô, trong thanh âm mang theo một tia hy vọng. Thế nhưng là, khi hắn đè xuống cơ quan, lại đã dẫn phát một trận chấn động to lớn, toàn bộ cổ mộ phảng phất đều đang run rẩy. "Hoàng bét!" Lăng Vũ hô, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Đỉnh đầu hòn đá nhao nhao rơi xuống, như là mưa sao băng giống như đánh tới hướng bọn hắn. "Cháy mau!" Lăng Vũ mang theo mọi người liều mạng tránh né, cái kia mạnh mẽ dáng người tại trong hòn đá xuyên thẳng qua. Một tảng đá khổng lồ hướng phía Tô Dao đập tới, Lăng Vũ không chút do dự bổ nhào qua, đưa nàng bảo hộ ở dưới thân. "Lăng Vũ ca ca." Tô Dao trong mắt tràn đầy cảm động. "Đừng nói chuyện, cháy mau!" Lăng Vũ hô. Bọn hắn tại trong cổ mộ phi nước đại, phía sau là không đứt rời rơi hòn đá cùng nguy hiểm không biết. Bên này, Từ Yên phát hiện một cái thông đạo chật hẹp, đám người nhao nhao chui vào. Tạm thời tránh né hòn đá tập kích, bọn hắn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng sợ hãi. "Làm sao bây giờ? Chúng ta thật chẳng lẽ muốn bị vây ở chỗ này?" Mạc Phong tuyệt vọng nói ra. "Không biết, nhất định có biện pháp." Lăng Vũ nói ra, ánh mắt kiên định. Bọn hắn tiếp tục ở trong thông đạo tìm tòi tiến lên, đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo quang mang. "Đó là cái gì?" Từ Yên tò mò hỏi. "Có lẽ là lối ra." Lăng Vũ trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Bọn hắn hướng phía quang mang đi đến, lại phát hiện đó là một cái thần bí gian phòng, trong phòng trưng bày các loại kỳ quái dụng cụ cùng thư tịch. "Đây chẳng lẽ là phá giải nguyên rủa mấu chốt?" Tô Dao nói ra. Lăng Vũ cầm lấy một quyển sách, cẩn thận lật xem, trên mặt biểu lộ khi thì nghi hoặc, khi thì kinh hỉ. "Ta giống như tìm được một chút manh mối." Lăng Vũ nói ra. "Căn cứ trên thư tịch ghi chép, bọn hắn cần tìm tới trong cổ mộ bốn kiện thần khí mới có thể phá giải nguyên rủa. Thế nhưng là, cái này bốn kiện thần khí ở nơi nào đâu?" Mạc Phong hỏi. "Chúng ta chia ra tìm kiếm." Lăng Vũ nói ra. Đám người bắt đầu ở trong cổ mộ tìm kiếm thần khí, trong quá trình gặp các loại nguy hiểm cùng khiêu chiến. "A." Từ Yên đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. "Thế nào?" Lăng Vũ tranh thủ thời gian chạy tới. "Nguyên lai, Từ Yên tiến vào một cái bẫy, trong cạm bẫy hiện đầy gai nhọn. Đừng sợ, ta tới cứu ngươi." Lăng Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem Từ Yên kéo đi lên. "Ta ơn Lăng Vũ ca ca." Từ Yên nói ra, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được ba kiện thần khí, còn kém một kiện. Lăng Vũ nói ra, trong lòng có chút lo lắng. Đúng lúc này, một cái cự đại quái vật xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, quái vật kia thân thể khổng lồ, diện mục dữ tợn. "Đây là vật gì?" Mạc Phong dọa đến lui về phía sau mấy bước. "Mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn đánh bại nó." Lăng Vũ nói ra, dẫn đầu xuống tới. Đám người cùng quái vật triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, quái vật lực lượng vô cùng cường đại, bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. "Tiếp tục như vậy không phải biện pháp." Lăng Vũ nói ra, trong đầu phi tốc tự hỏi đối sách. Đột nhiên, hắn phát hiện quái vật lực điểm, tại mọi người phối hợp xuống, rốt cục đánh bại quái vật, tìm được cuối cùng một kiện thần khí. "Rốt cuộc tìm được." Lăng Vũ hưng phấn mà nói ra. Bọn hắn mang theo thần khí về tới ban sơ mộ thất, dựa theo trên thư tịch phương pháp, thành công phá giải nguyên rủa. Lối ra lại xuất hiện, ánh nắng vẩy vào trên người bọn hắn cảm thấy không gì sánh được ấm áp cùng vui sướng. "Chúng ta rốt cuộc đi ra." Đám người nhảy cẫng hoan hô. Lần này cổ mộ hành trình, để bọn hắn đã trải qua sinh tử khảo nghiệm, cũng thu hoạch chân quý hữu nghị cùng dũng khí. Chương 944 cổ mộ bí ẩn cùng nhịp tim mạo hiểm, chương 944 cổ mộ bí ẩn cùng nhịp tim mạo hiểm. Lăng Vũ đứng tại đó âm trầm quỷ dị cổ mộ trước cửa vào, trái tim phanh phanh chụp nhẹ, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Hắn nắm thật chặt trong tay thanh kia hơi có vẻ cổ xưa Lạc Dương xúc, phản phất đó là hắn tại cái này không biết trong sự sợ hãi duy nhất dựa vào. Nơi này, nhìn xem liền tà dị rất, hắn lẩm bẩm, thanh âm run nhẹ nhẹ, có thể trong ánh mắt lại lộ ra một cố kiên định cùng không sợ. "Lão đại, ta thật muốn đi vào." Ta chân này bụng đều có chút run một bên Mạc Phong thanh âm phát run, khắp khuôn mặt là sợ hãi, hai chân cũng không tự giác đánh lên bệnh sốt rét. "Sợ cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm." Lăng Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí nghiêm khắc nhưng lại mang theo một tia khích lệ, "Đều cùng ta đã lâu như vậy, còn như thế nhát gan." "Hắc hắc, lão đại, ta đây không phải lo lắng thôi." Mạc Phong gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười, có thể trong ánh mắt sợ hãi vẫn không có tiêu tán. "Đừng nói nhiều, đuổi theo." Lăng Vũ một ngựa đi đầu, nện bước kiên định bộ pháp bước vào cổ mộ. Mới vừa vào đi, một cỗ khí tức mục nát xông vào mũi, mùi vị đó nồng đậm đến làm cho người buồn nôn. "Ta đi, vị này mà, so hầm cầu còn khó nghe." Lăng Vũ nhịn không được mắng, hắn dùng ống tay áo bịt lại miệng mũi, cho mày. "Coi chừng." Tô Dao đột nhiên hô, thanh âm bén nhọn mà gấp rút. Chỉ gặp vài chi ám tiễn tử trong bóng tối siêu siêu phong tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lăng Vũ phản ứng cấp tốc, một cái nghiêng người, hiểm hiểm tránh thoát, ám tiễn sát góc áo của hắn bay qua. "Mãi mãi, em chút liền thành con nhím." Hắn hùng hùng hổ hổ, lòng còn sợ hãi. Mọi người để ý cẩn thận tiếp tục tiến lên. Trung quanh trên vách tường khắp đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, những ký hiệu kia như là thần bí mật mã, để cho người ta không nghĩ ra. Cái này đều thứ đồ chơi gì con a? Cùng chữ như gà đối giống như. Mạc Phong lẩm bẩm, hắn tiến lên trước muốn nhìn kỹ một chút, lại bị Lăng Vũ một thành kéo lại. Chớ lộn xộn, nói không chừng có cơ quan. Lăng Vũ cảnh cáo nói, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía. Lúc này, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ, cửa đá kia cao lớn mà nặng nề, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Cái này thế nào mở ra? Từ Yên nhíu mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ta đi thử một chút. Lăng Vũ đi lên trước, cẩn thận quan sát đến trên cửa đá đường vân, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy những cái kia phức tạp đồ án, ý đồ tìm kiếm huyền cơ trong đó. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái bí ẩn lỗ khảm. Nói không chừng đây chính là cơ quan nói, hắn đem trong tay ngọc bội để vào lỗ khảm. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, cửa đá từ từ mở ra, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt. Nhưng mà, phía sau cửa lại là một cái hố to sâu không thấy đáy, trong hắc ám phảng phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn. Má ơi, đây là muốn nhân mạng a? Mạc Phong dọa đến sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lăng Vũ tay mắt lênh lẹ, kéo lại kém chút té xuống Mạc Phong. Người cái tên này, cẩn thận một chút, hắn lớn tiếng quát lớn. Bọn hắn vượt qua hố to, tiếp tục thâm nhập sâu cổ mộ. Đột nhiên, bốn phía truyền đến một trận tiếng cười âm trầm, tiếng cười kia tại trong lối đi hẹp quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Ai? Ai ở nơi đó? Lăng Vũ la lớn, thanh âm tại trong cổ mộ tiếng vọng. Ha ha, các ngươi những này không biết sống chết ra hỏa, xông vào địa bàn của ta, một cái như ưu linh thanh âm vang lên, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu. Giả thần giả quỷ, có loại đi ra. Lăng Vũ phẫn nộ quát, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không sợ. Lúc này, một đám thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, những thân ảnh kia như ẩn như hiện, tản ra quỷ dị quan mang. Đây là cái gì? Quỷ hồn. Mạc Phong dọa đến răng run lên, nói chuyện đều không lưu loát. Đừng sợ, mọi người coi chừng ứng đối. Lăng Vũ hô, hắn giơ lên Lạc Dương Súc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một trận chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Lăng Vũ cơ Lạc Dương Súc, tả xung hữu đột, xem ta, hắn lớn tiếng hô hào, Lạc Dương Súc trong tay hắn hổ hổ sinh phong. Ai nha, lão đại, cứu ta. Mạc Phong bị một cái quỷ hồn bắt lấy cánh tay, hắn liều mạng dãy rủa lấy. Lăng Vũ tiến lên, đá một cái bay ra ngoài quỷ hồn, đừng sợ, có ta ở đây, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực. Trải qua một phen cổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui những quỷ hồn này. Tất cả mọi người thở hổn hển, mọi mệnh không chịu nổi. Hô, có thể tính làm xong. Lăng Vũ thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn. Lão đại, ngươi thật lợi hại. Mạc Phong một mặt sùng bái, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, một cái cự đại quả cầu đá hướng phía bọn hắn lăn tới, quả cầu đá nhấp nhô thanh âm đình thai nhức óc. Cháy mau. Lăng Vũ hô lớn, hắn lôi kéo Tô Dao xoay người chạy. Đám người chạy từ phía, tiếng bước chân tại trong cổ mộ tiếng vọng. Ai nha, chân của ta. Từ Yên té ngã trên đất, nàng thống khổ kêu. Lăng Vũ trở lại, kéo lên một cái nàng, đi mau, thanh âm của hắn lo lắng mà lo lắng. Thật vất vả tránh thoát quả cầu đá, bọn hắn lại lâm vào một cái mê cung. Trong mê cung con đường rắc rối phức tạp, để cho người ta đầu óc choáng váng. Mê cung này cũng quá phức tạp, thế nào đi a? Mạc Phong phàn nàn nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ bại. Đừng hoảng hốt, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Lăng Vũ nói ra, ánh mắt của hắn tỉnh táo mà bình tĩnh. Liên tại bọn hắn đau khổ tìm kiếm lối ra lúc, đột nhiên nghe được một trận rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ cự thú. Đây cũng là cái gì? Lòng của mọi người lại nhấc lên, sợ hãi trong mắt bọn họ lan tràn. Chỉ gặp một cái quái thú to lớn từ trong bóng tối đi ra, quái thú kia thân thể khổng lồ, diện mục dữ tợn, tản ra khí tức kinh khủng. Má ơi, cái này thế nào đánh? Mạc Phong dọa đến kém chút té ra quần, hắn quay người liền muốn chạy. Đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên. Lăng Vũ cắn răng, xông tới, trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước. Đám người nhao nhao đuổi theo, cùng quái thú triển khai một trận quyết tử đấu tranh. A, Lăng Vũ bị quái thú đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Lão đại, Tô Dao đau lòng hô, trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Ta không sao, tiếp tục. Lăng Vũ đứng lên, lần nữa xuống tới, trên người hắn tràn đầy vết thương, nhưng đấu chí y nguyên cao. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cuộc tìm được quái thú nhược điểm, đem nó đánh bại. Quái thú ầm vang ngã xuống đất, giơ lên một trận bụi đất. Rốt cuộc làm xong, đám người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Cổ mộ này cũng quá khó xông. Mạc Phong hiếu khí vô lực nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt. Đừng nói nhảm, vẫn chưa xong đâu. Lăng Vũ đứng dậy, ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới một cái bảy đầy bảo tàng mộ thất. Bảo tàng tại ánh đến chiếu rọi lóe ra mê người quan mang. Hoa, nhiều như vậy bảo bối. Mạc Phong con mắt tỏa ánh sáng, hắn hưng phấn mà muốn xuống tới. Coi chừng có bẫy. Lăng Vũ cảnh giác nói ra, hắn đưa tay ngăn cản Mạc Phong. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu lắc lư, đỉnh đầu hòn đá nhao nhao rơi xuống. Không tốt, lại hữu cơ quan. Lăng Vũ hô, hắn lôi kéo đám người tìm kiếm tránh né địa phương. Đám người chạy trốn tứ phía, tránh né lấy rơi xuống hòn đá. A, Từ Yên bị một khối đá đập trúng bả vai, đau đến kêu lên. Lăng Vũ tranh thủ thời gian chạy tới, xem xét thương thế của nàng. Ta không sao, đừng quản ta, mau tìm lối ra. Từ Yên hô. Lăng Vũ gật gật đầu, tiếp tục tìm kiếm lối ra. Trong lúc hỗn loạn, Mạc Phong phát hiện một cái thông đạo bí ẩn. Lão đại, bên này. Mạc Phong hô. Đám người thuận thông đạo chạy đi vào, trong thông đạo tràn ngập một cỗ mùi gây mũi. Đây là mùi vị gì? Tô Dao hỏi. Không biết, cẩn thận một chút. Lăng Vũ nói ra. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ, trên cửa khắc đầy kỳ quái phù văn. Này làm sao mở ra? Mạc Phong hỏi. Lăng Vũ cẩn thận quan sát đến phù văn, ý đồ tìm tới mở ra cửa đá phương pháp. Đúng lúc này, một đám bóng đen từ phía sau bọn họ đánh tới. Thứ gì? Đám người kinh hô. Nguyên lai là một đám trong cổ mộ thủ hộ giả, bọn hắn diện mục dữ tợn, cầm trong tay vũ khí, cùng bọn hắn liều mạng. Lăng Vũ hô. Một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa triển khai, Lăng Vũ bọn người ra sức chống cự lại thủ hộ giả công kích. A! Lăng Vũ bị một cái thủ hộ giả đánh trúng, té ngã trên đất. Lão đại, đám người hô. Lăng Vũ khó khăn đứng lên, tiếp tục chiến đấu. Trải qua một phen cổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui thủ hộ giả. Nhanh, tìm xem mở cửa phương pháp. Lăng Vũ hô. Tô Giao phát hiện cạnh cửa đá một cái nút, nàng cẩn thận từng ly từng tí đè xuống cái nút. Cửa đá từ từ mở ra, một cỗ không khí mát mẻ đập vào mặt. Rốt cục đi ra, đám người reo hò đạo. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện bên ngoài là một cái vách núi. Cái này Mạc Phong trợn tròn mắt. Đừng sợ, chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp xuống dưới. Lăng Vũ nói ra. Liên tại bọn hắn suy nghĩ như thế nào đi xuống thời điểm, một cái to lớn chim bay bay tới. Đây là đám người kinh ngạc không thôi. Chim bay rơi vào trước mặt bọn hắn, phản phất tại ra hiệu bọn hắn đi lên. Lăng Vũ bọn người do dự một chút, hay là bỏ lên trên chim bay quõng. Chim bay mang theo bọn hắn bay xuống vách núi, đi tới một cái thần bí sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập nồng mụ, thấy không rõ đường phía trước. Đây cũng là chỗ nào? Thử Yên hỏi. Không biết, coi chừng tiến lên. Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn ở trong sơn cốc cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đột nhiên nghe được một trận du dương tiếng địch. Đây là thanh âm gì? Mạc Phong hỏi. Không biết, coi chừng có bẫy. Lăng Vũ cảnh giác nói ra. Theo tiếng địch tới gần, một cái thần bí thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Người là ai? Lăng Vũ hỏi. Ta là tòa sơn cốc này thủ hộ giả, người thần bí nói ra. Tại sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Lăng Vũ hỏi. Các ngươi tự tiện xông vào cấm địa, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, người thần bí nói ra. Trừng phạt? Cái gì trừng phạt? Mạc Phong hỏi. Cùng ta chiến đấu, thắng các ngươi liền có thể rời đi, thua liền vĩnh viễn lưu tại nơi này, người thần bí nói ra. Vậy thì tới đi. Lăng Vũ nói ra. Một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa triển khai,